Chương 1, đặt chân vào chân tiên đạo chương 1, đặt chân vào chân tiên đạo, Thái Sơ Tiên Sơn, trong trấn nhỏ bên ngoài núi. Trong trấn có một khách sạn lớn nhất, nơi tụ tập của một đám con em thế gia. Bọn họ vẫn chưa bắt đầu nói chuyện, bởi vì phía trước có một nam tử trung niên mặc áo đen đang đứng. Nam tử trung niên chính là người tiếp dẫn của chân tiên đạo, tại toàn bộ chân tiên đạo, thuộc về ngoại môn chấp sự. Đối với bọn họ, những kẻ chưa nhập môn, cần phải cẩn trọng, ít nhất không thể hành xử tùy tiện. Tuy nhiên, bọn họ ở Đại Càn Vương triều trên cơ bản đều là những người có quyền thế, tại chân tiên đạo cũng có thế lực gia tộc riêng. Cho nên, bọn họ cũng không quá sợ hãi vị ngoại môn chấp sự này. Ngày mai sẽ là thời điểm chân tiên đạo tuyển nhận đệ tử ngoại môn, cứ 10 năm một lần. Đến mỗi lần như vậy, các chấp sự ngoại môn phụ trách các nơi sẽ trước tiên đón tiếp con em thế gia có tư cách đến chân tiên trấn. Đến ngày mai, những người phụ trách ở các thành trì mới đưa những con em bình dân có tư chất đến. Hôm nay, những thế gia này sẽ cùng với ngoại môn chấp sự đến khu vực ngoại vi của Thái Sơ Tiên Sơn để làm lễ chiêu đãi. Hiện tại, những người này tụ tập lại để tiến hành kiểm tra nhân số. Một lát sau, khi kiểm tra xong, ngoại môn chấp sự sẽ dẫn họ đến Thái Sơ Tiên Sơn, chờ đến ngày mai để tham gia khảo hạch ngoại môn. Lúc này, những con em thế gia đang có quyền thế vô hạn trong địa bàn của mình đương nhiên sẽ không làm những chuyện khác. Dù sao, so với chân tiên đạo mà nói, thế lực và bối cảnh của họ căn bản không đáng là gì. Nếu không phải vì những tiền bối của họ đã lập nên một số công lao cho chân tiên đạo, và khi các vương triều kiến quốc lần đầu đã định sẵn cho họ một số đặc quyền, thì họ đã không có được vinh dự để ngoại môn chấp sự đích thân đến đón. Ngoại môn chấp sự cầm danh sách, không ngừng ghi nhớ từng cái tên và thông tin. Mỗi khi đọc lên một cái tên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào người đó, đánh giá con người này. Trang Tam Úy, tứ tử của Trấn Quốc Công, 16 tuổi, hậu thiên ngũ trọng. Ngay lập tức, rất nhiều người nhìn về phía một thanh niên tuấn tú, trong ánh mắt lộ ra vẻ quan sát. Ở độ tuổi này đã là lớn nhất, mà thực lực của hắn trong số họ cũng chỉ ở mức tạm được. Đại đa số bọn họ đều ở cảnh giới hậu thiên lục trọng, mà tuổi tác cũng sắp xỉ như người này. Điều duy nhất có thể khiến họ chú ý là thân phận con trai của Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công là một công thần quý tộc hàng đầu của Đại Càn Đế Quốc, địa vị gia tộc của ông trong số những người này hiếm có ai sánh bằng. Hơn nữa, Trấn Quốc Công còn có hai người con trai, Đại Công Tử và Đại Tiểu Thư, đều là những nhân vật nổi bật. Đáng tiếc, người này chỉ là con vợ lẽ của Trấn Quốc Công, nghe nói quan hệ của hắn với đại ca và nhị tỷ cũng rất bình thường. Nếu không, dù tư chất không quá tốt, cũng đáng để họ kết giao. Trang Tam Úy nghe tên mình, vội vàng lên tiếng. Ánh mắt của mọi người cũng chuyển từ hắn sang người tiếp theo. Lúc này, tâm tình của Trang Tam Úy cũng có chút bất an. Hắn không phải người của thế giới này, mà đến từ một thế giới khoa học kỹ thuật. Không ngờ, sau một lần ngoại ý muốn lại xuyên qua đến một thế giới tu tiên, hơn nữa còn trở thành tứ tử của Trấn Quốc Công. Mặc dù là con vợ lẽ, nhưng tài nguyên tu luyện tương ứng tuyệt đối không thiếu. Đã 15 năm kể từ khi xuyên biệt. Từ khi biết đây là một thế giới tu tiên, Trang Tam Úy đã nỗ lực tu luyện, không ngừng nghỉ một giây phút nào. Chỉ là tư chất vẫn không được tốt lắm, năm ngoái mới tu luyện đến hậu thiên ngũ trọng, trở thành một tu giả luyện tạng. Tại chân tiên đạo yêu cầu trước 16 tuổi, phải đạt được tư cách nhập môn. Tuy nhiên, phải nói rằng tu vi của hắn cũng không tệ, ở giữa những người bình thường cũng có thể coi là một thiên tài. Cảnh giới hậu thiên chia làm 7 trọng, luyện bì, luyện đục, luyện cân, luyện cốt, luyện tạng, luyện tủy, hóa huyết. Hắn hiện tại đã đạt đến ngũ trọng, cảnh giới này đã có thể làm trung tầng tướng lãnh trong quân đội Đại Càn. Thông thường, tướng quân cũng chỉ luyện tủy, hóa huyết. Chỉ có điều, so với những người từ nhỏ đã có tài nguyên phong phú và tư chất tốt hơn thì có vẻ bình thường hơn một chút. Những người này về cơ bản đều ở lục trọng, thất trọng, tuổi tác cao nhất cũng chỉ bằng hắn, một người nhỏ nhất mới 13 tuổi, đã đạt đến hậu thiên ngũ trọng. Đương nhiên, Trang Tam Úy cũng không phải là kém nhất, hiện tại hắn đã tu luyện đến đỉnh phong ngũ trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến lục trọng. Chỉ là thân là con trai của Trấn Quốc Công có vẻ bình thường một chút mà thôi, phải biết rằng đại ca hắn, Trang Bất Phàm, năm nay mới 22 tuổi, đã là cao thủ cảnh giới tiên thiên thần thông, trở thành chân truyền đệ tử của Thái Sơ Tiên Sơn. Rất nhanh, danh sách những người này đã được xác định xong, và họ cũng phải xuất phát. Họ đi theo ngoại môn chấp sự đến hậu viện của khách sạn. Chỉ thấy ngoại môn chấp sự vung tay, Trang Tam Úy và những người này liền theo gió bay lên, nhanh chóng di chuyển về phía trước. Rất nhanh đã đến sườn núi Thái Sơ Tiên Sơn. Đợi đến gần, Trang Tam Úy mới phát hiện Thái Sơ Tiên Sơn này lại là một ngọn núi hư ảo. Ngoại môn chấp sự tự tay lấy ra một lá bùa, hướng về giữa không trung ấn xuống. Giữa không trung xuất hiện một tầng màng mỏng trong suốt, theo Trang Tam Úy và những người khác đi qua, trên màng mỏng tạo ra những gợn sóng, sau đó biến mất. Sau khi đi qua màng mỏng, Trang Tam Úy cảm thấy như bước vào một thiên địa khác. Hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy một dãy núi liên miên. Và trong dãy núi, từng ngọn núi cao sừng sững cắm thẳng lên trời. Bên ngoài dãy núi, hai bên là một vùng bình nguyên mênh mông vô tận, trên và trong bình nguyên có rất nhiều cung điện lớn nhỏ được xây dựng. Ngẩng đầu nhìn lên, núi cao không thấy đỉnh, trên đỉnh núi và xung quanh sườn núi lại lơ lửng những hòn đảo. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy đáy của những hòn đảo, không nhìn thấy dáng vẻ bên trong. Tiên hạc bay lượn, mây mù bao phủ, núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi, thật là một cảnh tượng tiên gia. Đây chính là thánh địa Tiên Tông, quả nhiên phong cảnh đẹp, sau này ta sẽ trưởng kỳ ở nơi này. Trong lòng Trang Tam Úy thầm nghĩ. Những người đồng hành cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm. Mặc dù họ đã sớm nghe người nhà miêu tả cảnh tượng này, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng tiên gia này vẫn cảm thấy giật mình. Trang Tam Úy và những người khác còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng của Thái Sơ Tiên Sơn, nhưng ngoại môn chấp sự vẫn không dừng lại. Hắn dẫn Trang Tam Úy và những người khác bay về phía một cung điện bên ngoài bình nguyên, chỉ trong chốc lát đã đến cửa cung điện, hạ xuống. "Đây là nơi các ngươi tạm thời ở lại, các ngươi hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở đây, ngày mai sẽ đến quảng trường khảo hạch để tham gia khảo hạch." nếu như vượt qua khảo hạch, các ngươi sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Chân Tiên Đạo. Nếu không thông qua, ta sẽ đưa các ngươi trở lại Chân Tiên Trấn, các ngươi cần tự mình về nhà. Ngoại môn chấp sự dẫn họ vào trong cung điện, nói về việc sắp xếp khảo hạch ngoại môn cho họ. Vương Ngọc Sạch, lần này ngươi sẽ sắp xếp phòng cho bọn họ. Ngoại môn chấp sự tùy tiện gọi một người đang chờ ở cửa cung điện, sau đó giao Trang Tam Úy và những người khác cho hắn. Người kia cung kính lên tiếng, sau đó phân phó đồng tử bên cạnh dẫn họ vào phòng riêng. Trang Tam Úy đi vào trong phòng của mình, lúc này hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì khi hắn bước vào cung điện này, trong đầu hắn vang lên một âm thanh cơ giới lạnh như băng. Đã kiểm tra và đo lường nồng độ linh khí xung quanh đầy đủ, hệ thống đánh dấu đã được mở. Xin hỏi ký chủ có muốn mở đánh dấu lần nữa không? Chương 2, đột phá chương 2, đột phá. Trang Tam Úy có chút kích động, bước nhanh về phía trước, trực tiếp ngồi vào trong căn phòng ghế trên. Đánh dấu hệ thống. Thân là một kẻ yêu thích tiểu thuyết sống trong thời đại internet phát triển, không biết đã đọc bao nhiêu bản tiểu thuyết mạng, đối với hệ thống tự nhiên là hiểu rõ 10 phần. Mà cái gọi là đánh dấu hệ thống, hẳn là giống như trong trò chơi đánh dấu. Trong trò chơi đánh dấu thu được kinh nghiệm hoặc vật phẩm khen thưởng, không biết hệ thống này trong hiện thực đánh dấu sẽ thu được cái gì. Bất quá hắn hiện tại đang ở một thế giới tiên hiệp, nói vậy đánh dấu lấy được đồ vật sẽ không làm hắn thất vọng. Trang Tam Úy hơi bình ổn tâm tình. Trong đầu hệ thống vẫn còn nhắc nhở. Xin hỏi ký chủ có mở ra lần đầu tiên đánh dấu hay không? Mở ra lần đầu đánh dấu. Trang Tam Úy lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lần đầu tiên đánh dấu. Ken, lần đầu đánh dấu thành công, có gấp đôi khen thưởng, lần này đánh dấu thu được thối thể đan ít 10, điểm kỹ năng ít 10. Thanh âm hệ thống lần nữa vang lên bên tai hắn. Thối thể đan hẳn là một loại đan dược, cái này ta có thể hiểu, nhưng điểm kỹ năng là cái gì chứ? Hơn nữa đan dược này ở đâu? Trang Tam Úy nhìn hai tay trống rông của mình, nhìn quanh một vòng cũng chưa phát hiện có đan dược. Ngay khi hắn muốn hỏi vấn đề này, hắn cảm giác ý thức của mình tiến vào một không gian khác. Ở trong không gian này xuất hiện một hình ảnh, giống như bảng thuộc tính nhân vật trong trò chơi. Trang Tam Úy tâm thần khẽ động, đại khái hiểu vị trí của mình chắc là không gian ý thức của mình. Hắn có thể dùng ý thức điểm vào ảnh chân dung của mình kiểm tra tin tức của mình, cũng có thể dùng ý thức trực tiếp lấy ra đồ vật bên trong không gian chữ vật. Thế nhưng chỉ có thông qua đánh dấu hệ thống lấy được đồ vật mới có thể cất giữ bên trong. Trang Tam Úy tra xét tin tức cá nhân của mình. Tên: Trang Tam Úy, thọ mệnh 15215, chủng tộc nhân tộc, tu vi hậu thiên luyện tạng cảnh 97, công pháp phi tiên giao xà pháp đại thành, kỹ năng phi ngư quyết nguyệt quyển tầng thứ 2, 45-50, thần thông không pháp khí, túi chữ vật đang lượng, thối thể đang ít 10. Đúng là đơn giản, ta quả nhiên sắp đột phá, loại cảm giác đột phá đó không phải ảo giác, chỉ thiếu 3. Hơn nữa quyền pháp của ta cũng sắp đột phá, thật là một tin tức tốt. Nhìn giao diện của mình, Trang Tam Úy vẫn là tương đối hài lòng. Hắn rất nhanh có thể trở thành một hậu thiên luyện tụy cảnh tu giả, cùng phần lớn người ngang hàng trong khảo hạch. Hơn nữa phi ngư quyết nguyệt quyền của hắn cũng gần đột phá, một khi đột phá, như vậy chỉ có hoán huyết cảnh mới có thể uy hiếp hắn. Phần lớn người vì đạt được yêu cầu nhập môn của Chân Tiên Đạo, chú trọng nhất là để thăng cảnh giới của mình, rất ít tu luyện những kỹ xảo phàm trần bát sát này. Dù sao chỉ cần đột phá hậu thiên cảnh tiến vào tiên tiên cảnh có thể sử dụng pháp thuật, đến lúc đó những kỹ xảo bát sát này sẽ không có tác dụng gì. Bất quá vì khảo hạch thực chiến, phần lớn người cũng sẽ đem những kỹ xảo bát sát này tu luyện đến trình độ nắm giữ tương đối quen thuộc. Trang Tam Úy có thiên phú tương đối cao trong những thứ kỹ xảo này, hắn cũng rất ít tu luyện phi ngư khuyết nguyệt quyền, nhưng bây giờ đã đạt đến tầng thứ 2, gần đột phá tầng thứ 3. Mà tầng thứ 3 đã là cảnh giới cao nhất của môn quyền pháp này, theo lời võ giả thế gian là gọi quyền pháp hóa cảnh. Khi quyền pháp của hắn đột phá đến cảnh giới này, trong hậu thiên cảnh trên cơ bản là vô địch, vượt qua cảnh giới cũng có thể đối kháng một hai. Hiện tại, hẳn là thử xem tác dụng của thối thể đan. Trang Tam Úy từ không gian chữ vật lấy ra thối thể đan, từ trong chai đổ ra một viên, còn lại để vào trong túi chữ vật của mình. Đến trên giường ngồi xếp bằng, nuốt một hơi thối thể đan. Sau đó hắn cũng cảm giác được một dòng nhiệt lưu từ cổ họng của mình chảy xuống, lập tức huyết tán đến các vị trí cơ thể. Cảm thụ được dòng nhiệt lưu này, Trang Tam Úy lập tức nhắm mắt bắt đầu vận hành phi tiên giao xà pháp của mình. Qua một lúc lâu, Trang Tam Úy mở hai mắt của mình, đứng dậy hoạt động thân thể một chút, rốt cục đột phá. Cảm thụ được cảnh giới đột phá, Trang Tam Úy thập phần vui vẻ, sau đó liền kiểm tra tiến độ tu vi của mình. Tu vi, hậu thiên luyện thủy cảnh, 12, nhìn 12% tiến độ luyện thủy, Trang Tam Úy cảm thấy hết sức hài lòng. Một viên thối thể đan có thể có đề thăng lớn như vậy, mà hắn còn thừa lại 9 viên. Một khi dùng hết, hắn phỏng chừng mình tuyệt đối có thể tiến vào hoán huyết cảnh. Dù sao đột phá cảnh giới hậu thiên chủ yếu ở chỗ tu luyện công pháp tiến độ cùng tài nguyên, mà phi tiên giao xà pháp cảnh giới đại thành của Trang Tam Úy hoàn toàn đủ để chống đỡ hắn tu luyện tới hoán huyết cảnh. Đúng rồi, còn có cái điểm kỹ năng kia chưa dùng, hiện tại có thể đem phi ngư quyết nguyệt quyền để thăng một chút. Trang Tam Úy liền nghĩ đến thưởng của đánh dấu một món đồ khác. Sau đó hắn dùng ý niệm phân phối 5 điểm kỹ năng đến phi ngư quyết nguyệt quyền của mình. Trang Tam Úy cảm giác trong đầu mình một hồi thanh minh, một hình người viễn ảnh đang trong óc hắn biểu thị phi ngư quyết nguyệt quyền, mà thân thể hắn cũng theo đạo viễn ảnh đó không ngừng sử dụng quyền pháp. Không biết tu luyện bao nhiêu lần, Trang Tam Úy mới từ trạng thái đó dừng lại. Trong đầu hắn cũng nhiều thêm rất nhiều về cảm ngộ của phi ngư quyết nguyệt quyền. Hắn cảm giác quyền pháp cảnh giới của mình hiện tại vượt xa trước kia. Mỗi chiêu mỗi thức sử dụng đều càng thêm ung dung, uy lực cũng lớn hơn. Hắn hiện tại sử dụng phi ngư quyết nguyệt quyền, có thể đánh được ít nhất 10 người như trước kia. Bảng thuộc tính nhân vật cũng xảy ra thay đổi. Kỹ năng: Phi ngư quyết nguyệt quyền tầng thứ 3, không, hắn minh bạch đây là phi ngư quyết nguyệt quyền đã đạt đến giới hạn cao nhất, trên kỹ xảo đã không thể nào để thăng nữa. Mà Trang Tam Úy còn thừa lại 5 điểm kỹ năng, nhưng hắn đã không có những kỹ năng khác. Hắn nhìn ra bên ngoài, phát hiện hiện tại thời gian còn sớm, liền chuẩn bị tiếp tục dùng thối thể đan để thăng bản thân. tốt nhất là có thể trực tiếp để thăng tới hoán huyết cảnh, đến lúc đó trong cảnh giới hậu thiên chính là tuyệt đối vô địch. Nói như vậy muốn thông qua loại khảo hạch này thật sự là cực kỳ đơn giản. Thế là trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, bắt đầu từng viên dùng thối thể đan, đồng thời càng không ngừng vận chuyển phi tiên giao xà pháp. Đan dược thưởng của hệ thống quả nhiên không tầm thường, sử dụng xong hoàn toàn không cảm giác được lực lượng của mình là hư phụ, ngược lại cảm giác được căn cơ của mình rất vững chắc. 9 viên thối thể đan sử dụng rất nhanh, hơn một canh giờ cũng đã hoàn toàn luyện hóa xong. Đợi đến khi mở mắt lần nữa, Trang Tam Vi đã đột phá đến hoán huyết cảnh. Tu Vi, hậu thiên hoán huyết cảnh, 4, kỳ thực khi phục dụng viên thứ 8 thối thể đan hắn cũng đã đột phá đến hoán huyết cảnh, mà viên còn lại chỉ để hắn hoán huyết tiến độ nhiều hơn 3 mà thôi. Hoán huyết cảnh quả nhiên khó khăn, chắc không được đại càn vương triều nhiều người như vậy đều kẹt ở chỗ này. Đúng lúc này, Trang Tam Vi đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Chương 3, đại ca chương 3, đại ca mặc dù không biết bên ngoài là ai, thế nhưng ở trong Thái Sơ Tiên Sơn, Trang Tam Vi vẫn tương đối yên tâm. Hắn vội vàng từ trên giường đi tới cửa trước mở cửa ra. Đợi đến cửa mở ra, trước mặt đứng đó một nam tử áo trắng tung bay, tựa như trích tiên. Thấy người trước mắt, Trang Tam Ý vội vàng mời hắn ngồi xuống bên cạnh bàn. Người này chính là đại ca của Trang Tam Ý, Trang Bất Phàm. Tứ đệ, phụ thân truyền thư nói ngươi ngày mai gần tham gia khảo hạch, trùng hợp ta có thời gian, dự định đến chỉ điểm ngươi một phen, nhân tiện cho ngươi tiến đưa một ít năng lượng. Chẳng qua hiện nay xem cảnh giới của ngươi, xem ra phụ thân đã quá lo lắng, ngươi khẳng định có thể ung dung thông qua lần khảo hạch này. Trang Bất Phàm nhìn Trang Tam Ý trước mắt, nói ra nguyên nhân đến đây. Đa tạ đại ca quan tâm, hôm nay trùng hợp đột phá, ngược lại để đại ca phải phiền lòng. Trang Tam Ý mỉm cười, nói với Trang Bất Phàm. Kỳ thực Trang Tam Ý và Trang Bất Phàm cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Trang Bất Phàm lớn hơn Trang Tam Ý 7 tuổi, khi Trang Tam Ý 5 tuổi đã đến Thái Sơ Tiên Sơn tu hành. Tính đến nay đã được 10 năm. Sau đó hàng năm chỉ có vào sinh nhật phụ thân bọn họ là Trấn Quốc Công mới có thể trở về. Nói cách khác, 10 năm này, Trang Tam Ý và Trang Bất Phàm chỉ gặp mặt 10 lần. Thế nhưng mặc dù gặp mặt không nhiều, Trang Bất Phàm với thân phận đại ca vẫn luôn làm tròn trách nhiệm. Mỗi lần trở về, đều sẽ cho bọn hắn, những đệ đệ muội muội này mang lễ vật. Thế nhưng Trang Tam Ý lại mang trong thân thể một cái tâm hồn người trưởng thành. Cho nên hắn cùng những huynh đệ tỷ muội trong Trấn Quốc Công phủ, thậm chí là Trấn Quốc Công bản thân, cũng không quá thân thiết. Lúc hắn còn nhỏ, mỗi lần đối diện với những người này đều hết sức khó xử. Bất quá may mắn là trong một thế giới có sức mạnh siêu phàm to lớn như vậy, chỉ cần tư chất tu luyện của ngươi đủ, liền căn bản sẽ không tranh giành quyền lợi trong vương triều phàm nhân. Cho nên cho dù hắn không được coi trọng, cũng không phải chịu được loại tranh giành quyền lực như thế giới bình thường. Chỉ cần dựa vào tài nguyên tu luyện được phân phối trong phủ cùng với Trang Bất Phàm, người đại ca này hàng năm đưa một ít lễ vật, cũng đã đạt tới yêu cầu cơ bản để tiến vào Thái Sơ Tiên Sơn. Tứ đệ, ta trước đó đã nghe phụ thân nói qua quyền pháp của ngươi tu tập rất tốt, nói vậy huấn luyện thực chiến cũng không có gì áp lực. Hiện tại vi huynh cũng không có gì hơn để chỉ điểm, một khối ngọc bội cực ý này sẽ đưa cho ngươi hộ thân. Có khối ngọc bội này, kích hoạt sau đó, dưới công kích của tiên tiên thần thông cảnh hoàn toàn không thể làm bị thương ngươi. Bây giờ ngươi chỉ là hậu thiên cảnh, không thể cung cấp linh lực cho nó, linh lực bên trong đại khái chỉ đủ ngăn cản 3 lần công kích của tiên tiên thần thông cảnh, mà chờ ngươi tiến giai tiên tiên về sau có thể vô hạn sử dụng. Trang Bất Phàm lấy ra một khối ngọc bội từ trong nhận chữ vật, đưa cho Trang Tam Ý. Trang Tam Ý vội vàng nhận lấy ngọc bội, hướng về Trang Bất Phàm nói lời cảm ơn. Sau đó, Trang Bất Phàm và Trang Tam Ý trò chuyện một hồi về những việc trong Trấn Quốc Công phủ, rồi rời đi. Đứng ở ngoài cung điện, nhìn thân ảnh Trang Bất Phàm hướng về bên trong Thái Sơ Tiên Sơn bay đi dần dần biến mất, Trang Tam Ý cũng trở về trong gian phòng. Sau một đêm nghỉ ngơi, trạng thái của mọi người đều đã điều chỉnh xong, hiện tại đều tụ tập ở bên ngoài đại điện. Trang Tam Ý và những người khác chỉ chờ khoảng một lát, một chấp sự ngoại môn khác mặc áo đen liền từ xa xa bay tới, rơi xuống trước mặt bọn họ. Vị chấp sự ngoại môn này không nói chuyện, theo tay vung lên, mang theo bọn họ hướng về một ngọn núi gần nhất bay đi. Trong tầm mắt của Trang Tam Ý, xuất hiện một ngọn núi đã bị san bằng đỉnh, trên ngọn núi có từng ngọn cung điện. Loại sức mạnh to lớn di sơn đảo hải này, thật sự khiến Trang Tam Ý không ngừng hâm mộ. Mà trong toàn bộ Thái Sơ Tiên Sơn, những ngọn núi như vậy vô số kể. Những ngọn núi này chính là nơi ở của đệ tử ngoại môn Chân Tiên Đạo. Chân Tiên Đạo mỗi 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, mỗi lần từ các vương triều xung quanh đều có thể tuyển chọn 10.000 đệ tử ngoại môn. Hơn nữa chỉ cần đột phá đến tiên thiên cảnh, thọ mệnh có thể kéo dài ngàn năm. Trước 24 tuổi đột phá đến tiên thiên cảnh có thể trở thành đệ tử nội môn, trước 30 tuổi đột phá đến tiên thiên thần thông cảnh có thể trở thành đệ tử chân truyền. Mà chỉ cần vượt qua độ tuổi này, cho dù ngươi có đột phá đến tiên thiên cảnh, thậm chí là tiên thiên thần thông cảnh, vẫn là đệ tử ngoại môn. Nhưng đến tiên thiên cảnh có thể đảm nhiệm chấp sự ngoại môn và trưởng lão, so với đệ tử ngoại môn bình thường vẫn thân thiết hơn rất nhiều. Mà rất nhiều đệ tử ngoại môn không thể đột phá, nhưng lại đã quen với cuộc sống ở Thái Sơ Tiên Sơn, không muốn trở lại vương triều phàm nhân để hưởng thụ phú quý nhân gian. Một bộ phận người này vẫn tồn tại trong vô tận quần sơn của Thái Sơ Tiên Sơn, họ vẫn giữ lại thân phận đệ tử ngoại môn, chỉ là không còn được hưởng thụ những phúc lợi của đệ tử ngoại môn. Họ đi thu thập tài nguyên trong vô tận bí cảnh ở Thái Sơ Tiên Sơn, đổi lấy tư cách được ở lại Thái Sơ Tiên Sơn. Lâu ngày, họ mở ra vô số thành trì trên các ngọn núi hoặc trên bình nguyên trong quần sơn của Thái Sơ Tiên Sơn. Nhưng tất cả những điều này đều được tiến hành theo quy hoạch của Chân Tiên Đạo. Cho nên đệ tử ngoại môn của Chân Tiên Đạo có thể nói là vô số kể, hoàn toàn không thể thống kê. Rất nhanh, chấp sự ngoại môn dẫn Trang Tam Ý và những người khác rơi xuống một quảng trường. Sau đó quy củ đứng ở đó, chờ đợi những người khác đến. Quảng trường này lúc đầu không có tên, nhưng đại bộ phận những người đến Chân Tiên Đạo tiến hành khảo hạch ngoại môn đều gọi nó là Đăng Tiên Quảng Trường. Đăng Tiên Quảng Trường cũng chính là quảng trường một bước đăng tiên, có nghĩa là chỉ cần thông qua khảo hạch liền có cơ hội thành tiên. Chân Tiên Đạo là một trong số ít những tiên môn lớn nhất thế giới, thế lực phụ thuộc phàm trần tổng cộng có 10 vương triều, còn lại tiểu quốc càng vô số kể. Đại Càn Vương triều nơi Trang Tam Úy ở là một trong 10 vương triều, hơn nữa được xem là vương triều lớn nhất trong số đó. Cứ mỗi 10 năm, con em thế gia và con cháu bình dân của các vương triều chia thành hai đợt, đến Thái Sơ Tiên Sơn tiến hành khảo hạch. Đậu thì trở thành đệ tử ngoại môn, không đậu thì từ đâu đến trở về nơi đó. Hơn nữa Chân Tiên Đạo tuyển nhận đệ tử ngoại môn có yêu cầu nghiêm ngặt. Dưới 16 tuổi, tu vi đạt đến hậu thiên tầng 5 mới có tư cách tham gia khảo hạch. Nhưng Chân Tiên Đạo khảo hạch không phải là chọn ra một bộ phận ưu tú nhất từ trong mọi người. Nó khảo hạch chưa từng có hạn ngạch, chỉ cần thông qua là có thể trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn. Nói cách khác, không cần so với những người khác, chỉ cần toàn lực vượt qua khảo hạch là được, những người khác cũng không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ngươi. Nhưng đối với khảo hạch ngoại môn vẫn có bảng xếp hạng, mặc dù bảng xếp hạng thấp cũng không có trừng phạt nghiêm khắc, nhưng bảng xếp hạng cao thì có khen thưởng, hơn nữa bảng xếp hạng cao sẽ dễ dàng hơn được những trưởng lão đó ưu ái. Dù sao đến nội môn đệ tử có thể lựa chọn trưởng lão để bài sư, mà lần này lại có cơ hội trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Cho nên những thiên tài kia vẫn có quan hệ cạnh tranh với nhau, họ tranh là bảng xếp hạng. Với thực lực hiện tại của Trang Tam Úy, muốn tranh đệ nhất danh cũng có thể. Nhưng Trang Tam Úy cũng không muốn quá phô trương, hắn bây giờ có hệ thống đánh dấu, chỉ cần tìm một chỗ an ổn mà phát triển là được rồi. Đáng tiếc sáng sớm đánh dấu lấy được đan dược không có thời gian sử dụng, nếu không lần này khẳng định càng thêm thành thạo. Trang Tam Úy có chút tiếc nuối, bởi vì sáng sớm hắn đánh dấu lại lấy được 5 viên tối thể đan và 5 điểm kỹ năng. Mặc dù điểm kỹ năng không thể sử dụng, nhưng nếu thời gian đủ, hắn hoàn toàn có thể dùng hết tối thể đan. Nhưng Trang Tam Úy phát hiện hệ thống đánh dấu chỉ có thể đánh dấu lần nữa vào khoảng 7 giờ sáng, lúc đó đã phải tập hợp, cho nên hắn căn bản không có thời gian sử dụng. Theo thời gian trôi qua, từng thân ảnh áo đen mang theo vô số đệ tử tham gia khảo hạch tụ tập trên quảng trường. Mà trên đài cao ở giữa quảng trường, 5 chỗ ngồi lúc này đã có 4 chỗ ngồi, chỉ còn lại một chỗ ở trung tâm nhất vẫn chưa có người đến. Chương 4, khảo hạch chương 4, khảo hạch thời gian trôi qua, trên quảng trường người đã đến đủ, trên đài cao cuối cùng cũng có một vị trung niên uy nghiêm ngồi xuống. 5 người đang ngồi trên đài đều có khí thế phi phàm, người yếu nhất cũng là cao thủ tiên tiên thần thông cảnh. Lý trưởng lão, lần này các vương triều quả thật có một số hạt giống tốt, lại không biết có bao nhiêu người có thể tiến vào chân tiên đạo của ta. Nam tử trung niên ngồi bên trái quay sang hỏi cô gái trẻ tuổi bên cạnh. Những con em thế gia của các vương triều cơ bản đều có thể đạt tiêu chuẩn, còn những con em bình dân được chọn lựa kỹ càng thì cũng không có vấn đề gì lớn, ước chừng lần này cũng như quá khứ, chỉ có một số ít vài trăm người bị đào thải. Cô gái trẻ tuổi, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, đáp lời, mắt nhìn hơn 2000 người trên quảng trường. Lần khảo hạch này tổng cộng chia thành 8 quảng trường tuyển chọn, tổng số người vượt qua 1 vạn. Quảng trường này của bọn họ là lớn nhất trong 8 quảng trường, nên số người tham gia khảo hạch cũng đông nhất. Những nơi khác nhiều nhất là hơn 1000 người, ít thì chỉ có 8-900 người, nhân viên khảo hạch đều phân bố ở gần đó để giải quyết. Tiến vào Thái Sơ Tiên Sơn, xuyên qua không gian đại trận, khi ra lại bị chuyển tống ngẫu nhiên đến các địa điểm khác nhau, sau đó mới đi qua gần chuyển tống trận để đến mục đích. Cho nên, việc khảo hạch đều dựa vào việc người nào gần quảng trường khảo hạch nào thì trực tiếp đến quảng trường đó. Nam tử trung niên, trưởng lão, khẽ gật đầu. Hy vọng lần này cũng có thể xuất hiện một vài thiên tài, để ta cũng có thể tìm được một đệ tử hài lòng. Nghe lời nam tử, biểu tình của Lý trưởng lão có chút thay đổi. Vương trưởng lão hiện tại cũng đến lúc thu nhận đệ tử sao? Ngươi còn bao lâu nữa thì độ thần thông kiếp? Nhìn thấy Lý trưởng lão có vẻ quan tâm, Vương trưởng lão mỉm cười với nàng. Thời gian còn nhiều, gần 100 năm nữa không cần lo lắng, chỉ là thu một đệ tử trước để truyền thừa, xem có cơ hội hộ đạo cho ta hay không. Lý trưởng lão nghe vậy mới yên lòng, sau đó lại nhắc đến những chuyện khác. Trên đài cao, ngoài trưởng lão ngồi ở giữa, hai trưởng lão khác lúc này cũng đang nói chuyện phiếm. Chẳng bao lâu sau, trưởng lão ngồi ở giữa lấy tay gõ nhẹ vào tay vịn ghế đứng lên, những trưởng lão khác cũng ngừng nói chuyện. Bên dưới, các vị đệ tử và chấp sự ngoại môn dẫn đường càng không dám lên tiếng, mỗi người đều đứng nghiêm chỉnh ở đó. Chỉ thấy trưởng lão trước mắt đột nhiên xuất hiện một tấm phù, hắn tự tay điểm một ngón tay, phù lục bay lên cao phân hóa thành mấy chục phù lục nhỏ. Cái phù lục kia là gì? Chẳng lẽ là bí cảnh phù lục trong truyền thuyết? Trang Tam Úy nhìn phù lục bay lên trời có chút ngây người, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại từ nó. Không chỉ có hắn, những con em thế gia đi cùng hắn cũng tò mò nhìn cảnh này, chỉ có một số ít người có thân phận đặc biệt mơ hồ đoán được đây là gì. Khi bọn họ đang nhìn chằm chằm vào phù lục, trưởng lão khẽ quát một tiếng, phù lục phân tán ra bốn phía, đến trước mặt mỗi chấp sự ngoại môn. Các chấp sự ngoại môn thấy vậy cũng không kinh ngạc. Bọn họ tự tay nhận lấy phù lục, rót linh lực vào trong đồng thời niệm chú ngữ. Khi Trang Tam Úy tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện trước mặt chấp sự ngoại môn, phù lục trong tay hắn cũng hóa thành những hạt ánh sáng biến mất. Sau đó, chấp sự ngoại môn xoay người lại, đối diện với Trang Tam Úy và những người khác. "Bây giờ ta đã dùng chân tiên bí cảnh linh phù để mở ra cửa vào bí cảnh khảo hạch, một lát nữa các ngươi sẽ tiến vào bên trong tham gia khảo hạch. Sau khi tiến vào bí cảnh, các ngươi sẽ bị tách ra đến các tiểu không gian khác nhau để tham gia khảo hạch riêng biệt, chỉ cần vượt qua 3 cửa ải là có thể trở thành đệ tử ngoại môn của chân tiên đạo ta." Vượt qua 5 cửa ải thì có thể xếp vào tranh tiên bảng khảo hạch, đến lúc đó sẽ có những phần thưởng khác nhau dựa theo thứ hạng. Bên trên tranh tiên bảng khảo hạch bao gồm tất cả đệ tử tham gia khảo hạch, không chỉ những người ở quảng trường này của chúng ta, cho nên các ngươi phải cố gắng tranh thủ. Nếu có thể lọt vào top 10 của tranh tiên bảng khảo hạch thì có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, đến lúc đó những lợi ích không thể tưởng tượng được, hy vọng các ngươi quý trọng cơ hội lần này. Nếu không chịu nổi thì trực tiếp hô to một tiếng ta buông tha là được. Nói xong những lời này, chấp sự ngoại môn cũng không nói gì thêm, chỉ bay sang một bên, ra hiệu cho Trang Tam Úy và những người khác có thể tiến vào. Lúc này, sự việc tương tự cũng đang diễn ra ở các quảng trường khảo hạch khác, và những người tham gia khảo hạch cũng lần lượt tiến vào bí cảnh khảo hạch. Trang Tam Úy và những người khác cũng bắt đầu lần lượt tiến vào bí cảnh khảo hạch. Trang Tam Úy đứng ở vị trí đầu đội ngũ, rất nhanh đã tiến vào bí cảnh khảo hạch. Vừa bước vào cửa, Trang Tam Úy đã phát hiện mình đã tiến vào một không gian khác. Đây là một không gian rất trống trải, một thân ảnh hình người hung ác xuất hiện trước mắt hắn. Trang Tam Úy có thể nhìn ra đây là một hình người khôi lỗi, toàn thân đều tỏa ra khí tức giết chóc. Theo hắn bước vào, khôi lỗi như sống lại, hoạt động thân thể một chút. Nhìn thấy khôi lỗi trước mắt, Trang Tam Úy hiểu rằng đây là đối thủ mà hắn phải đối mặt trong lần khảo hạch này, và có lẽ là đối thủ của cửa ải đầu tiên. Khôi lỗi này có dung mạo rất hung hãn, nhưng Trang Tam Úy cũng không cảm thấy áp lực từ nó, thực lực của nó chắc cũng chỉ tầm thường, có lẽ là khoảng hậu thiên tầng 5. Điều này đối với những người có căn cơ không vững chắc mà nói chắc chắn sẽ gặp trắc trở, bởi vì trong bí cảnh này không được phép mang theo vũ khí. Nhưng đối với Trang Tam Úy hiện tại đã đạt tới hoán huyết cảnh lại có phi ngư khuyết nguyệt quyền đạt tới hóa cảnh mà nói, việc giải quyết nó là chuyện dễ dàng. Trang Tam Úy nhanh chóng bước tới, tung một quyền này mang theo cuồng phong gào thét, quyền kình bên trong mang theo kình khí mãnh liệt và ma sát của gió, phát ra tiếng xé gió sắc nhọn. Phanh một tiếng vang lớn, một quyền của Trang Tam Úy đánh thẳng vào người khôi lỗi, quyền kình muốn nổ tung, một vòng kình khí dư ba quét về bốn phương. Kình khí dư ba tan ra, sắc mặt Trang Tam Úy không hề thay đổi, vòng kình khí dư ba này như hắn đã dự liệu, trực tiếp đánh nát khôi lỗi, mảnh vỡ tản ra bốn phía. Bàn tay bị kình khí dư ba bắn trúng, Trang Tam Úy cũng không có chút cảm giác nào, loại lực đạo này đối với hắn mà nói cũng giống như kiến cắn hắn một cái, hoàn toàn không cảm thấy gì. Sau khi con rối thứ nhất bị Trang Tam Úy đánh nát, giữa không trung lại xuất hiện con rối thứ hai. Thân cao của con rối này ước chừng thấp hơn con rối vừa rồi một đoạn, toàn thân nó phủ đầy lông màu xám, đôi mắt như đèn lồng, rất lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt. Khí tức của con rối này so với con rối thứ nhất mạnh hơn rất nhiều, có lẽ là thực lực đỉnh phong hậu thiên ngũ trọng. Khôi lỗi thứ hai rơi xuống đất, nhìn thấy Trang Tam Úy, không nói một lời, lập tức lao về phía Trang Tam Úy, tốc độ nhanh vô cùng, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Trang Tam Úy, một tay trực tiếp hướng Trang Tam Úy chụp tới. Trang Tam Úy thấy thế, mây trôi nước chảy, thân hình lóe lên, dễ dàng tránh được móng vuốt của khôi lỗi. Lúc này, một bàn tay khổng lồ khác của khôi lỗi cũng bổ tới, Trang Tam Úy vung quyền, trực tiếp đánh vào cánh tay của khôi lỗi, nhất thời đánh gãy cả cánh tay của nó. Nhưng khôi lỗi vẫn không buông tha, quyền cước cùng sử dụng. Trang Tam Úy thấy thế, thần sắc không đổi, thân hình thoát một cái, trực tiếp đến trước mặt khôi lỗi này, đưa hai tay ra, bắt lấy cổ nó, đột nhiên xé về phía mình, đầu của khôi lỗi liền bị Trang Tam Úy kéo xuống. Trang Tam Úy nhìn thi thể trước mắt, tùy tiện ném nó xuống đất, sau đó vỗ vỗ hai tay. Chương 5, cửa thứ 6 chương 5, cửa thứ 6 cứ như vậy, một cửa nối tiếp một cửa. Mãi đến cửa thứ 5, cuối cùng cũng xuất hiện khôi lỗi cảnh hoán huyết đỉnh phong. Theo lời ngoại môn chấp sự, chỉ cần vượt qua cửa này, sẽ được đặc cách trở thành nội môn đệ tử. Bằng vào nhãn lực của Trang Tam Úy, hắn có thể thấy trong đội của bọn họ chỉ một hai người có thể thành công, xác suất không cao. Bởi vì phần lớn người trong đội của Trang Tam Úy đạt đến cảnh giới hoán huyết chỉ vừa mới đột phá, đối phó một khôi lỗi cảnh hoán huyết đỉnh phong vẫn rất khó khăn. Nhưng đối với Trang Tam Úy mà nói, thực lực khôi lỗi này vẫn còn yếu, hắn rất dễ dàng tháo gỡ chúng. Lúc này, mục tiêu của Trang Tam Úy đã đạt được, bởi vì hắn chỉ cần trở thành nội môn đệ tử, không cần tranh đoạt cái gọi là tranh tiên bảng. Hắn có hệ thống đánh dấu, chỉ cần không ngừng đánh dấu, sẽ liên tục nhận được tài nguyên tu luyện. Không cần cùng những người khác tranh giành, ngươi đoạt ta tranh, vì một chút tài nguyên mà hao tâm tổn sức. Hắn cần một nơi yên ổn, không bị quấy rầy, sau đó chậm rãi tu luyện. Ngoại môn đệ tử không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, bởi vì ngoại môn đệ tử sẽ phải làm đủ loại việc bận đánh, điều này rất dễ khiến hắn không thể an tâm tu luyện. Còn nội môn đệ tử thì khác, họ có thể tự mình chọn lựa nơi ở đến lúc đó. Trang Tam Úy chỉ cần chọn một nơi thích hợp, mà hắn đã quyết định nơi nào trước khi đến. Tuy nhiên, hiện tại Trang Tam Úy vẫn muốn thử cửa thứ 6, sau khi vượt qua, hắn có thể có nhiều lựa chọn sư phụ hơn. Trang Tam Úy muốn khiêm tốn tu luyện, đương nhiên cũng muốn chọn một vị sư phụ khiêm tốn, như vậy mới phù hợp với định nghĩa về sự khiêm tốn trong lòng hắn. Nếu không, hắn khiêm tốn tu luyện, vạn nhất sư phụ lại là người thích gây chuyện, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt. Cửa thứ 6 đã bắt đầu. Xuất hiện trước mặt Trang Tam Úy là hai khôi lỗi cảnh hoán huyết đỉnh phong. Một tên cầm trong tay một thanh cự kiếm, tên còn lại cầm một cây trường côn. Thấy Trang Tam Úy, hai khôi lỗi lập tức giơ vũ khí lên, tấn công hắn. Trang Tam Úy vẫn không cảm thấy áp lực, không hề hoảng loạn, ngược lại rất bình tĩnh. Khi hai khôi lỗi đến gần, Trang Tam Úy đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó hắn đến phía sau một khôi lỗi, rồi nhanh chóng di chuyển, đến phía sau khôi lỗi còn lại. Trang Tam Úy nắm đấm hung hăng đánh vào vai một trong hai khôi lỗi. Phanh! Phanh! Mỗi quyền Trang Tam Úy đánh ra đều nghe thấy tiếng xương cốt gãy lịa. Sau khi Trang Tam Úy liên tục đánh ra hơn 10 quyền, cuối cùng, khôi lỗi kia bị đánh ngã xuống đất, thân thể cũng vỡ tan, hóa thành bụi, phiêu tán trong không khí, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi giải quyết khôi lỗi này, Trang Tam Úy lại nhanh chóng lóe lên, hắn đến trước mặt khôi lỗi thứ nhất, khôi lỗi vẫn ngơ ngác, không có bất kỳ phản ứng nào với Trang Tam Úy. Thình địch. Trang Tam Úy hung hăng đấm vào mặt khôi lỗi, sau đó khôi lỗi liền nằm thẳng trên mặt đất, ý thức trở nên mơ hồ. Thực lực cũng được. Trang Tam Úy đánh giá hai khôi lỗi như vậy, sau đó hướng lên trời hô lên, hắn xin tha. Theo tiếng hắn, khôi lỗi cửa thứ 7 không xuất hiện, mà phía sau hắn, cánh cửa ánh sáng khi đến đã xuất hiện trở lại. Hắn không hề do dự, bởi vì trước đó, mỗi cửa hắn đều thả một chút, kéo dài rất nhiều thời gian. Cho nên hắn không lo lắng người khác phát hiện thực lực cường đại của mình. Mà theo quy củ của chân tiên đạo, các trưởng lão chủ trì khảo hạch cũng không có tư cách kiểm tra hình ảnh khảo hạch của ngoại môn đệ tử. Chỉ khi hắn đi ra, mi tâm hắn sẽ tự động hiện lên số cửa hắn đã vượt qua. Tất cả đều do linh phủ của chân tiên bí cảnh tự động ghi lại kết quả. Các trưởng lão bên ngoài chỉ có thể nhận được kết quả cuối cùng. Chờ Trang Tam Bí đi ra, phát hiện phần lớn mọi người đã xuất hiện. Trên mi tâm hắn hiện lên chữ lục lóe ngân quang. Ngoại môn chấp sự đang đợi bên cạnh, khi thấy Trang Tam Bí có chữ lục trên mi tâm, vẻ mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Hắn là chấp sự dẫn đội của Trang Tam Bí, thành tích đội của hắn cũng ảnh hưởng đến phần thưởng cuối cùng. Hiện tại, Trang Tam Bí là người đã vượt qua cửa thứ 6, hơn nữa, Bình Dương Hầu đại công tử cũng đã vượt qua cửa thứ 5, tương đương với việc đội của họ có 2 nội môn đệ tử. Công tích của 2 nội môn đệ tử đủ để hắn nhận được Bạch Vũ Chân Dương đan trong lần bình định cuối cùng. Đến lúc đó, hắn có niềm tin rất lớn có thể trực tiếp đột phá đến cảnh giới Tiên Tiên thần thông, mà với tuổi tác hiện tại, hắn đương nhiên không thể trở thành chân truyền đệ tử, nhưng làm một ngoại môn trưởng lão thì đủ rồi. Cũng bởi vì nguyên nhân này, hắn càng nhìn Trang Tam Úy càng thấy thuận mắt. Trang Tam Úy cũng nhận ra ánh mắt không thích hợp của ngoại môn chấp sự, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Đợi thêm khoảng một khắc đồng hồ, trên đài cao, nội môn trưởng lão tuyên bố tất cả đệ tử đã hoàn thành khảo hạch, cũng yêu cầu tất cả đệ tử đã vượt qua cửa thứ 5 đến gặp trưởng lão trên đài cao. Còn lại những người đã vượt qua khảo hạch sẽ có đệ tử dẫn đường đưa họ đến vị trí của ngoại môn đệ tử, những người không vượt qua khảo hạch sẽ được ngoại môn chấp sự đưa ra khỏi phạm vi Thái Sơ Tiên Sơn để họ tự về nhà. Trên đài cao, Trang Tam Úy cùng hơn 20 người đã gặp 5 vị trưởng lão. Vị trưởng lão ở giữa có thân hình cường tráng, toàn thân tràn đầy sức mạnh, trên mặt mang theo nụ cười. Hắn đánh giá những người trước mặt, cảm thấy rất hài lòng. Các ngươi lần này thể hiện thực lực không tồi, trong đó có 7 người vượt qua cửa thứ 6 và 2 người vượt qua cửa thứ 7, trong số những đệ tử ta chủ trì khảo hạch cũng được xem là trung thượng. Tiếp theo, các ngươi sẽ đến nội môn đệ tử viện, nếu có trưởng lão coi trọng các ngươi có thể trở thành đệ tử của họ, mà những trưởng lão ở đây, nếu coi trọng các ngươi cũng có thể bái sư. Bây giờ, trước hết nhận đạo bảo chân tiên thủy hỏa của các ngươi, sau đó cùng vương chấp sự đến nội môn đệ tử viện. Nói xong, vị trưởng lão này trực tiếp bay khỏi đài cao. Còn lại 4 trưởng lão, trong đó có 2 người cũng bay đi xa, 2 trưởng lão còn lại đi về phía những đệ tử đã vượt qua cửa thứ 7. Họ dùng linh lực ngăn cách 4 phía, sau một hồi trò chuyện, dường như đều đạt được kết quả hài lòng. Vị trưởng lão nói, vương chấp sự lúc này đã đưa đạo bào chân tiên thủy hỏa đến trước mặt mỗi người. Đạo bào chân tiên thủy hỏa có nền trắng, tóc xanh, Trang Tam Úy sau khi mặc vào, khí chất của bản thân trở nên thoát tục. Chất liệu của thủy hỏa đạo bào được làm từ tầm ti do linh tầm dị chủng nhà ra, do đệ tử luyện khí đường của tông môn tỉ mỉ chế tạo. Pháp lực trong cơ thể theo hoa văn tầm ti, càng thêm thông suốt. Thủy hỏa đạo bào này tránh bắt trùng, rắn, côn trùng, chuột, kiến không thể xâm nhập, tránh bắt độc, trường khí, đao thương phàm nhân khó có thể đâm rách, càng có thể tránh phàm thủy, phàm hỏa và bụi. Nhìn những nội môn đệ tử trước mắt đều mặc đạo bào, vương chấp sự cười, vung tay lên liền mang theo các vị đệ tử bay về phía truyền tống trận. Đi thôi, cùng ta đến nội môn, vào nội môn rồi, dù ngươi bái sư hay không, ngươi cũng cần chọn một nơi chủ phong để đóng quân. Đến lúc đó, việc ngươi chọn chủ phong sẽ dựa theo nhu cầu và năng lực của ngươi, phái ngươi đến nơi tương ứng. Trong Thái Sơ Tiên Sơn có tổng cộng hơn 7.200 ngọn núi, trong đó có 24 tòa chủ phong, mỗi tòa chủ phong đều tương ứng với truyền thừa của tông môn, nếu có trưởng lao thu nhận các ngươi làm đệ tử, các ngươi có thể trực tiếp gia nhập chủ phong của họ. Nếu không có, các ngươi chỉ có thể bị nội môn đệ tử viện phân phối trực tiếp, đến lúc đó là ngẫu nhiên. Vừa bay, vương chấp sự vừa giới thiệu những kiến thức cơ bản này cho Trang Tam Úy và những người khác. Trang Tam Úy và những đệ tử khác tự nhiên cũng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Vương chấp sự đều trả lời hầu hết các câu hỏi, những gì hắn không thể trả lời, hắn cũng sẽ chỉ ra. Rất nhanh, họ đã đến truyền tống trận ở ranh giới của ngọn núi này. Sau khi vào truyền tống trận, họ đã được truyền tống trực tiếp đến nội môn đệ tử viện. Chương 6, Bái sư động phủ chương 6, Bái sư động phủ từ truyền tống trận bên trong đi ra. Trang Tam Úy vẫn cảm thấy loại cảm giác không trọng lực mãnh liệt kia. Bất quá cũng không phải lần đầu ngồi, từ trong nhà đến trước sơn môn thời điểm cũng đã ngồi qua một lần truyền tống trận, hiện tại đã cơ bản thích ứng loại cảm giác này. Theo vương chấp sự đi về phía trước, rất nhanh bọn hắn liền đến chỗ phân phối đệ tử. Đây chính là nội môn nhiệm vụ chỗ, hôm nay các ngươi ở chỗ này hiểu rõ nơi mình sẽ đến, về sau cũng có thể ở chỗ này nhận nhiệm vụ. Vương chấp sự mở miệng giới thiệu, giọng nói bình thản mang theo một tiếng ngạo nghễ. Trang Tam Úy không giật mình, việc này cơ bản giống với tưởng tượng của hắn, chỉ là nội môn nhiệm vụ chỗ này quả thật có chút lớn. Hơn nữa tổng cộng có mười mấy nơi đều là người, người đến người đi, không nớt. Hắn không khỏi cảm thán chân tiên đạo nội môn quả nhiên có rất nhiều người, đây vẫn chỉ là một góc nhỏ của nội môn đệ tử viện khu vực trên một ngọn núi. Trong lòng hắn càng thêm đánh giá cao về chân tiên đạo. Vương chấp sự không dừng lại, mà là tiếp tục đi vào bên trong, nơi đó mới là nơi phân phối cho bọn hắn. Đi vào một cái tiểu viện, Trang Tam Úy thấy trong viện đứng mười mấy người, trước mặt bọn họ là tên các đỉnh núi. Đợi đến Trang Tam Úy cùng những người khác đi vào, ánh mắt những người này đều tập trung lên người bọn họ. Cũng không hẳn là tất cả mọi người, phần lớn đều tập trung lên người các đệ tử có chữ lục trên trán. Trang Tam Úy đương nhiên cũng là một trong số đó. Dưới sự ra hiệu của vương chấp sự, mọi người đi về phía ngọn núi mình muốn. Trong lời giới thiệu của vương chấp sự cũng đã sớm nói rõ vị trí, tình huống các ngọn núi. Trang Tam Úy cũng có lựa chọn của mình. Trang Tam Úy hướng về một tu sĩ trẻ tuổi mặc đồ trắng đi đến. Tu sĩ này mặc quần áo luyện công màu trắng, tướng mạo tuấn tú, cả người nhìn rất trầm ổn. Thấy Trang Tam Úy đi tới, ánh mắt hắn không có bất kỳ thay đổi gì. Sư minh, ta tên Trang Tam Úy, vừa thông qua 6 cửa, vì thích nơi tu luyện yên tĩnh, vừa hay biết Tụ Vân Phong là khổ tu thánh địa, cho nên muốn gia nhập Tụ Vân Phong. Trang Tam Úy mang vẻ cung kính. Nghe Trang Tam Ý nói, trên mặt tu sĩ trẻ tuổi này mới hiện lên một nụ cười. Trang Tam Ý sư đệ, ta là Tuần Tử Nghi, ngươi cứ gọi ta là Chu sư minh. Với thực lực của ngươi, thêm vào ngọn núi của chúng ta đương nhiên là được, nếu ngươi xác định thì cứ đợi một lát, khi mọi người xác định xong, ta sẽ dẫn ngươi về tụ Vân Phong. Đến tụ Vân Phong, ngươi có thể tự mình tu luyện, hoặc là bái trưởng lão làm sư. Nhưng ngươi phải biết, gia nhập bản phong không có chỗ tốt gì đặc biệt, bản phong phần lớn là khổ tu giả, về tu hành, các trưởng lão tuy sẽ tận tâm chỉ điểm, nhưng về cơ bản vẫn là lấy tu vi tự thân làm chủ, có gì thắc mắc thì tự mình đưa ra. Trang Tam Ý gật đầu, biểu thị mình đã hiểu, sau đó đứng sau Tuần Tử Nghi. Không lâu sau, hầu như mọi người đều đã có nơi đi, chỉ có một số ít đệ tử tư chất kém hơn đang chờ phân phối. Tuần Tử Nghi cũng theo đó dẫn Trang Tam Ý cùng một đệ tử khác đi đến tụ Vân Phong. Đến tụ Vân Phong, Trang Tam Ý được một vị lão giả mặt lạnh chọn chúng, trở thành đệ tử của hắn. Sau đó theo sư phụ Mạnh Bất Phàm đi đến động phủ của hắn. Đã bái nhập môn hạ của ta, vậy tu luyện tuyệt đối không thể buông lỏng, hiện tại ngươi ra tay với ta, để ta xem xét thực lực của ngươi một chút. Nghe Mạnh Bất Phàm nói, Trang Tam Ý gật đầu. Hắn rất thích bầu không khí như vậy, nên quyết định hơi thể hiện thực lực của mình một chút. Trang Tam Ý vận dụng 6 thành thực lực giao thủ với Mạnh Bất Phàm, mỗi chiêu đều bị chặn lại. Sau vài chiêu, Mạnh Bất Phàm đẩy lui Trang Tam Ý, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thực lực còn được, rất nhanh có thể đột phá tiên tiến cảnh, về sau chưa chắc không thể nhìn trộm con đường trường sinh. Mạnh Bất Phàm rất hài lòng với thực lực của Trang Tam Ý, đặc biệt hắn có thể thấy Trang Tam Ý chấp nhất với tu luyện, hắn cảm thấy Trang Tam Ý tiền đồ vô hạn. Sau đó Mạnh Bất Phàm đưa cho Trang Tam Ý một chiếc nhẫn chữ vật. Trong này chứa phúc lợi cơ bản của nội môn đệ tử, cùng với một ít tài nguyên tu luyện. Còn về công pháp tu luyện, đợi ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh sẽ tự động đến Văn Lan Các chọn lựa công pháp thích hợp cho bản thân. Nếu có vấn đề gì về tu luyện, mỗi tháng có thể hỏi một lần, thời gian là ngày 15. Nếu có việc gấp khác cũng có thể tìm ta, ngươi là đệ tử của ta, nếu ta có thể giải quyết, tất nhiên sẽ giúp ngươi. Trang Tam Ý cung kính nhận lấy nhẫn chữ vật. Vâng, sư phụ, đồ nhi sau này nhất định nỗ lực tu luyện. Mạnh Bất Phàm lại dặn dò Trang Tam Ý vài câu, sau đó đi đến động phủ của mình. Động phủ của nội môn đệ tử Chân Tiên Đạo đều do mỗi ngọn núi tự động phân phối, có trên chủ phòng, có ở những ngọn núi khác. Vì Mạnh Bất Phàm ở trên Vân Phong cạnh tụ Vân Phong, nên Trang Tam Ý cũng ở nơi này. Không lâu sau, Trang Tam Ý theo tạm dịch đệ tử đi đến động phủ của mình. Nơi này chính là động phủ của sư minh, sau này nếu có việc gì, cũng có thể gọi chúng ta. Tạm dịch đệ tử đưa phụ lục động phủ và một lệnh bài đưa tin cho Trang Tam Ý. Nhìn tạp dịch đệ tử rời đi, Trang Tam Ý dùng phụ lục vào động phủ. Nói là động phủ, thật ra là một sân nhỏ có đại trận, chỉ có phụ lục độc nhất mới có thể vào. Bên trong linh khí gần gấp đôi bên ngoài, coi như là một trong những phúc lợi của nội môn đệ tử chân tiên đạo. Ở bên ngoài, nếu muốn có một nơi tu luyện sang trọng như vậy, cái giá phải trả đủ để móc sạch tài sản của một gia đình vương hầu bình thường, mà ở chân tiên đạo, chỉ cần trở thành nội môn đệ tử là có thể có một sân nhỏ như vậy. Trang Tam Ý đi vào phòng tu luyện của mình, đóng cửa lại, dùng phụ lục phong bế toàn bộ phòng tu luyện. Sau đó ngồi xếp bằng. Ngay khi hắn vừa ngồi xuống, bên hai lại chuyển đến thanh âm hệ thống. Chúc mừng ngươi đã thành công gia nhập thế lực, lại có nơi tu luyện của riêng mình, hiện đã mở ra hệ thống thế lực. Ngươi có thể kiểm tra quan hệ của người mình, đồng thời kiểm tra thông tin của bọn họ và tìm hiểu tình hình gần đây của họ. Đồng thời, theo tu vi của ngươi không ngừng tăng lên, phần thưởng ngươi nhận được cũng sẽ không ngừng tăng lên. Trang Tam Ý nghe thấy âm thanh này, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Không ngờ hệ thống điểm danh này còn có hệ thống thế lực riêng, chẳng khác nào mình gia nhập một công hội trong trò chơi. Còn có quan hệ nhân tế. Chẳng lẽ về sau hắn có thể thông qua hệ thống này thấy người khác thích hay ghét mình sao? Nếu đúng như vậy thì thật tốt. Nhưng dường như hắn cũng không có gì muốn kiểm tra, hiện tại hắn chỉ thích tu luyện, chắc cũng không có cơ hội đắc tội người khác. Chương 7, Hoàn Vũ Lục chương 7, Hoàn Vũ Lục sau khi hưng phấn một hồi, Trang Tam Ý cũng không vội mở ra hệ thống thế lực. Hắn muốn xem trước một chút trong nhẫn chứa đồ của Mạnh Bất Phàm có gì. Hắn trước luyện hóa nhẫn chứa vật, tâm niệm vừa động, mấy thứ bên trong liền hiện ra trước mắt hắn. Một bộ thủy hỏa đạo bào khác, vài tờ phụ lục căn bản, hai bình chân dương đan thông thường, cùng ba ngọc giản và một quyển sách. Sau đó, Trang Tam Ý trước tiên cầm lấy ngọc giản công pháp, còn lại để sang một bên. Ba ngọc giản này tinh xảo vô cùng, chỉ cao bằng ngón tay út. Cả ba đều nằm gọn trong lòng bàn tay, tỏa ra hơi mát khiến Trang Tam Ý cảm thấy vô cùng thoải mái. Còn có thể dùng làm đồ nghỉ mát. Trong lòng nghĩ vậy, đồng thời hắn dùng ý thức thăm dò vào một trong số đó. Trong ngọc giản này chứa ba công pháp nhập môn của chân tiên đạo, Phi Tiên Giao Xà Pháp, Vũ Hóa Long Đằng Pháp, Xế Lôi Thiên Tiên Pháp. Ba công pháp này đều là ba công pháp đặt nền móng lưu truyền rộng rãi của chân tiên đạo, do các bậc tiền bối đời trước của chân tiên đạo không ngừng sửa đổi mà thành. Có thể hoàn mỹ tiếp nối các công pháp sau khi đạt đến tiên thiên cảnh. Người thường trước khi vào chân tiên đạo có thể sẽ không tu luyện môn công pháp này, cho nên cần phải chọn một môn chuyển tu. Nhưng với những gia tộc như Trang Tam Ý, trong nhà đã có ba loại công pháp này truyền thừa, từ nhỏ đã có thể chọn công pháp phù hợp với bản thân. Trang Tam Ý tu luyện chính là Phi Tiên Giao Xà Pháp. Khi Trang Tam Ý dùng ý thức tiến vào, bên trong hiện ra một bóng người mơ hồ. Sau khi ngươi chọn một môn công pháp, bóng người sẽ bắt đầu biểu thị công pháp đó, đồng thời vừa biểu diễn vừa giảng giải cặn kẽ những chỗ khó của công pháp. Có tấm ngọc này, việc tu luyện ba môn công pháp này có thể nói là làm ít hưởng nhiều, hoàn toàn không cần chỉ dẫn dư thừa nào khác. Trang Tam Ý lại không khỏi cảm khái thế giới này thật kỳ diệu, quả thực giống hệt như những thế giới giả tưởng trong tiểu thuyết vong du mà hắn từng xem ở kiếp trước. Trước kia, nếu Trang Tam Ý có được tấm ngọc này thì còn có thể cẩn thận nghiên cứu cải tiến Phi Tiên Giao Xà Pháp của hắn. Nhưng hiện tại Trang Tam Ý không cần, bởi vì sau khi có được hệ thống, công pháp sẽ tự động điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nói cách khác, chỉ cần cảnh giới công pháp của Trang Tam Ý đạt đến, có thể trực tiếp trở thành tối ưu trong cảnh giới này. Ngọc giản thứ 2 ghi lại một số quy định của chân tiên đạo, giảng giải cặn kẽ về quyền lợi và nghĩa vụ của ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử và chân truyền đệ tử. Ngọc giản thứ 3 là bản đồ 3 chiều của chân tiên đạo, trên đó còn có dung mạo và tên của các chức vị. Thông qua hai ngọc giản sau, Trang Tam Úy có thể hiểu rõ toàn bộ cơ cấu quyền lực và tình hình cơ bản của chân tiên đạo. Hắn cũng biết chức vị hiện tại của sư phụ mình là chuyển pháp trưởng lão nội môn của tụ Vân Phong, là chức vị hạng 3 của tụ Vân Phong. Điều này đã là khá tốt trong chân tiên đạo, ở trong phong cũng có một chút quyền phát biểu về những việc bình thường. Trang Tam Úy cảm thấy mình vẫn đủ may mắn, có một vị sư phụ như vậy, sau này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái, hắn hoàn toàn có thể an tâm tu luyện, một số việc dưới quy tắc ngầm của môn phái cũng có khả năng nhất định được miễn. Hơn nữa, hắn hiểu rõ sự khác biệt về đãi ngộ và quyền lực giữa ba hạng đệ tử, ngoại môn, nội môn, chân truyền. Điều này cũng có ích cho cuộc sống sau này của hắn trong chân tiên đạo. Hiện tại hắn là nội môn đệ tử, ở trong toàn bộ hệ thống tụ Vân Phong xếp hạng thứ 5, trong chân tiên đạo càng chưa được xếp hạng, quyền lực rất nhỏ, hơn nữa hàng năm còn có nhiệm vụ cố định. Đại ca của hắn lại là chân truyền đệ tử, trong hệ thống các chủ phong đã xếp hạng thứ 3, cùng một cấp bậc với sư phụ của Trang Tam Úy. Thậm chí trong cả môn phái, quyền ưu tiên của đại ca hắn còn cao hơn cả sư phụ hắn. Lắc đầu, Trang Tam Úy không nghĩ nhiều nữa, hắn quyết định sau này sẽ dành chút thời gian nghiên cứu hai ngọc giản này. Sau đó, hắn cầm quyển sách còn lại lên. Khi ngón tay chạm vào sách, hắn cảm thấy một cảm giác hư ảo kỳ lạ, dường như quyển sách này tồn tại trong thực tại, lại dường như ở trong một không gian khác. Tên của quyển sách cũng rất đơn giản, Hoàn Vũ Lục. 3 chữ ngắn gọn, nhưng dường như bao hàm tất cả, bao quát cả vũ trụ. Hắn không mở sách ra, mà trực tiếp dùng ý niệm điều khiển sách. Khi hắn hơi động ý nghĩ, trước mắt hắn liền xuất hiện một quyển sách hư ảo, mà quyển sách trên tay hắn thì biến mất không thấy. Hắn nhìn thấy vô số tin tức, dường như không chỗ nào không có. Trang Tam Úy nghiêm túc đọc nội dung quyển sách này. Hoàn Vũ Lục này đại khái bao gồm 3 nội dung. Phần thứ nhất là tình hình cơ bản của thế giới này. Phía trên có thông tin về các môn phái, bao gồm vị trí môn phái, tài nguyên đặc biệt, tình hình công pháp, trong đó có những nhân vật thiên tài. Còn có đủ loại đất khách, hoàn cảnh, bảo địa tồn tại. Trong đó thông tin vô số kể, Trang Tam Úy cảm thấy nếu có thể hiểu hết, thì có thể nói là hiểu rõ tình hình cơ bản của thế giới này như lòng bàn tay, sau này khi hành tẩu trong thế giới này cũng có thể chiếm thế thượng phong. Phần thứ hai là tình hình của những thế giới khác. Trong đó bao gồm những thế giới giao hảo với thế giới của Trang Tam Úy, những thế giới đối nghịch, những thế giới không biết, còn có một số bí văn giữa các thế giới, mỗi thế giới có tài nguyên đặc biệt, cách thăm dò những thế giới không biết, cùng những thông tin khác. Phần này, Trang Tam Úy cảm thấy còn quá xa vời đối với hắn, không có ý định tìm hiểu sâu. Phần thứ ba là đủ loại bảng xếp hạng. Có bảng xếp hạng về luyện đan, kỹ thuật luyện khí, bảng xếp hạng thực lực cá nhân mạnh nhất, bảng xếp hạng thế lực môn phái, bảng xếp hạng tài nguyên môn phái. Ngoài những bảng xếp hạng lớn này ra, còn có một số bảng xếp hạng nhỏ do cá nhân biên soạn. Sau khi xem xong phần này, Trang Tam Úy hoàn toàn bị chấn động bởi thế giới này. Hóa ra Hoàn Vũ Lục không phải chỉ là một quyển sách đơn thuần, nó thậm chí còn là một công cụ truyền tin. Trong phần thứ ba, mọi người đều có thể thông qua Hoàn Vũ Lục để giao lưu với người khác. Trong đó thậm chí còn có thứ giống như diễn đàn, có thể cho người ở khắp nơi trên thế giới phát biểu ý kiến của mình. Chỉ là khác với Internet kiếp trước, Hoàn Vũ Lục là một thứ hoàn toàn chân thật. Mỗi người trên Hoàn Vũ Lục đều có dấu hiệu đặc biệt của riêng mình, hơn nữa còn có đặc điểm môn phái rõ ràng. Thuộc về môn phái nào đều sẽ được đánh dấu sau tên, đồng thời còn ghi rõ thân phận. Trang Tam Úy không biết có người nào có thể che giấu tung tích hay không, nhưng quyền hạn của hắn thì không thể che giấu tung tích. Nói cách khác, chỉ cần hắn lên tiếng trên Hoàn Vũ Lục, người khác có thể biết hắn là nội môn đệ tử của Chân Tiên Đạo. Hơn nữa, trong Hoàn Vũ Lục còn có một khu vực riêng thuộc về Chân Tiên Đạo, chỉ có đệ tử Chân Tiên Đạo mới có thể vào. Trang Tam Úy xem một chút, bên trong sẽ có một số thông tin do tông môn ban bố và một số giao lưu về tu luyện. Hắn rất tò mò Hoàn Vũ Lục rốt cuộc do ai phát minh ra. Mà sau khi đọc xong, hắn cũng tìm được câu trả lời, hóa ra Hoàn Vũ Lục không phải do người trong thế giới này phát minh ra, mà là truyền đến từ những thế giới khác. Đồng thời, Hoàn Vũ Lục không phải người bình thường có thể luyện chế, nó là vật phẩm do tiên nhân ở chân tiên cảnh lợi dụng thế giới quy tắc chế tạo. Mỗi người chỉ có một quyển sách tử, mỗi tông môn hàng đầu đều có một quyển chung quy sách. Bởi vì chỉ có chân tiên mới có thể luyện chế, cho nên chỉ có những tông môn hàng đầu như Chân Tiên Đạo và một số tông môn cường đại vượt ra khỏi chân tiên mới có Hoàn Vũ Lục. Đệ tử tông môn thông thường thì không thể có, những trưởng lão, trưởng môn của các môn phái nhỏ đều sử dụng Hoàn Vũ Lục sách tử mua từ các tông môn hàng đầu khác. Trang Tam Úy tùy tiện xem một chút, liền phát hiện có rất nhiều chuyện thú vị. Bất quá hiện tại hắn không tập trung vào chức năng mạng này, hắn đặt sự chú ý chính vào phần thứ nhất, vào phần miêu tả về Chân Tiên Đạo. Dù sao Chân Tiên Đạo mới là nơi hắn sẽ sinh sống sau này, hắn cần hiểu rõ hơn về nơi này. Chương 8, chú đóng chương 8, chú đóng rất nhanh, một buổi chiều đã trôi qua, Trang Tam Úy cũng đã xem xong. Thông qua buổi chiều xem Hoàn Vũ Lục này, hắn hiểu rõ hơn về thế giới này và cả Chân Tiên Đạo, đồng thời cũng mong chờ cuộc sống tương lai hơn. Đêm đến, nằm trên giường, Trang Tam Úy mở ra hệ thống thế lực. Màn sáng hiện ra trước mắt hắn. Trang Tam Úy liếc mắt đã thấy 4 chữ lớn nhân tế quan hệ. Phía dưới 4 chữ lớn đó là vô số cái tên. Hắn mở ra thông tin của đại ca mình trước tiên. Trang Bất Phàm độ hào cảm, bên trong tin tức sắp tới, thu được cửu diệp linh chi. Nhìn thông tin trước mắt, Trang Tam Úy hiểu rằng đại ca hắn gần đây đã thu được linh vật, tu vi cũng tăng lên, càng được Chân Tiên Đạo coi trọng. Tiếp đó, hắn lại lần lượt mở ra thông tin của những người khác. Ví dụ như, độ thiện cảm của phụ thân Trang Tam Úy đối với hắn là cao, điều này cho thấy dù hắn không thường xuyên thân cận với phụ thân, nhưng phụ thân vẫn thương yêu hắn. lại có một người hầu trước đây ở Trấn Quốc công phủ đối với hắn là cửu hận, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì hắn và người hầu kia hầu như không có bất kỳ liên quan gì. Độ hảo cảm của sư phụ Trang Tam Úy cũng ở mức bên trong, hắn ước chừng phải mất một thời gian nữa thì độ hảo cảm mới tăng lên, hơn nữa, sư phụ hắn gần đây tu vi có đột phá, chức vị có thể cũng sẽ có thay đổi. Trang Tam Úy cảm thấy chức năng này thật tiện lợi, bởi vì có thể dễ dàng biết ai là kẻ địch, ai là bằng hữu, đồng thời hiểu được rất nhiều bí mật. Xem xong, Trang Tam Úy liền chuẩn bị nghỉ ngơi, bởi vì từ ngày mai, hắn sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mỗi đệ tử nội môn đều cần đến một nơi trú đóng, đây là nhiệm vụ cơ bản nhất của mỗi người. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ này, mới có thể giữ lại thân phận đệ tử nội môn, ở lại Thái Sơ Tiên Sơn. Nhiệm vụ mà Trang Tam Úy chọn lựa hôm nay là trú đóng tại dược điển, nói cách khác, hắn cần đóng quân ở một mảnh dược điển thuộc về tụ Vân Phong, đảm bảo nơi đó không có bất kỳ sự cố lớn nào. Đương nhiên, dược điển không cần hắn chăm sóc, đã có đệ tử tạp dịch chuyên trách. Hắn cần giải quyết những việc mà đám tạp dịch đệ tử không thể xử lý, ví dụ như yêu thú phá hoại, hoặc có kẻ ác ý phá hoại. Trang Tam Úy vô công rồi, người này mỗi năm phải ở địa điểm phân phối 3 tháng. Nhưng tương đối tốt là nơi ở của hắn nằm trong phạm vi Thái Sơ Tiên Sơn, Trang Tam Úy có thể tùy thời trở lại tụ Vân Phong, nếu không, mỗi tháng hắn phải dùng Hoàn Vũ Lục hoặc là đưa tin bài mới có thể cùng sư phụ hắn tỉnh giáo. Tuy nói, hắn về cơ bản không cần tỉnh giáo sư phụ, nhưng mỗi tháng liên lạc một chút tình cảm cũng là rất cần thiết. Ngày hôm sau, Trang Tam Úy thức dậy rất sớm, bởi vì hắn muốn đánh dấu, đây cũng là lần thứ 3 hắn đánh dấu. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, lần này đánh dấu thu được hạt giống thần thông bình thường X1, điểm kỹ năng X5. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nghe thấy âm thanh này, Trang Tam Úy có chút hài lòng. Hắn không ngờ rằng mình lại thu được hạt giống thần thông, đây là một trong những vật phẩm tốt nhất giúp người ở tiên thiên luyện khí cảnh đột phá lên tiên thiên thần thông cảnh. Hơn nữa, thông qua hạt giống thần thông đột phá có thể trực tiếp thu được thần thông này với độ thuần thục không thấp, có thể giúp tu giả mới vào tiên thiên thần thông cảnh vượt qua giai đoạn đầu một cách nhanh chóng. Mặc dù nói, hạt giống thần thông tốt nhất là đồng nguyên, dù sao nếu dùng hạt giống thần thông không đồng nguyên đột phá sẽ cực kỳ làm tăng độ khó sau khi đột phá cảnh giới. Nhưng theo nhiều người, chỉ cần có thể đột phá thần thông cảnh là được. Với tư chất của họ căn bản không có cách nào đột phá lên tầng tiếp theo, mà đột phá đến thần thông cảnh sau đó, chứng tỏ có thể một lần nữa tăng trưởng, điều này đối với họ mà nói rất quan trọng. Nhưng Trang Tam Úy cũng không quá mức hưng phấn, bởi vì đây chỉ là một hạt giống thần thông cấp bậc bình thường, bên trong là thần thông khống chế lửa bình thường nhất. Trang Tam Úy hoàn toàn không thèm để ý đến loại thần thông này, bởi vì dù hắn tự mình đột phá, nắm giữ thần thông khẳng định cũng không thấp hơn cấp độ phổ thông. Càng không cần phải nói, sau này hắn hoàn toàn có cơ hội có thể thông qua đánh dấu để có được hạt giống thần thông tốt hơn. Trang Tam Úy thu dọn sơ qua, sau đó liền đi qua truyền tống trận đến địa điểm trú đóng của mình. Từ truyền tống trận đi ra, Trang Tam Úy liền đến trước một gian cung điện, phía sau cung điện chính là một mảnh dược điện rất lớn. Xung quanh dược điện tràn đầy đủ loại khí tức cường đại, Trang Tam Úy có thể cảm nhận được đây là một trận pháp có uy lực mạnh mẽ. Trang Tam Úy cùng với đệ tử trú đóng ở đây tiến hành giao tiếp, sau đó trong vòng 3 tháng, hắn sẽ phải ở lại nơi này tu luyện. Hắn tiến vào phòng tu luyện chuyên dụng bên cạnh dược điện, phát hiện nồng độ linh khí ở đây còn cao hơn rất nhiều so với trong động phủ của hắn, điều này khiến Trang Tam Úy rất hài lòng. Hắn còn tưởng rằng ở đây chú đóng sẽ làm chậm tiến độ tu luyện của mình, không ngờ lại có thể có được niềm vui bất ngờ như vậy. Trang Tam Úy quanh chân trong phòng tu luyện, chuẩn bị bắt đầu khổ tu. "Tiểu tử, ngươi là đệ tử mới chú đóng sao? Thực lực cũng được, vừa mới gia nhập chân tiên đạo sao? Sư phụ của ngươi là ai vậy?" Một giọng nói truyền đến tai Trang Tam Úy. Trang Tam Úy không để ý đến, lúc giao tiếp hắn đã biết, đây là thảo mộc tinh linh trong dược thuốc. Bọn chúng không có thực thể, thường xuất hiện ở những nơi xung quanh dược điện, thỉnh thoảng sẽ dọa người ta giật mình. Nhưng bọn chúng cũng không thể ảnh hưởng đến Trang Tam Úy, chỉ có thể phát ra âm thanh. Thảo mộc tinh linh phát hiện Trang Tam Úy không có phản ứng, chỉ chuyên tâm tu luyện, cảm thấy rất tức giận. Nó lại tiếp tục la to vài tiếng, phát hiện Trang Tam Úy vẫn không có phản ứng, đành phải thôi. Nhưng mà nó lại không có ý rời đi, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bên cạnh Trang Tam Úy. Toàn bộ phòng tu luyện rất nhanh rơi vào sự yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Trang Tam Úy. Trang Tam Úy vừa tu luyện liền phát hiện linh khí ở đây phi thường thích hợp với hắn, khiến tốc độ tu luyện của hắn trở nên cực nhanh. Chỉ có điều hiện tại hắn không cần những linh khí này, bởi vì hắn muốn dùng dược, hắn còn thừa lại mấy viên thối thể đan chưa dùng. Thế là trong những ngày tiếp theo, Trang Tam Úy trực tiếp dùng dược tu luyện công pháp. Thảo mộc tinh linh vẫn ở chỗ cũ bên cạnh nhìn hắn, thỉnh thoảng lại phát ra một vài âm thanh, Trang Tam Úy cũng vẫn không để ý đến nó. Rất nhanh, gần 2 tháng đã trôi qua. Thực lực của Trang Tam Úy đã sớm đạt đến đỉnh phong hoán huyết cảnh. Hắn sở dĩ không đột phá, là bởi vì trong 2 tháng qua hắn đánh dấu và thu được một vài thứ tốt. Những thứ này làm cho thân thể hắn trở nên càng thêm cường tráng, quả thật giống như đã phá vỡ giới hạn hậu thiên cảnh vậy. Trang Tam Úy cảm giác hiện tại hắn hoàn toàn có thể đối kháng với đối thủ mới vào tiên thiên luyện khí cảnh. Nhưng đây chỉ là cảm giác của Trang Tam Úy. Dù sao chênh lệch cảnh giới thật sự là quá lớn, hắn cũng không biết hiện tại mình có thể xóa bỏ loại chênh lệch này hay không. Nhưng Trang Tam Úy biết, cơ sở hiện tại của mình chắc chắn vô cùng vững chắc, thế giới này hẳn là không có ai có cơ sở vững chắc hơn hắn. Trong 2 tháng bế quan này, cứ đến ngày 15 hàng tháng, hắn lại đi qua truyền tống trở về Vân Phong để thỉnh giáo Mạnh Bất Phàm, điều này khiến độ thiện cảm của Mạnh Bất Phàm đối với Trang Tam Úy đã được soát thành cao. Tốc độ hảo cảm này về cơ bản có thể khiến Mạnh Bất Phàm dốc hết sức mình truyền thụ cho Trang Tam Úy, mà tốc độ tiến bộ của Trang Tam Úy cũng phi thường nhanh, điều này cũng khiến Mạnh Bất Phàm nhìn thấy rõ. Mạnh Bất Phàm không ngờ rằng Trang Tam Úy lại tu luyện nhanh như vậy, tốc độ này so với lúc hắn tu luyện trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Tốc độ tu luyện này trong toàn bộ Chân Tiên Tông có thể làm được cũng không nhiều, có thể tu luyện nhanh như vậy không đâu không phải là thiên tài khó gặp. Nhưng điều này cũng chưa tính là gì, Mạnh Bất Phàm còn phát hiện tốc độ học tập của Trang Tam Ý vô cùng mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, Trang Tam Ý đã học được rất nhiều thứ, bao gồm cả phương pháp luyện đan và luyện khí độc nhất của Mạnh Bất Phàm, cùng với một số bí quyết nhỏ về luyện thể. Hiện tại, 2 tháng đã trôi qua, hôm nay chính là lúc Trang Tam Ý chuẩn bị đột phá tiên thiên. Chương 9, tiên thiên luyện khí cảnh chương 9, tiên thiên luyện khí cảnh thông qua 2 tháng bế quan này, Trang Tam Ý đã tôi luyện thân thể đến trạng thái tốt nhất, tiến độ hoán huyết đã đạt 100, có thể nói là không còn đường tiến. Hắn hiện tại chỉ cần trực tiếp đột phá, có thể trở thành tu sĩ tiên thiên luyện khí cảnh. Người thường đột phá thường cần một ít đan dược bảo hộ, phòng ngừa đột phá thất bại mà chịu tổn thương không thể vãn hồi. Thế nhưng Trang Tam Ý không cần, hiện tại tình huống không phải hắn chủ động đột phá cảnh giới, mà là cảnh giới của hắn đang ép hắn đột phá. Trang Tam Ý vận lên phi tiên giao xà pháp bên trong phương pháp phá cảnh, trực tiếp hướng về cửa ải mà trùng kích. Rất nhanh, trong cơ thể hắn không ngừng sinh ra linh khí, khí tức trên người cũng ngày càng mạnh. Thảo Mộc Tinh Linh vẫn ở bên cạnh Trang Tam Ý kinh ngạc nhìn, cảm thấy có chút không thể tin. Nó nhận thấy được linh khí trong phòng không ngừng hướng về cơ thể Trang Tam Ý vào tới, khí tức của Trang Tam Ý với tốc độ khoa trương không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nó biết Trang Tam Ý muốn đột phá tiên tiên cảnh giới. Thảo Mộc Tinh Linh có thể thể, từ khi nó sinh ra đến nay đã gặp không ít người đột phá tiên tiên cảnh giới, nhưng chưa từng thấy ai có trạng thái như Trang Tam Ý. Tên nhân loại này thật đáng sợ. Tốc độ tu luyện của Trang Tam Ý mặc dù nhanh, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của Thảo Mộc Tinh Linh, những năm gần đây nó cũng chứng kiến không ít thiên tài. Thậm chí nó từng gặp một tu sĩ 2 ngày ngộ ra trực tiếp từ tiên tiên luyện khí cảnh đột phá đến tiên tiên thần thông cảnh. Bất quá, tình trạng khó hiểu như Trang Tam Ý thì nó chưa từng thấy. Hiện tại Trang Tam Ý còn chưa đột phá, Thảo Mộc Tinh Linh đã cảm giác khí tức trên người hắn không kém gì tiên thiên luyện khí cảnh vững chắc. Nếu sau khi đột phá, thực lực sẽ đạt đến trình độ nào, Thảo Mộc Tinh Linh không thể tưởng tượng. Nhưng Thảo Mộc Tinh Linh có thể nghĩ đến, một khi Trang Tam Ý đột phá tiên thiên luyện khí cảnh, hắn hầu như có thể đạt đến trạng thái vô địch trong cảnh giới này. Bởi vì khí tức của Trang Tam Ý vẫn đang tăng cường, đã vượt qua nhận thức của nó về hậu thiên cảnh giới. Linh khí trong phòng tu luyện tiêu hao ngày càng nhanh, đạt đến tiêu chuẩn tu luyện thường ngày của tiên thiên luyện khí cảnh. Thảo Mộc Tinh Linh vẫn yên lặng nhìn hắn, muốn biết hắn sẽ đạt đến bước nào đầu tiên. Với căn cơ hùng hậu như vậy, lại thêm không ít bảo vật có được nhờ đánh dấu, lần đột phá này đối với Trang Tam Ý mà nói đơn giản là hết sức dễ dàng. Duy nhất không đủ là linh khí trong phòng tu luyện suýt chút nữa không theo kịp tốc độ hấp thu của hắn. 2 ngày sau, Trang Tam Ý đột phá hoàn thành, thành công trở thành tu sĩ tiên tiên luyện khí cảnh, cũng đạt đến tiêu chuẩn chung của nội môn đệ tử. Đồng thời, Trang Tam Ý lại nghĩ tới phần thưởng đánh dấu của mình hẳn là sẽ tăng lên, chỉ là bây giờ không phải lúc đánh dấu. Mặc dù đột phá thành công, nhưng Trang Tam Ý cũng không buông lỏng, bởi vì hắn còn phải tiếp tục củng cố cảnh giới của mình, đợi đến khi cảnh giới vững chắc, hắn sẽ cần đến Văn Lan Các để lựa chọn công pháp thích hợp. Sau đó Trang Tam Ý lại nghĩ đến một việc khác, hiện tại phần thưởng đánh dấu của mình tăng lên, liệu có thể đánh dấu được công pháp lợi hại không? Nếu có thể thông qua đánh dấu mà có được công pháp, nhất định là hết sức ưu tú, nói không chừng còn cao cấp hơn công pháp môn phái cung cấp cho nội môn đệ tử. Nghĩ đến đây, Trang Tam Ý quyết định chỉ hoãn thêm chút thời gian rồi mới đến Văn Lan Các, bằng không vạn nhất bỏ lỡ cơ hội đánh dấu để có được công pháp thì sẽ thiệt thòi lớn. Hiện tại Trang Tam Ý vẫn nỗ lực vận chuyển phi tiên giao xà pháp để củng cố cảnh giới của mình. Thảo Mộc Tinh Linh nhìn Trang Tam Ý trước mắt rơi vào trầm mặc, nó lúc đầu muốn hỏi Trang Tam Ý hắn làm thế nào mà làm được, cuối cùng vẫn không mở miệng. Nó biết, dù hắn có hỏi Trang Tam Ý, thì Trang Tam Ý cũng sẽ không trả lời. Nó thực sự bị Trang Tam Ý làm kinh động. Vừa rồi, sau khi Trang Tam Ý đột phá xong, khí tức trên người còn chưa bình phục. Thảo Mộc Tinh Linh trực tiếp cảm nhận được khí tức của Trang Tam Ý. Tộc Thảo Mộc Tinh Linh bọn chúng tuy không có thực thể, không thể chịu đựng tổn thương từ công kích cụ thể, nhưng lại rất nhạy cảm với sự mạnh yếu của khí tức tu sĩ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Thảo Mộc Tinh Linh cảm nhận được loại khí tức kinh người đó, hoàn toàn không kém gì tiên thiên thần thông cảnh thông thường. Kỳ thực nó trước đây cũng đã từng gặp tiên thiên luyện khí cảnh có khí tức sánh ngang tiên thiên thần thông cảnh, nhưng về cơ bản đều là những người đã tu luyện tiên thiên luyện khí cảnh đỉnh phong rất lâu. Mà bây giờ Trang Tam Ý chỉ vừa mới đột phá, trong cảm giác của nó đã không kém gì những người đó. Phải biết rằng tiên thiên luyện khí cảnh và tiên thiên thần thông cảnh tuy cùng thuộc tiên thiên cảnh, nhưng chênh lệch giữa 2 cảnh giới này có thể nói là cực lớn. Không phải loại tuyệt thế thiên tài thì tuyệt đối không thể vượt qua cảnh giới mà đối kháng. Mà trái lại, đối với Trang Tam Ý, Thảo Mộc Tinh Linh cảm thấy Trang Tam Ý đơn giản là một yêu nghiệt. Thiên phú như vậy mà lại chỉ là một nội môn đệ tử bình thường, còn ở đây trông coi dược điển. Thảo Mộc Tinh Linh cũng không biết Trang Tam Ý nghĩ như thế nào. Rất nhanh, 1 tháng lại trôi qua. Trong 1 tháng này, Trang Tam Ý kiên trì đánh dấu mỗi ngày thu được đồ vật mới. Hắn phát hiện sau khi đột phá tiên tiến cảnh, phần thưởng quả nhiên cao hơn không ít. Điểm kỹ năng từ 5 điểm ban đầu tăng lên 10 điểm hiện tại, mà chất lượng của những vật phẩm khác cũng có sự nâng cao rõ rệt. Thậm chí còn thu được một viên cựu khiếu tụ khí linh đan giúp đột phá từ tiên thiên thần thông cảnh lên tiên thiên kim đan cảnh. Phải biết rằng loại đan dược này ngay cả sư phụ của hắn, một cao thủ tiên thiên kim đan cảnh cũng rất khó có được. Nhưng lại khiến Trang Tam Ý vô cùng đáng tiếc là trong 1 tháng này, vẫn chưa từng đánh dấu được công pháp. Pháp thuật thượng thừa thì có 1 bản, là chân hỏa tàn ảnh thuật thuộc về hỏa, Trang Tam Ý xem qua, thấy nó vẫn có ích lợi lớn đối với việc đấu pháp của hắn. Cho nên hắn đã dùng điểm kỹ năng để nâng nó lên cấp cao nhất. Hiện tại trạng thái là kỹ năng Phi Ngư Quyết Nguyệt quyển tầng 3.00, chân hỏa tàn ảnh thuật tầng 5.00, Trang Tam Ý không muốn chờ đợi nữa, hắn quyết định lập tức đi ngay Văn Lang Các để lựa chọn công pháp cho mình. Vừa lúc hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chú đóng năm nay, chỉ cần giao tiếp với người khác một chút là có thể về Vân Phong. Hắn đi tới trước điện, đợi 2 canh giờ, người giao tiếp mới đến. Lần này, người giao tiếp với hắn là một nữ nội môn đệ tử của Tụ Vân Phong, so với Trang Tam Ý nhập môn sớm hơn 10 năm, cũng bái dưới môn hạ của một vị nội môn chấp pháp trưởng lão. Hiện tại đã là một tu sĩ tiên tiên luyện khí cảnh thâm niên. Trong lúc giao tiếp với Trang Tam Ý, nàng còn tỏ ra rất hứng thú với hắn. Trang Tam Ý cũng nhớ kỹ tên của nàng, Mạc Hàn Hà. Trở lại Vân Phong xong, Trang Tam Ý trước tiên đến động phủ của Mạnh Bất Phàm để nói chuyện một lúc, cũng thỉnh giáo một vài vấn đề. Sau đó, hắn trở về động phủ của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày. Đến ngày thứ hai, Trang Tam Ý điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, đồng thời hoàn thành đánh dấu hôm nay. Hôm nay, hắn thu được một viên Bạch Vũ Chân Dương Đan rất có ích cho việc tu hành của hắn. Sau đó, Trang Tam Ý đến Văn Lan Các chuẩn bị lựa chọn công pháp cho mình. Chương 10, Văn Lan Các chương 10, Văn Lan Các Linh Long Xích Tiêu Huyền Kinh, Trảm Tinh Nghiễn Nguyệt Huyền Công, Lôi Quang Vô Cùng bên trên Kỳ Quyết, Thánh Quang Nhân Gió Bảo Điện, Long Dương Hàn Nguyệt Bảo Lục bên trong Văn Lan Các. Trang Tam Ý lúc này đang ở trong một tiểu không gian riêng biệt. Trước mặt Trang Tam Ý là một màn sáng giống như hoàn vũ lục. Trang Tam Ý lúc này đã là tiên tiến cảnh, hắn dùng thần niệm của mình hơi cảm nhận một chút, công pháp trong này quả thực vô cùng vô tận. Bên ngoài lưu truyền, chân tiên đạo có 129.600 pháp, hợp nhất thành nguyên số. Trước mắt, trong màn sáng này, bao hàm tinh yếu của mỗi môn công pháp. Cẩn thận xem hết tất cả mục lục công pháp, nhìn từng môn có thể khiến vô số người tranh đoạt ở bên ngoài, mặc dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng trong lòng Trang Tam Ý lúc này vẫn vô cùng chấn động. Chỉ có những môn phái đỉnh cấp như chân tiên đạo mới có thể sở hữu nội tình sâu dày như vậy. Tất cả công pháp ở đây đều do các tiền bối của chân tiên đạo sáng tạo hoặc sưu tập mà thành, mỗi môn ở các môn phái nhỏ bên ngoài đều có thể gọi là bảo vật chân phái. Cho dù là những tông phái trung đẳng khi nhìn thấy phần lớn công pháp ở đây, cũng sẽ đỏ mắt không thôi. Nhiều công pháp như vậy đều xuất hiện trước mặt Trang Tam Ý, chủ yếu là để hắn hoa mắt. Mặc dù nói, với quyền hạn của một đệ tử nội môn, một phần công pháp là mở ra cho hắn, thế nhưng công pháp trong này đối với Trang Tam Ý mà nói đã đủ rồi. Phải biết rằng, tất cả công pháp có thể được liệt vào Văn Lan Các đều có thể giúp người đạt đến trường sinh cảnh. Đến trường sinh cảnh sau đó, công pháp đối với những người ở cảnh giới này đã không còn quan trọng như vậy. Đến lúc đó, công pháp chỉ là để họ tham khảo, tu sĩ trường sinh cảnh sẽ dựa theo tình huống của bản thân mà sáng tạo ra công pháp thích hợp nhất cho mình. Cho nên, kỳ thực, công pháp bên trong Văn Lan Các đều không khác biệt lắm, chỉ có thuyết pháp thích hợp và không thích hợp. Những công pháp mà Trang Tam Ý không có quyền hạn xem xét, hầu như đều là bí thuật cấm pháp mà đệ tử nội môn không thể nắm giữ, hoặc là công pháp cần thiết cho những thể chất đặc thù. Tông môn xuất phát từ một số cân nhắc, đem các loại công pháp xem quyền hạn chỉ cung cấp cho những người có quyền hạn từ chân truyền đệ tử trở lên. Trang Tam Ý cố gắng chọn lựa trong số những công pháp này để chọn ra công pháp thích hợp nhất cho mình. Chỉ là công pháp trong này thật sự quá nhiều, nếu phải từ từ xem qua thì tốn quá nhiều thời gian. Trang Tam Ý tự nhiên có cách của mình, phải biết rằng hắn còn có một hệ thống đánh dấu. Vài ngày trước, hắn đánh dấu và nhận được một kỳ vật có thể giúp hắn chọn lựa công pháp thích hợp nhất cho mình. Hắn trực tiếp sử dụng kỳ vật. Hắn vừa sử dụng, màn sáng trước mắt liền không ngừng biến hóa, cuối cùng dừng lại ở một môn tên là Tự Tại Âm Dương Chân Điện. Tên của công pháp này nhìn quả thật rất khí phách, bất quá, bên trong Văn Lan Các, những công pháp được đặt tên đều rất đại khí, so với môn Tự Tại Âm Dương Chân Điện này, còn khí phách hơn cũng vô số kể. Trang Tam Ý cẩn thận xem phần giới thiệu của môn công pháp này. Phát hiện đây là một môn công pháp tu luyện âm dương chi đạo, do đạo chủ Vân Hư đạo chủ, người thứ 47 của Chân Tiên Đạo, sáng tạo. Vân Hư đạo chủ là đạo chủ cảnh giới của Chân Tiên Đạo, đương nhiên không cần phải nói, thiên tư của ông càng là dẫn đầu độc chiếm trong thời đại đó. Hiện nay, đã sớm phi thăng tiên giới, đồng thời, nghe nói, địa vị của ông trong thượng giới hiện nay cũng không thấp. Môn công pháp này, lúc ban đầu được sáng tạo ra, đã có thể đạt đến chân tiên cảnh, sau này lại trải qua vô số hậu bối hoàn thiện sửa đổi. Hiện tại, môn công pháp này đã có gần 7.000 năm không ai sửa đổi, điều này nói rõ Tự Tại Âm Dương Chân Điện đã đạt đến một trình độ cực kỳ hoàn mỹ. Đặc điểm của môn Tự Tại Âm Dương Chân Điện này là trung chính bình thản lại không thiếu lôi đình thủ đoạn, đối với tư chất của người tu luyện có yêu cầu nhất định, nhưng không tính là quá cao. Tư chất của Trang Tam Ý tự nhiên là thỏa mãn. Điểm quan trọng nhất là môn công pháp này coi trọng tích lũy, nhưng xem nhẹ bình cảnh, chỉ cần ngươi tích lũy đủ đầy ở mỗi tầng, đột phá bình cảnh hoàn toàn không phải là vấn đề. Điều này đối với Trang Tam Ý mà nói là vô cùng cần thiết, tích lũy đối với hắn mà nói là hết sức dễ dàng, thế nhưng đột phá bình cảnh đối với tư chất của hắn mà nói, về sau rất có thể sẽ có vấn đề. Hiện tại có môn công pháp này, tự nhiên là giúp Trang Tam Ý giải quyết nỗi lo về sau của hắn. Trang Tam Ý nhìn môn công pháp này, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn cảm thấy kỳ vật này không hổ là sản phẩm của hệ thống đánh dấu, lập tức đã giúp hắn tìm được công pháp thích hợp như vậy, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hắn lấy ra phù lục đại diện cho thân phận của mình, chỉ tay một cái, phù lục sinh ra một chút ánh sáng, sau đó trực tiếp biến mất trong tiểu không gian này. Trang Tam Ý biết mình đã đưa ra lựa chọn, hiện tại chỉ cần đến chỗ chấp sự của Văn Lan Các để lấy công pháp là được. Ý niệm của hắn khẽ động, thân hình của hắn biến mất trong không gian này, xuất hiện trong đại sảnh của Văn Lan Các. Hắn bước nhanh về phía trước, đi tới trước một quầy, đưa phù lục thân phận của mình cho một vị chấp sự. Vị chấp sự đó tự tay tiếp nhận phù lục của Trang Tam Ý, nhìn Trang Tam Ý một lượt. Đệ tử trong tông môn sau khi tấn thăng tiên tiến cảnh, có một lần cơ hội lựa chọn công pháp, ngươi nhất định phải lựa chọn Tự Tại Âm Dương Chân Điện sao? Trang Tam Ý biết chấp sự trước mắt chỉ là hỏi theo thông lệ, tiến hành một lần xác nhận cuối cùng. Dù sao, lựa chọn công pháp là chuyện rất bình thường, Trang Tam Ý lựa chọn công pháp vẫn là công pháp bình thường. Phải biết rằng, Tự Tại Âm Dương Chân Điện bởi vì nó rất hoàn thiện, trong môn phái lựa chọn người dùng rất nhiều, coi như là một công pháp hàng đầu. Ta xác nhận. Trang Tam Ý gật đầu. Nghe Trang Tam Ý nói vậy, chấp sự cũng gật đầu, cuối cùng biến mất trước mắt Trang Tam Ý. Trang Tam Ý không hề bối rối, bởi vì hắn biết đây là chuyện thường tình, sở dĩ chấp sự biến mất là để đi lấy ngọc giản phó bản của tự tại âm dương chân điện. Quả nhiên, trong chốc lát, chấp sự lại lần nữa xuất hiện ở phía sau quầy. Lần này, sau khi xuất hiện, trên tay hắn cầm một ngọc giản cỡ ngón tay, sau đó đưa ngọc giản cùng phụ lục thân phận cho Trang Tam Úy. Trang Tam Úy nói một tiếng cảm ơn, sau đó rời khỏi Văn Lăng Các. Sau đó, Trang Tam Úy đi trước động phủ của Mạnh Bất Phàm, muốn nói với sư phụ về việc mình tự chọn công pháp. Chỉ là, đến động phủ của Mạnh Bất Phàm sau đó, Trang Tam Úy mới phát hiện lúc này Mạnh Bất Phàm không có trong động phủ, hắn chỉ có thể trước tiên về động phủ của mình. Trở lại động phủ của mình, việc đầu tiên là kiểm tra hoàn vũ lục cùng lệnh bài đưa tin của mình, muốn xem sư phụ có gửi tin tức cho mình không. Kiểm tra xong, Trang Tam Úy phát hiện chỉ có một vài người trong những tông môn khác biết ở trên hoàn vũ lục gửi cho hắn một vài tin tức tán gẫu thông thường, những thứ khác thì không có tin tức gì. Sau đó, Trang Tam Úy lại mở hệ thống thế lực, tra xét tin tức của Mạnh Bất Phàm, phát hiện lúc này Mạnh Bất Phàm đang tiến hành nhiệm vụ của tông môn. Thấy vậy, Trang Tam Úy yên tâm, hắn dùng lệnh bài đưa tin gửi một tin tức cho Mạnh Bất Phàm, đơn giản kể lại chuyện chọn công pháp hôm nay ở Văn Lăng Các. Sau đó, Trang Tam Úy liền muốn bắt đầu tu luyện công pháp, hắn lấy ngọc giản ra, dùng ý niệm kiểm tra tin tức bên trong. Sau một thời gian tu luyện, Trang Tam Úy đã tu luyện hoàn thành tầng thứ nhất của tự tại âm dương chân điện, linh lực của hắn đã từ không thuộc tính chuyển hóa thành âm dương thuộc tính. Chương 11, ổn định thăng cấp. Chương 11, ổn định thăng cấp. Những ngày tiếp theo, Trang Tam Úy lại trở về với cuộc sống xen kẽ giữa tu luyện tại chỗ và tu luyện trong động phủ của mình. Ngay hôm đó, Trang Tam Úy vừa hoàn thành công việc tuần tra của mình thì chấp sự của trụ sở đã đến trước mặt hắn. "Trang sư đệ, ngày mai có một vị chân truyền sư huynh đến hái một số linh dược quý giá, ngươi cần đảm bảo trong hai ngày này sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhất định không được có bất kỳ sơ suất nào, hơn nữa ngày mai ngươi cũng không thể bế quan tu luyện, cần phải đợi ở đại điện phía trước, những chuyện này ta đã nói với ngươi trước đây rồi, bây giờ ta nhắc lại một lần nữa, ngàn vạn lần đừng đắc tội chân truyền đệ tử, nếu không sư phụ của ngươi cũng không nhất định bảo vệ được ngươi." Hắn nghiêm mặt nói với Trang Tam Úy. "Vâng, sư huynh." Nghe chấp sự nói, Trang Tam Úy gật đầu. Hắn cũng không hỏi rốt cuộc là vị sư huynh nào, hắn cũng không hứng thú với những chuyện này, vạn nhất vị sư huynh này có điều gì kiêng kỵ thì không tốt. Hắn cũng không muốn định bợ những người này, đại ca của hắn cũng là chân truyền đệ tử, hắn cũng không sợ vị sư huynh này, hắn chỉ muốn yên tĩnh tu luyện ở đây mãi mãi. Thời gian tiếp theo Trang Tam Úy vẫn hơi coi trọng chuyện này, hắn lại một lần nữa cẩn thận tuần tra một vòng quanh dược điện, đảm bảo không có vấn đề gì. May mắn thay, hắn hiện tại đã là tu sĩ tiên tiến cảnh, tất cả những điều này đối với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Đến ngày thứ hai, Trang Tam Úy bình thường thoát khỏi trạng thái tu luyện, chuẩn bị đi đến đại điện phía trước chờ vị chân truyền sư huynh này. Hắn không muốn gây rắc rối gì, cho nên hắn cũng thể hiện một thái độ rất nghiêm túc. Trang Tam Úy lúc này cũng rất cảm khái, hắn lựa chọn vẫn là dược điển ít người, nếu là những nơi khác như nơi làm nhiệm vụ, loại chuyện này phiền phức cũng đủ khiến hắn phiền chết. May mắn thay, mình đang ở Cự Vân Phong, một nơi khổ tu, đối với Trang Tam Úy mà nói thì quá thích hợp. Đến đại điện phía trước, chấp sự sư huynh đã đợi ở đây một lúc, thấy Trang Tam Úy đi vào, hắn gật đầu nhẹ với Trang Tam Úy. Trang Tam Úy cũng mỉm cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh chấp sự sư huynh, sau đó bắt đầu tán gẫu. "Nô sư huynh, trụ sở của chúng ta hẳn là có 3 vị nội môn đệ tử, bây giờ chỉ có 2 chúng ta đến, vị sư huynh kia không sợ đắc tội vị chân truyền sư huynh kia sao?" Tán gẫu một lúc, Trang Tam Úy hỏi ra một vấn đề mà hắn khá tò mò, bởi vì từ khi hắn đến đây thì chưa từng gặp vị sư huynh thứ 3. Theo quy định của tông môn, một dược điền có 3 nội môn đệ tử trấn thủ. Trong đó 2 chấp sự thường trú đều là đệ tử nhập môn sớm hơn, còn lại 1 người là đệ tử mới nhập môn như Trang Tam Úy, trong 1 năm sẽ luân phiên mấy người. "Trương sư huynh bên đó tình huống khá đặc biệt, ngươi không cần lo lắng cho hắn." Nô sư huynh mơ hồ trả lời vấn đề này, hình như không muốn nói về vấn đề của Trương sư huynh. Cho chuyện một lúc, đợi đến khi mặt trời đã lên đến giữa không trung, vị chân truyền sư huynh kia cuối cùng cũng đến. Chỉ là hắn không phải một mình đến, bên cạnh còn có không ít người tùy tùng vây quanh hắn trong đám người. Trang Tam Úy và Ngô chấp sự vội vàng đứng dậy. Trong chân tiên tông này, địa vị khác nhau thì đãi ngộ cũng khác biệt một trời một vực, Trang Tam Úy nhìn cảnh tượng trước mắt càng hiểu rõ hơn quy tắc này. Ngô chấp sự dẫn vị chân truyền sư huynh kia vào bên trong dược viên, Trang Tam Úy chỉ có thể đợi bên ngoài. Vị chân truyền sư huynh kia chỉ cần một người dẫn đường là được, còn những vấn đề liên quan khác, những người bên cạnh hắn có thể dễ dàng giúp hắn giải quyết. Vị sư huynh này hẳn là nhân vật của một đại gia tộc nào đó trong tông môn, nếu không thì người bên cạnh sẽ không nhiều như vậy. Trang Tam Úy nghĩ thầm trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được những người bên cạnh vị chân truyền sư huynh này đều không đơn giản, trong đó có một người tỏa ra mùi thuốc, hẳn là một linh dược sư cấp bậc cực cao. Trang Tam Úy hầu như không có việc gì, đột nhiên nhớ ra hôm nay vẫn có thể điểm danh, thế là hắn trực tiếp điểm danh trong ý thức. "Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, lần điểm danh này nhận được hạt giống thần thông quý hiếm X1, điểm kỹ năng X15. Trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nghe nói có một hạt giống thần thông quý hiếm, Trang Tam Úy cảm thấy hơi vui. Sau khi kiểm tra một chút, hắn phát hiện đây là một loại thần thông tiên nhãn, có thể nhìn thấu một phần nhược điểm của người khác, là một loại thần thông phụ trợ, có thể sử dụng sau khi đột phá thần thông cảnh. Trang Tam Úy rất hài lòng, loại thần thông phụ trợ này có bao nhiêu cũng không chê nhiều. Cất hạt giống thần thông đi, Trang Tam Úy tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Đến buổi chiều, Trang Tam Úy phát hiện vị chân truyền đệ tử kia đã rời khỏi đây. Trang Tam Úy cuối cùng cũng phải trở lại cuộc sống đơn điệu đó. Trang Tam Úy đi vào dược điển, kiểm tra dược điển. Sau khi đi một vòng, Trang Tam Úy phát hiện mấy cây linh dược quý hiếm ở sâu nhất đã bị lấy đi, còn lại mọi thứ đều không thay đổi. Trang Tam Úy tuần tra xong liền trở về phòng mình, tiếp tục tu luyện. Những ngày tiếp theo, Trang Tam Úy lại trở về cuộc sống như trước, mỗi ngày điểm danh, tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận được rất nhiều phần thưởng khác nhau, đan dược là nhiều nhất, còn có một số kỳ vật. Do đan dược do hệ thống điểm danh ban thưởng được đánh dấu rõ ràng là không có đan độc, nên Trang Tam Ý cũng không hề ngần ngại mà dùng đan dược tu luyện. Do đó tu vi của hắn cũng tiến bộ nhanh chóng, đã sắp đạt đến tiên thiên luyện khí cảnh trung kỳ, cách đột phá chỉ còn một chút nữa. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trong thế giới này cũng coi như là cực kỳ nhanh chóng, so với những thiên tài đỉnh cấp cũng không hề thua kém. Sau nhiều ngày ở chung, đặc biệt là chuyện của chân truyền đệ tử lần trước, quan hệ giữa Trang Tam Ý và Ngô Sư Minh cũng thân thiết hơn rất nhiều. Thông qua Ngô Sư Minh, một nội môn đệ tử có tư cách khá lâu đời, hắn cũng hiểu được nhiều chuyện bí mật trong môn phái. Trong đó, những cuộc tranh đấu giữa các phái lớn khiến Trang Tam Ý hứng thú nhất, hắn cũng đã hỏi Ngô Sư Minh rất nhiều chuyện về phương diện này. Sau khi hiểu những chuyện này, Trang Tam Ý càng hài lòng hơn với lựa chọn của mình. Mình hơi dâu dốt, không quá nổi bật, sau đó lại chọn một phái khổ tu, sẽ không có quá nhiều chuyện vặt vãnh làm phiền. Điều này mới khiến hắn hiện tại có thể toàn tâm toàn ý dốc sức vào tu luyện. Tông môn lớn như vậy quả nhiên vẫn quá phức tạp. Với thực lực hiện tại của hắn, vẫn nên an tâm tu luyện thì hơn. Rất nhanh, một năm nữa lại trôi qua. Trong năm này, cuộc sống của Trang Tam Ý vẫn đơn điệu, tu luyện, điểm danh, nghiên cứu luyện đan thuật. Trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì làm phiền hắn. Sư phụ Mạnh Bất Phàm đã trở về từ mấy tháng trước, cũng không có chuyện gì xảy ra. Đối với cuộc sống như vậy, Trang Tam Ý rất thoải mái. Hắn hiện tại vẫn trấn thủ ở dược điền này, vị chấp sự sư minh thứ ba bí ẩn kia, Trang Tam Ý cũng chưa từng gặp qua. Quan hệ giữa Ngô Sư Minh và hắn cũng ngày càng tốt hơn, thỉnh thoảng họ cùng nhau uống rượu, nói chuyện về những chuyện trong tông môn. Trong khoảng thời gian này, chuyện duy nhất là Trang Tam Ý đã đột phá đến tiên thiên luyện khí cảnh trung kỳ. Chương 12, Mạnh Bất Phàm truyền tin chương 12, Mạnh Bất Phàm truyền tin tu luyện xong, Trang Tam Ý mở thông tin thế lực của mình, xem tin tức gần đây của những người có liên quan đến mình. Trang Bất Phàm độ hào cảm, trung thông tin gần đây, đột phá tiên thiên thần thông cảnh trung kỳ, bắt được chân truyền đệ tử Ma Môn Đoàn Luân Sinh, lập công lớn. Mạnh Bất Phàm độ hào cảm, cao thông tin gần đây, sắp đột phá tiên thiên kim đan cảnh hậu kỳ, hoàn thành nhiệm vụ bí mật tông môn, lập công lớn. Trang Tam Ý nhìn tin tức của hai người này cảm thấy vô cùng cả lời. Đại ca và sư phụ có tên gần giống nhau của mình vậy mà ngay cả thông tin gần đây cũng gần giống nhau. Một người đã đột phá, lập công lớn cho tông môn, một người khác chưa đột phá cũng lập công lớn cho tông môn. Trừ tu vi của họ có chênh lệch ra, thì đơn giản như một người. Đại ca của mình thật lợi hại, vừa mới trở thành chân truyền đệ tử không bao lâu, vậy mà lại trực tiếp bắt được một chân truyền đệ tử Ma Môn. Không hổ là người có thiên phú cao nhất trong gia tộc mình kể từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, Trang Tam Ý cho rằng trong đó hẳn cũng có sự giúp đỡ của trưởng bối trong tông môn, nếu không thì muốn bắt được một chân truyền đệ tử Ma Môn là vô cùng khó khăn. Còn sư phụ của mình, khoảng thời gian biến mất trước đó vậy mà lại đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật của tông môn. Hơn nữa, với tuổi của hắn hiện tại, vậy mà lại sắp đột phá lần nữa, chắc hẳn là trong nhiệm vụ này đã nhận được phần thưởng của tông môn, đạt được lợi ích rất lớn. Lại xem từng thông tin gần đây của những người quen biết khác, phát hiện không có gì đáng chú ý, Trang Tam Ý lại chìm vào khổ tu. Rất nhanh, hai năm nữa lại trôi qua. Thực lực của Trang Tam Ý cũng đạt đến tiên thiên luyện khí cảnh hậu kỳ. Sau khi đột phá tiên thiên cảnh, dù có đủ đan dược sử dụng, tốc độ tiến giai của Trang Tam Ý cũng không khỏi chậm lại. Hắn từ tiên thiên luyện khí cảnh tiền kỳ đột phá đến hậu kỳ, đã mất hơn 4 năm. Nếu người khác biết suy nghĩ của hắn, e rằng sẽ tức đến nói không nên lời. Dùng 4 năm để sắp đột phá đến tiên thiên thần thông cảnh, điều này đối với phần lớn mọi người mà nói đã là không thể tưởng tượng nổi. Trang Tam Ý còn ở đây cảm khái tốc độ tu luyện của mình chậm lại, đơn giản đừng quá tức giận. Phải biết rằng Trang Tam Ý hiện tại mới 20 tuổi, hắn còn 10 năm để đột phá tiên thiên thần thông cảnh. Nói cách khác, Trang Tam Ý có cơ hội rất lớn để trở thành chân truyền đệ tử của chân tiên đạo. Đến lúc đó, hai người con trai của Trấn Quốc Công đều có thể trở thành chân truyền đệ tử của chân tiên đạo, đây trong phàm tục vương triều có thể nói là một chuyện đại hỷ. Chỉ là Trang Tam Ý mấy năm nay vẫn vùi đầu tu luyện, cơ bản không giao lưu với người khác, cho nên cũng không ai biết hắn tiến bộ nhanh chóng như vậy. Ngay cả sư phụ hắn hiện tại cũng không biết hắn đã đạt đến tiên thiên luyện khí cảnh hậu kỳ, nếu không chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Trang Tam Ý cũng không định tiết lộ tu vi của mình, bởi vì lợi ích của việc trở thành chân truyền đệ tử không mang lại bất kỳ sự giúp đỡ nào cho hắn. Hắn có hệ thống điểm danh, những tài nguyên mà tông môn có hắn đều có, những tài nguyên tu luyện mà tông môn không có hắn cũng có. Cho nên hắn hoàn toàn không cần trở thành chân truyền đệ tử, ngược lại chân truyền đệ tử còn có thể mang lại phiền phức cho hắn, sẽ khiến hắn rơi vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực trong tông môn. Hiện tại hắn mỗi ngày tu luyện điểm danh, nhiều nhất cũng chỉ đi tuần tra một vòng dự điện, đơn giản không thể nhàn nhã hơn. Cuộc sống hiện tại chính là cuộc sống tu luyện hoàn hảo trong tưởng tượng của hắn. Nhưng tại sao chỉ có điểm kỹ năng nâng cao pháp thuật mà không có thứ gì trực tiếp nâng cao công pháp? Nếu có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới công pháp, chẳng phải có thể nhanh chóng vô địch trong thế giới này sao? Trang Tam Ý tham lam nghĩ. Hiện tại điều khó khăn nhất mà hắn đối mặt chính là tu luyện công pháp. Những công pháp đỉnh cấp như Tự Tại Âm Dương Chân Điện vẫn có một số yêu cầu nhất định về nội tính. Trang Tam Ý cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, dựa vào một số vật phẩm tăng nội tính nhận được từ hệ thống điểm danh, hiện tại cũng có thể bắt kịp tốc độ của những thiên tài đó. Phải biết rằng việc nâng cao tu vi thì đơn giản, nhưng việc nâng cao cảnh giới thì vẫn có chút khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện hắn phải suy nghĩ bây giờ, phải suy nghĩ những chuyện này ít nhất cũng là chuyện sau khi đạt đến tiên thiên kim đăng cảnh, hiện tại hắn chỉ cần tu luyện theo từng bước. Chỉ có thể nói, Trang Tam Ý hiện tại cảnh giới còn thấp, đối với loại chuyện này còn chưa suy nghĩ nhiều hơn. Hắn cho rằng mình chỉ cần có hệ thống điểm danh, những chuyện này đều không phải là chuyện khó khăn. Lại qua mấy tháng, Trang Tam Ý nhận được tin nhắn từ sư phụ Mạnh Bất Phàm, bảo hắn đến động phủ của Mạnh Bất Phàm. Mạnh Bất Phàm chủ động triệu kiến, đối với Trang Tam Ý mà nói vẫn là lần thứ hai. lần trước chủ động triệu kiến là Mạnh Bất Phàm làm xong nhiệm vụ tông môn trở về, muốn kiểm tra xem Trang Tam Úy có lơ là hay không. Không biết sư phụ tìm ta có chuyện gì, hy vọng không phải là chuyện phiền phức, ta còn phải cố gắng tu luyện, gần đây tiến bộ cũng khá nhanh. Trang Tam Úy thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng có chuyện gì đặc biệt làm gián đoạn kế hoạch tu luyện của hắn. Không lâu sau, hắn đã đến trước tiểu viện của Mạnh Bất Phàm. Trước sân, hắn nhìn thấy ba đồ đệ mà Mạnh Bất Phàm đã nhận trước đó. Trang sư đệ, ngươi đến rồi, gần đây tu luyện có thuận lợi không? Đại sư Minh Vương Thiên Hành thấy Trang Tam Úy đến, lập tức chào hỏi hắn. Trong mấy năm qua, Trang Tam Úy và hắn cũng đã gặp nhau vài lần, ấn tượng về vị đại sư Minh này vẫn được, thực lực của vị đại sư Minh này cũng không tệ, sắp đột phá đến tiên thiên kim đăng cảnh. Đi đến gần, Trang Tam Úy cũng lập tức đáp lại. Đại sư Minh, gần đây ta khá thuận lợi, ba vị sư Minh thế nào rồi? Nghe hắn nói, đại sư Minh hàn huyên vài câu với hắn, hai vị sư Minh khác cũng mỉm cười chia sẻ những chuyện thú vị về tu luyện gần đây với hắn. Cảnh tượng hài hòa như vậy trong toàn bộ tông môn cũng không nhiều, tất cả đều nhờ vào sự chỉ dạy của Mạnh Bất Phàm. Trang Tam Úy rất hài lòng với tình hình hiện tại, cũng khá hòa thuận với mấy vị sư Minh. Không lâu sau, cửa sân đã mở ra. Vương Thiên Hành dẫn Trang Tam Úy và những người khác đi vào bên trong, vừa đi vừa trò chuyện về những chuyện gần đây. Rất nhanh bọn họ đã đến thư phòng của Mạnh Bất Phàm, ngồi đó chờ Mạnh Bất Phàm đến. Trong khoảng thời gian này, Trang Tam Úy và ba vị sư Minh đã trao đổi một số vấn đề về tu luyện. Cũng không để bọn họ đợi lâu, Mạnh Bất Phàm đến rất nhanh. Nhìn các đệ tử đứng dậy, hắn ra hiệu cho họ ngồi xuống, sau đó nói về chuyện triệu tập họ đến hôm nay. Vừa rồi Cự Vân Phong truyền tin, có một nhiệm vụ bí mật cần các nội môn đệ tử các ngươi tham gia, môn hạ ta sẽ chọn hai người. Nhiệm vụ này không quá nguy hiểm, phần thưởng lại vô cùng phong phú, coi như là một nhiệm vụ tốt hiếm có, rất thích hợp với các ngươi. Mấy người các ngươi ai nguyện ý tham gia? Nghe sư phụ nói, Trang Tam Úy thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là nhiệm vụ tông môn tự nguyện tham gia, chắc hẳn các sư minh khác sẽ rất vui lòng tham gia. Dù sao bọn họ không giống Trang Tam Úy, có hệ thống điểm danh cung cấp tài nguyên tu luyện dùng không hết, bọn họ vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ phụ để có được tài nguyên. Quả nhiên, Mạnh Bất Phàm vừa nói xong, đại sư Minh và tam sư Minh đã bày tỏ ý muốn tham gia. Mạnh Bất Phàm nhìn hai người, rồi lại nhìn về phía Trang Tam Úy. Thấy Mạnh Bất Phàm nhìn về phía mình, Trang Tam Úy vội vàng mở miệng. "Sư phụ, ta không có ý định tham gia chuyện này, chỉ muốn một lòng tu luyện." Nghe hắn nói, Mạnh Bất Phàm gật đầu. Sau đó vị nhị sư Minh kia nói với Mạnh Bất Phàm rằng gần đây sắp đột phá, không có ý định tham gia chuyện này. Do đó, nhân tuyển của nhiệm vụ này đã được định ra. Chương 13, đột phá thần thông cảnh chương 13, đột phá thần thông cảnh trở về độc phủ, cuộc sống của Trang Tam Úy không có gì thay đổi. Hắn vẫn chìm đắm trong nhịp điệu tu luyện của mình. Tu luyện, điểm danh, tuần tra, cuộc sống có thể nói là gần như không thay đổi. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn không phải là không làm gì, hắn thông qua Ngô sư huynh cũng quen biết nhiều đồng môn mới, thỉnh thoảng khi trong lòng có chút mệt mỏi sẽ cùng họ giao lưu nhất định. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại 4 năm trôi qua, Trang Tam Úy lúc này đã 24 tuổi. Đến Thái Sơ Tiên Sơn đã tròn 8 năm. 8 năm nay, ngoài việc mỗi năm về trấn quốc công phủ một lần, chưa từng ra khỏi Thái Sơ Tiên Sơn. Dưỡng điền, phòng tu luyện. Trang Tam Úy khoanh chân ngồi, ngũ tâm hướng thiên, yên lặng tu luyện. Lúc này trong cơ thể hắn, lượng lớn linh khí không ngừng cuộn trào, tràn ngập khắp toàn thân. Một hình ảnh âm dương thái cực xuất hiện trong đan điền của Trang Tam Úy, trấn áp tất cả linh khí trong cơ thể. Hơn nữa trên người Trang Tam Úy còn xuất hiện rất nhiều phù văn lấp lánh, tạo thành một loại lực lượng huyền ảo bao phủ Trang Tam Úy. Phù văn không ngừng xoay tròn, tạo thành một quả cầu, bảo vệ Trang Tam Úy bên trong. Quả cầu xoay càng lúc càng nhanh, càng xoay càng cấp tốc, cuối cùng tạo thành một luồng sóng gió khổng lồ. Đây chính là điểm đặc biệt trong việc tu luyện tự tại âm dương chân điển, cũng là dấu hiệu Trang Tam Úy sắp đột phá đến tiên tiên thần thông cảnh. Lúc này, đồ án thái cực vẫn chỉ là hư ảnh trong cơ thể, điều này là do tu vi của Trang Tam Úy còn chưa đủ. Nếu Trang Tam Úy đột phá tiên thiên thần thông cảnh, đồ án thái cực sẽ từ hư hóa thật, hình thành một hạt giống thái cực thần thông. Hạt giống thần thông này có thể dễ dàng giúp Trang Tam Úy sử dụng thái cực thần thông mà hắn tu luyện, thậm chí có thể phóng ra ngoài cơ thể để chống địch, uy lực tuyệt đối không thua kém pháp bảo thông thường. Đến cảnh giới cao hơn là tiên thiên kim đan cảnh, các hạt giống thần thông của hắn sẽ bị hạt giống thái cực thần thông này thống trị, hình thành một viên thần thông kim đan. Đến lúc đó, hắn càng có thể dựa vào viên thái cực kim đan này tùy ý điều khiển các loại thần thông, uy lực càng kinh người, trong cùng cấp cũng là tồn tại cực kỳ thượng thừa. Gần đủ rồi. Lúc này, Trang Tam Úy đã chuẩn bị xong, sắp bắt đầu đột phá cuối cùng. Sau 4 năm tu luyện này, cảnh giới của tự tại âm dương chân điện đã hoàn toàn đủ. Tình hình bảng điều khiển hiện tại của hắn là tu vi, tiên tiên luyện khí cảnh, 99, pháp lực thì khỏi phải nói, sau nhiều năm tu luyện cộng thêm dùng thuốc, mức độ hùng hậu pháp lực của Trang Tam Úy đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi, từ lâu đã vượt xa tiêu chuẩn của đệ tử bình thường. Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng, là có thể đột phá đến tiên tiên thần thông cảnh, ngưng tụ hạt giống thần thông, thực sự khác biệt với phàm nhân. Mặc dù trong chân tiên đạo, một tiên môn đỉnh cấp chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng trong phàm tục đương triều, nếu không có tiên môn can thiệp, tiên tiên luyện khí cảnh đã là tầng lớp cao tuyệt đối, tiên tiên thần thông cảnh đã là tồn tại mạnh nhất. Theo như Trang Tam Úy được biết, lão tổ Hoàng Thất Đại Càn Vương triều chính là tiên tiên thần thông cảnh đỉnh phong, cũng là cường giả phàm tục mạnh nhất trên bề mặt của Đại Càn Vương triều. Phải biết rằng Trang Tam Úy từ hậu thiên tầng 5 năm đó đến tiên tiên luyện khí cảnh đỉnh phong hiện tại, cũng chỉ tu luyện 8 năm. Tốc độ như vậy, trong toàn bộ môn phái đã là cực kỳ hiếm thấy, là tốc độ của tuyệt đối thiên tài. Đại ca của Trang Tam Úy tuy đã đột phá tiên tiên thần thông cảnh khi mới 22 tuổi, nhưng thực ra hắn mất gần 10 năm để từ hậu tiên tầng 6 đột phá đến tiên tiên thần thông cảnh. Tốc độ không nhanh hơn Trang Tam Úy, đây vẫn là do có sự hỗ trợ toàn lực của nhiều trưởng bối trong môn phái mới đạt được. Trang Tam Úy từ khi vào chân tiên đạo, mỗi năm đều nhận được không ít tài nguyên tu luyện do trưởng bối đồng tộc trong môn phái tặng, so với tài nguyên của đồng môn bình thường đã là cực kỳ khoa trương. Đây vẫn là trong trường hợp tư chất tu luyện của Trang Tam Ý tương đối bình thường, có thể tưởng tượng được Trang Bất Phàm, một thiên tài đỉnh cấp như vậy sẽ nhận được sự ưu ái tài nguyên lớn đến mức nào. Trang Tam Ý có thể đạt được tốc độ tu luyện hiện tại, phần lớn đều dựa vào hệ thống điểm danh và sự khổ tu liều mạng của hắn. Nếu không có những điều này, Trang Tam Ý ước tính hiện tại cũng chỉ là tiên thiên luyện khí cảnh trung kỳ, rất khó đạt đến tiêu chuẩn của chân truyền đệ tử. Cho nên Trang Tam Ý cũng không vì tốc độ tu luyện của mình mà kiêu ngạo, thế giới này vẫn còn rất nhiều yêu nghiệt, thiên tài tu luyện nhanh hơn hắn cũng không ít. Chỉ là Trang Tam Ý tin rằng, sở hữu hệ thống điểm danh, việc vượt qua bọn họ là điều tất yếu. Càng trong tình huống này, càng phải giữ tâm thái bình tĩnh. Chỉ có như vậy, động lực tu luyện mới có thể mạnh hơn. Thời gian trôi qua từng chút, Trang Tam Ý càng ngày càng gần đến điểm nút. Lúc này, nội tâm Trang Tam Ý ngược lại trở nên cực kỳ bình tĩnh. Linh khí xung quanh không ngừng được Trang Tam Ý hấp thụ vào cơ thể, khí tức của Trang Tam Ý trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, đồ án thái cực trong cơ thể cũng xoay tròn càng lúc càng nhanh, toàn thân toát ra một loại khí tức đại tự tại. Thân thể cường tráng của Trang Tam Ý khiến hắn lúc này không cảm thấy một chút áp lực nào, pháp lực hùng hậu càng thao tác tự nhiên. Hắn đã đạt đến điểm giới hạn của sự đột phá. Trang Tam Ý ý niệm vừa động, hữu khiếu tụ khí linh đan thích hợp nhất để sử dụng vào lúc này mà hắn điểm danh nhận được đã xuất hiện trước mặt hắn. Đây là loại đan dược cao cấp có thể giúp tiên tiên thần thông cảnh đột phá tiên tiên kim đan cảnh, đối với hắn lúc này là cực kỳ thích hợp. Dùng đan dược này đột phá, có thể càng sâu sắc hơn căn cơ của hắn, hơn nữa còn có thể trực tiếp giúp hắn ổn định cảnh giới. Hữu khiếu tụ khí linh đan xuất hiện, trực tiếp hóa thành một luồng đan khí, theo thất khiếu của Trang Tam Ý tiến vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đã tràn ngập khắp toàn thân hắn, sau đó trực tiếp tụ tập trên đồ án thái cực. Cảm nhận trạng thái lúc này, Trang Tam Ý toàn lực vận chuyển tự tại âm dương chân điện. Pháp lực quanh thân không ngừng hội tụ về đồ án thái cực, khiến đồ án thái cực ngày càng ngưng luyện. Pháp lực và dược lực hòa quyện vào nhau, Trang Tam Ý có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cường đại trong cơ thể lúc này. Cùng với sự dung hợp của các loại lực lượng trong cơ thể, đồ án thái cực thống trị lực lượng trong cơ thể. Trong nháy mắt, đồ án thái cực từ hư ảo trực tiếp chuyển hóa thành tồn tại chân thật. Trong đầu, tinh thần dâng trào, lực lượng tinh thần vốn khá yếu ớt trở nên vô cùng ngưng luyện. Từng luồng pháp lực trong cơ thể, khí huyết hùng hậu trên thân thể đều dưới sự thống trị của đồ án thái cực mà xung kích khắp toàn thân. Thân thể vốn đã cường tráng lại được khai phá thêm, trên người ẩn hiện ánh sáng trắng nhạt. Tinh thần trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, toàn bộ não hải đều tràn ngập một luồng lực lượng cường đại. Tinh thần và pháp lực không ngừng đánh kích một nơi nào đó. Rầm rầm, dường như một cánh cửa lớn đã được mở ra, Trang Tam Ý cảm thấy toàn thân mình sảng khoái chưa từng có. Hắn cũng đã có được sự kiểm soát tuyệt đối đối với cơ thể mình. Một đồ án thái cực từ trong cơ thể hắn nhảy ra, xuất hiện trước mắt hắn. Một cảm giác kỳ diệu xuất hiện trong đầu hắn, tinh thần hắn đột nhiên nhảy vọt, trực tiếp rời khỏi cơ thể mình. Trang Tam Ý biết đây là tinh thần của mình xuất hiếu. Nhìn thân xác phía sau và đồ án thái cực trước mặt, tinh thần thể của Trang Tam Ý nở nụ cười. Hắn đưa tay nắm lấy hạt giống thần thông trước mắt, mang theo nó lao thẳng vào thân xác mình. Cảm nhận tinh thần lực và pháp lực của mình hòa quyện vào nhau, trong cơ thể sinh ra một cảm giác khó tả. Trang Tam Ý ý niệm vừa động, hắn liền cảm thấy mình đang kiểm soát một luồng sức mạnh cường đại, chỉ cần hắn muốn, liền có thể tùy tâm mà động. Thần thông cảnh, thành công rồi. Trang Tam Ý mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 14, lại gặp sư huynh. Chương 14, lại gặp sư huynh. Rất nhanh, 2 năm trôi qua trong chớp mắt, Trang Tam Ý 26 tuổi. Cuộc sống của Trang Tam Ý không có gì thay đổi, từ trấn giữ dược điển đến động phủ của mình, rồi đến động phủ của sư phụ. Hắn đã hoàn toàn ổn định tu vi tiên thiên thần thông cảnh của mình, việc nắm giữ thái cực thần thông cũng vô cùng tinh thâm. Hơn nữa trong 2 năm này, hắn đã sử dụng nhiều loại thần thông phụ trợ nhận được từ việc điểm danh, thực lực tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là trong vài loại thần thông thân pháp, hắn có tạo nghệ rất sâu. Sau khi hắn thăng cấp lên tiên tiên thần thông cảnh, phẩm chất của những thứ nhận được từ việc điểm danh lại tăng lên. Cho nên tốc độ tu luyện của hắn hoàn toàn không hề chậm lại. Hắn không chỉ nhận được nhiều loại đan dược phụ trợ, mà còn nhận được rất nhiều hạt giống thần thông quý giá. Trong đó quý giá nhất là một thần thông càn khôn phẩm chất quý hiếm. Thần thông này giúp Trang Tam Ý có thêm một không gian cá nhân khổng lồ có thể chứa vật sống. Không gian chứa vật kèm theo hệ thống điểm danh của hắn chỉ có thể chứa những thứ nhận được từ hệ thống điểm danh, còn thần thông này giúp hắn có được không gian chứa vật có thể chứa bất kỳ vật phẩm nào. Trang Tam Ý mở hai mắt, thu lại trận thế xung quanh. Hắn lúc này đang ở trong phòng tu luyện bên cạnh dược điện, bên trong không có mưa ai. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ngươi bây giờ tu luyện đến trình độ nào rồi, sao ta bây giờ đã không nhìn thấu ngươi nữa? Chẳng lẽ ngươi đã là thần thông cảnh? Thấy hắn thu lại trận thế, tinh linh cây có bên ngoài trận sốt ruột mở miệng nói. Từ khi Trang Tam Ý không biết từ đâu có được trận pháp cách ly này, nó không thể xem quá trình tu luyện của Trang Tam Ý nữa, cũng không thể nói chuyện với Trang Tam Ý khi hắn tu luyện. Trang Tam Ý thấy tinh linh cây cỏ cũng không kinh ngạc, tiểu gia hỏa này đã ở bên hắn 10 năm rồi, hắn gần như đã quen với sự tồn tại của nó. Hắn mỉm cười với tinh linh cây cỏ, tu vi có chút tiến bộ, còn đến trình độ nào thì tự nhiên không thể nói cho ngươi biết. Được rồi. Nghe Trang Tam Ý nói, tinh linh cây cỏ bất lực nói. Nó bây giờ đã hiểu tính cách của Trang Tam Ý, nếu Trang Tam Ý không muốn nói thì hỏi thế nào cũng vô dụng. Trang Tam Ý ra ngoài tuần tra dược điền một vòng, sau khi trở về lại tiếp tục cuộc sống khổ tu. Thời gian trôi qua vẫn rất nhanh, hơn 2 tháng đã trôi qua. Tu vi của Trang Tam Ý không có tiến bộ quá lớn. Nhiệm vụ trấn thủ lần này đã hoàn thành, hắn cũng nên trở về động phủ của mình ở Liên Vân Phong. Trở về Liên Vân Phong, việc đầu tiên Trang Tam Ý làm vẫn là đến động phủ của sư phụ Mạnh Bất Phàm Thịnh An. Rất nhanh hắn đã đến động phủ của sư phụ. Trong động phủ hắn nhìn thấy đại sư Minh Vương Thiên Hành, còn có tam sư Minh Triệu Lăng Hán bên cạnh. Trang sư đệ, nhiệm vụ năm nay đã hoàn thành rồi chứ? Thấy Trang Tam Úy bước vào, Vương Thiên Hành chào hỏi hắn, Triệu Lăng Hán bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trang Tam Úy đi đến bên cạnh bọn họ, cũng chào hỏi bọn họ. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, về phong xem sư phụ, không ngờ hai vị sư huynh cũng ở đây. Vương Thiên Hành và những người khác chỉ mất hơn 2 năm để hoàn thành nhiệm vụ bí mật của tông môn, tự nhiên cũng nhận được lợi ích rất lớn, tu vi đều có tiến bộ lớn. Đại sư Minh Vương Thiên Hành hiện tại đã là tu vi Tiên Tiên Kim Đan cảnh, cùng cấp với sư phụ, Tam sư Minh Triệu Lăng Hán bản thân tu vi kém hơn một chút, hiện tại là Tiên Tiên Thần Thông cảnh đỉnh phong. Bọn họ bái nhập môn hạ của Mạnh Bất Phàm rất sớm, khi tu luyện đến thần thông cảnh đã hơn 30 tuổi, không thể trở thành chân truyền đệ tử, cuối cùng trở thành chấp sự nội môn của Cự Vân Phong. Hiện tại đại sư Minh Vương Thiên Hành đã đột phá đến Tiên Tiên Kim Đan cảnh, đã có thể trở thành trưởng lão nội môn của Cự Vân Phong, Tam sư Minh cũng sắp đột phá, có khả năng rất lớn đột phá thành công. Vài năm nữa, một môn của Mạnh Bất Phàm sẽ có 3 trưởng lão nội môn, quyền lực của Mạnh bọn họ trong Cự Vân Phong cũng sẽ tăng lên. Tình huống sư đồ mấy người đều là trưởng lão như vậy trong chân tiên đạo không phải là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là ít thấy. Dưới số lượng đệ tử khổng lồ, số lượng trưởng lão của mỗi chủ phong đều rất nhiều. Trang sư đệ lần trước không tham gia nhiệm vụ bí mật tông môn thật đáng tiếc, ta và Tam sư Minh của ngươi đều nhận được lợi ích rất lớn. Vương Thiên Hành và những người khác vừa chờ Mạnh Bất Phàm đến, vừa trò chuyện. Trang Tam Úy cười nhạt, ta không thích tham gia những hoạt động như vậy, ở trong động phủ khổ tu thoải mái hơn một chút. Vương Thiên Hành gật đầu, không tiếp tục chủ đề này, hắn đánh giá Trang Tam Úy. Sư đệ hiện tại đã là Tiên Tiên luyện khí cảnh hậu kỳ rồi, rất có cơ hội đột phá đến Tiên Tiên thần thông cảnh trước 30 tuổi. Trang Tam Úy cười nói, cái này sao nói chắc được, cũng chỉ còn 4 năm nữa thôi, vẫn khá khó khăn. Nghe Trang Tam Úy nói, Vương Thiên Hành bày tỏ sự đồng tình, hắn năm đó từ luyện khí cảnh hậu kỳ đột phá đến thần thông cảnh mất tròn 6 năm. Trong mắt hắn, Trang Tam Úy trước mắt cũng chỉ có một khả năng nhất định đột phá, cơ hội không lớn. Vương Thiên Hành kể cho Trang Tam Úy nghe về cảm ngộ khi hắn đột phá thần thông cảnh, Triệu Lăng hắn cũng thỉnh thoảng xen vào vài câu. Không lâu sau, bọn họ cùng nhau bái kiến Mạnh Bất Phàm, Mạnh Bất Phàm cũng giảng bài cho bọn họ nửa ngày. Buổi chiều, bốn sư đồ cùng nhau ăn một bữa linh thiện, rồi ai nấy trở về động phủ của mình. Nhìn bóng lưng Trang Tam Úy rời đi, Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán cùng nhau bay về động phủ của mình, động phủ của họ rất gần nhau. Trên đường trở về, họ bàn tán về Trang Tam Úy. Tiểu sư đệ tu luyện tốc độ quả thực rất nhanh, tương lai đột phá đến Tiên Tiên Kim Đan cảnh hẳn là chắc chắn. Vương Thiên Hành nói. Đúng là như vậy, nhưng đại sư Minh không cảm thấy tiểu sư đệ hắn quá chìm đắm vào tu luyện sao? Một mực khổ tu hiệu suất chưa chắc đã tốt. Triệu Lăng Hán đáp lại, ta lúc đầu cũng có lo ngại này, nhưng sư phụ nói mọi chuyện thuận theo tự nhiên, tiểu sư đệ có con đường của riêng mình phải đi, chúng ta những người này đừng can thiệp vào hắn nữa. Vương Thiên Hành trả lời. Triệu Lăng Hán gật đầu, có vẻ suy tư. Cũng đúng, tư chất của ta kém tiểu sư đệ một chút, bây giờ phải nhanh chóng đột phá, nếu không sẽ bị hắn đuổi kịp. Vương Thiên Hành cũng gật đầu, sau đó nói chuyện khác. Trang Tam Úy không biết cuộc đối thoại này, dù có biết cũng không có cảm giác gì. Phải biết rằng, hắn có đủ loại vật phẩm phụ trợ tu luyện, hiệu suất của hắn cực kỳ cao, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Trang Tam Úy hiện tại hoàn toàn không có ý định kết thúc tiểu khổ tu này, ngược lại hắn còn muốn tu luyện chăm chỉ hơn nữa. Hắn hiện tại không có thời gian để lãng phí, mỗi ngày đều vô cùng quý giá. Theo suy nghĩ của hắn, thời gian đột phá cảnh giới càng sớm, cơ hội đạt được thành tựu lớn hơn trong tương lai càng lớn. Hắn muốn chiêm ngưỡng phong cảnh của thế giới rộng lớn hơn, không bị gò bó trong thế giới này. Rất nhanh, Trang Tam Úy cũng trở về động phủ của mình. Sau đó hắn trực tiếp đi vào phòng tu luyện trong động phủ, lấy ra ngọc hành trưởng sinh chân đang được thưởng khi điểm danh buổi sáng, sau khi dùng xong lại chìm vào trạng thái tu luyện. Chương 15, trấn thủ tiểu thương giới chương 15, trấn thủ tiểu thương giới lại 4 năm trôi qua, Trang Tam Úy 30 tuổi đã tu luyện pháp lực đến Tiên Tiên thần thông cảnh sơ kỳ đại viên mãn, chỉ cần một lần đột phá nhỏ nữa là có thể đạt đến trung kỳ. Nhiệm vụ trấn thủ lần này đã hoàn thành, hắn phải rời khỏi đây. Thu lại trận pháp, Trang Tam Úy phát hiện tinh linh cây cỏ bên ngoài vẫn còn ở đó. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có công pháp che giấu khí tức, nhiều ngày như vậy khí tức của ngươi không hề thay đổi. Thấy Trang Tam Úy đi ra, tinh linh cây cỏ thản nhiên mở miệng nói. Trang Tam Úy cũng mỉm cười với nó, nhưng không nói gì. Hắn đi về phía cửa, định rời khỏi đây. Đợi một chút. Thấy Trang Tam Úy sắp rời đi, tinh linh cây cỏ đột nhiên gọi hắn lại. Ta biết có một nơi có một cơ duyên lớn, ngươi có muốn có được không? Trang Tam Úy quay đầu lại, không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Ta không cần. Tinh linh cây cỏ ngây người, Trang Tam Úy thậm chí còn không hỏi cơ duyên gì, vậy mà lại trực tiếp từ chối. Ngươi phải biết cơ duyên này không hề nhỏ, ngươi có thể nhận được lượng lớn tài nguyên tu luyện, thậm chí có thể giúp ngươi tu luyện đến trường sinh cảnh, chẳng lẽ ngươi không động lòng sao? Trang Tam Úy mỉm cười. Vậy muốn có được cơ duyên này có phiền phức không? Đây là một cơ duyên lớn, muốn có được tự nhiên là phiền phức. Tinh linh cây cọ trả lời. Cho nên ta không tham gia, ta không thích chuyện phiền phức, tài nguyên tu luyện hiện tại đủ cho ta dùng rồi. Trang Tam Úy không chút do dự trả lời. Tinh linh cây cọ bối rối, tu sĩ bây giờ đều nhát gan như vậy sao? Thấy tinh linh cây cọ không nói nữa, Trang Tam Úy quay người đi ra ngoài. Sau này những chuyện như vậy không cần tìm ta nữa, ta sẽ không tham gia những chuyện phiền phức như vậy. Nghe Trang Tam Úy nói, tinh linh cây cỏ há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Ra khỏi phòng tu luyện, Trang Tam Úy đi đến đại sảnh phía trước, ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong đại sảnh, chờ người tiếp quản đến. Rất nhanh người tiếp quản đã đến, là một người quen của Trang Tam Úy, Mạc Hàn Hà. Những năm nay họ đã giao tiếp với nhau rất nhiều lần. Trang sư đệ, lần này lại là ngươi, chúng ta thật có duyên, đã giao tiếp mấy lần rồi. Mạc Hàn Hà thấy Trang Tam Úy có chút bất ngờ nói. Sau đó nàng đi đến bên cạnh Trang Tam Úy, ngồi xuống ghế bên cạnh. Thấy là nàng, trên mặt Trang Tam Úy cũng nở nụ cười. Thì ra là Mạc sư tỷ, quả nhiên là có duyên. Nghe nói Mạc sư tỷ sắp đột phá thần thông cảnh rồi, sau này ở đây e rằng sẽ không gặp được ngươi nữa. Trang Tam Úy có thể nhìn ra Mạc Hàn Hà trước mắt đã sắp đột phá, ước chừng cũng chỉ trong thời gian không lâu nữa. Tin tức của sư đệ quả nhiên nhanh nhẹ, ta quả thật sắp đột phá rồi, sau này gặp lại chắc chỉ có thể ở Cự Vân Phong thôi. Mạc Hàn Hà tỏ ra rất vui vẻ, trò chuyện với Trang Tam Úy. Trò chuyện một lúc, thủ tục bàn giao của họ đã hoàn thành, Trang Tam Úy cũng xin cáo từ. Trang Tam Úy đi ra ngoài, đột nhiên hắn như bị ma xui quỷ ám mà dùng đạo cụ thần mục mà hệ thống điểm danh nhận được mấy năm trước quay đầu nhìn Mạc Hàn Hà. Hắn phát hiện trên người Mạc Hàn Hà vậy mà lại toát ra từng tia hắc khí, không khỏi ngây người. Mà bên kia Mạc Hàn Hà cũng phát hiện Trang Tam Úy quay đầu lại, hỏi hắn còn có chuyện gì. Trang Tam Úy lập tức tỉnh táo lại, nói không có chuyện gì, sau đó cáo từ rời đi. Hắn cảm thấy hắc khí trên người Mạc Hàn Hà tuyệt đối là chuyện phiền phức, hắn không muốn gây rắc rối này. Dù sao hắn và Mạc Hàn Hà chỉ có thể coi là người quen bình thường, chỉ khi như vậy mới có giao thiệp, tình nghĩa không sâu đậm như vậy. Hắn không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện này, tự mình thêm khó khăn vô cớ. Rời khỏi đại điện, Trang Tam Úy bay về phía Liên Vân Phong. Trên đường, hắn gặp một vài đồng môn ở các trụ sở gần đó. Dưới sự giới thiệu của Ngô Sư Minh, hắn và mấy người này đều có duyên gặp mặt. Mấy đồng môn này mời Trang Tam Úy cùng đi với họ, Trang Tam Úy cũng thuận thế gia nhập cùng họ. Thế là Trang Tam Úy và mấy người này vừa đi đường vừa trò chuyện. Lý Sư Minh, ngươi có nghe nói về Trang Bất Phàm Sư Minh không? Một tu sĩ trẻ tuổi trong số đó hỏi. Hắn là người vừa mới thông qua khảo hạch đệ tử gia nhập Chân Tiên Đạo mấy năm trước, Trang Tam Úy quen hắn chưa lâu. Trang Bất Phàm Sư Minh ta tự nhiên biết, thiên tài đỉnh cấp của Dương Trạch Phong, chẳng lẽ Vương sư đệ có tin tức gì về hắn sao? Lý Sư Minh tò mò hỏi. Nghe Lý Sư Minh hỏi, cùng với vẻ mặt tò mò của hắn, trên mặt Vương sư đệ lộ ra một tia ngạo nghễ. Chính là vị Trang Bất Phàm Sư Minh đó, ta ở Dương Trạch Phong có một vị chân truyền sư minh quen biết, hắn đã nói cho ta một tin tức. Lý Sư Minh nghe vậy sắc mặt thay đổi. Thì ra sư đệ còn có nhân mạch như vậy, vậy ta càng tò mò rốt cuộc là tin tức gì. Vương sư đệ cũng không giấu giếm, lập tức nói ra. Nghe nói Trang Bất Phàm Sư Minh đã đạt được cơ duyên lớn, hiện tại sắp đột phá đến Tiên Tiên Kim đan cảnh. A, Trang Bất Phàm Sư Minh năm nay còn chưa đến 40 tuổi đi, cái này đã sắp đột phá Tiên Tiên Kim đan cảnh rồi. Cái này trong lịch sử tông môn cũng không nhiều thấy đi. Lý Sư Minh kinh hô một tiếng, mấy người bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trong đám người chỉ có Trang Tam Úy có thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nhưng những người khác lúc này đều chìm đắm trong tin tức kinh người này, cũng không chú ý đến tình hình của Trang Tam Úy lúc này. Thật ra Trang Tam Úy lúc này cũng hơi kinh ngạc, không ngờ đại ca này lại lợi hại như vậy. Mấy tháng gần đây hắn không xem thông tin của Trang Bất Phàm, không phát hiện Trang Bất Phàm sắp đột phá chuyện này. Nhưng Trang Tam Úy nhớ rõ mấy tháng trước khi xem thì Trang Bất Phàm đang hoàn thành nhiệm vụ tông môn, lúc đó còn cách đột phá một khoảng khá xa, bây giờ vậy mà đã sắp đột phá rồi. Quả nhiên đối với những người muốn có được tài nguyên tu luyện, nhiệm vụ tông môn luôn là một trong những phương pháp tốt nhất. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ tông môn một cách hoàn hảo, nhất định sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Trở về Liên Vân Phong, Trang Tam Úy lại đến động phủ của Mạnh Bất Phàm. Sau khi trò chuyện một lúc, Mạnh Bất Phàm giao cho Trang Tam Úy một nhiệm vụ, trấn giữ một bí cảnh nhỏ. Vốn dĩ Trang Tam Úy không định nhận nhiệm vụ này, nhưng Mạnh Bất Phàm nói với hắn nhiệm vụ này thuộc loại bán cưỡng chế. Nhiệm vụ trấn giữ bí cảnh lần này trong tông môn được giao cho Cự Vân Phong, Cự Vân Phong lại phân bổ những nhiệm vụ này xuống. Không chỉ Trang Tam Úy phải nhận nhiệm vụ này, ngay cả Mạnh Bất Phàm cũng có một nhiệm vụ trấn giữ bí cảnh cỡ trung. Mạnh Bất Phàm nói với Trang Tam Úy rằng các nội môn đệ tử đạt đến tiên tiên luyện khí cảnh đỉnh phong trong phong đều cần nhận nhiệm vụ. Không có cách nào, Trang Tam Úy chỉ có thể chấp nhận. May mắn thay, nhiệm vụ này không phiền phức, hắn chỉ cần ngăn chặn các sinh vật trong bí cảnh bạo loạn quy mô lớn là được. Tu vi cao nhất của các sinh vật bên trong các bí cảnh nhỏ chỉ là tiên tiên luyện khí cảnh, cho nên Trang Tam Úy chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, nơi tu luyện được xây dựng bên trong bí cảnh nhỏ nằm trên linh nhãn của toàn bộ bí cảnh, đối với việc tu luyện của Trang Tam Úy cũng có lợi ích rất lớn. Trang Tam Úy nhận nhiệm vụ này, trở về động phủ của mình nghỉ ngơi một chút. Sau đó liền đi đến bí cảnh nhỏ mà hắn cần trấn giữ, Tiểu Thương Giới. Chương 16, quái vật xuất thế chương 16, quái vật xuất thế lúc này Trang Tam Úy đã đến Tiểu Thương Giới 2 ngày. 2 ngày này, Trang Tam Úy trước tiên kiểm tra Tiểu Thương Giới, bí cảnh nhỏ này một lần, sau đó liền chìm vào tu luyện, chuẩn bị đột phá tiên tiên thần thông cảnh trung kỳ. Ngày hôm đó, đang là lúc đêm khuya. Điện tu luyện của Trang Tam Úy tọa lạc ngay trung tâm Tiểu Thương Giới, cũng là kiến trúc cao nhất trong toàn bộ bí cảnh. Hắn thường xuyên vào ban ngày thông qua nơi này quan sát xung quanh, cảm giác đó vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng ở một nơi không xa nơi này, lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Trên mặt đất vốn bằng phẳng, vậy mà lại xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt này dày đặc và khổng lồ, giống như những cái miệng đang chờ chủ nhân đi vào. Rầm, rầm. Thời gian càng trôi qua, vết nứt càng lúc càng lớn, trong vết nứt còn phát ra từng đợt sóng không khí mạnh mẽ. Trong những vết nứt này, còn ẩn chứa từng cột sáng đen khủng bố, chúng thẳng tắp lên trời, giống như từng con gián điện, thỉnh thoảng lại lóe sáng vài lần, môi trường xung quanh được chiếu sáng thành một màu đen kịt, khiến nơi đây càng thêm âm u đáng sợ, giống như đến một nơi tuyệt vọng. Mà phía trên nơi này thì có một đại trận tinh xảo, che giấu những dao động này. Gầm, gầm, gầm. Từng tiếng gầm rú chấn động trời đất, chấn động lòng người, chỉ nghe tiếng gầm rú đó, tràn đầy sự bạo nộ và phẫn uất. Dường như có thứ gì đó cực kỳ quan trọng sắp phá đất mà ra. Rắc, rắc, vết nứt càng lúc càng lớn, dường như có thứ gì đó đang nhanh chóng phá đất mà ra từ bên trong. Vết nứt này quá lớn, cuối cùng dài đến hơn 1000 mét, nhưng bằng mắt thường cũng không thể nhìn rõ bên trong vết nứt rốt cuộc có thứ gì. Ngay lúc này, một bóng đen mơ hồ đột nhiên chui ra từ vết nứt, thân thể nó cao 10 trượng, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy đen kịt. Sinh vật này cầm một thanh đại kiếm màu đen kịt trong tay, toàn thân tỏa ra uy áp khiến người ta run sợ, đôi mắt giống như dạ xoa, tràn đầy sát ý khát máu. Xé toạc, xé toạc. Trong nháy mắt, chỉ thấy nó đột nhiên vung cánh tay, liền xé toạc một lỗ hổng lớn trong không khí. Chỉ là rất nhanh một lực hút khổng lồ truyền đến, vết nứt kia lập tức thu nhỏ lại nhanh chóng, trong nháy mắt đã biến mất. Gầm, 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 con quái vật kia ngửa mặt lên trời gào thét, dường như đang kể lể sự phẫn nộ và bất ức của mình. Nhất thời, trời đất u ám, đại địa rung chuyển. Giáp giáp con quái vật kia đột nhiên giỗi móng vuốt, tóm lấy bùn đất trên mặt đất, ném lên trời, một loạt tiếng nổ truyền khắp toàn bộ trận pháp. Gầm gừ gừ, con quái vật kia lại ngửa mặt lên trời gào thét, trong tiếng gầm rú tràn đầy bi thương, dường như đang khóc vậy. Kéo kẹt ngay lúc này, chỉ thấy con quái vật kia đột nhiên thu hết lớp vảy trên người lại, chỉ còn lại lớp da bọc trên người, để lộ ra làn da bên trong. Làn da của nó giống như một khối đá cứng rắn vô cùng, trong suốt, phát ra một tia sáng màu xanh nhạt. Ánh sáng đó giống như những viên ngọc bích xanh lam lấp lánh, màu sắc đó khiến người ta say mê, dường như ẩn chứa một loại ma lực thần bí khó lường, nhuộm thế giới này thành màu xanh lam u tối. Chỉ thấy trên đầu nó có hai chiếc sừng cong cong, trong đó ẩn hiện một tầng ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt. Nó đột nhiên nhấc chân, giẫm nát tảng đá dưới chân, những tảng đá khổng lồ đó bị lực lượng của nó giẫm nát, hóa thành một phấn, bay tán loạn khắp nơi. Tốc độ của nó cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã di chuyển được vài trăm mét. Thân thể khổng lồ đó lại không hề vụ bè, nó không ngừng di chuyển trong trận pháp. Tìm được một nơi cao nhất, cái đầu khổng lồ đó ngẩng lên nhìn bầu trời, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hú một làn gió nhẹ thổi đến, lướt qua mà nó, khiến khuôn mặt hung dữ trở nên dịu đi, dường như mang theo một chút buồn bã, như thể nó đang hồi tưởng lại điều gì đó. Lúc này, Trang Tam Úy ẩn nấp một bên, nghe tiếng gầm rú của con quái vật này, nhìn khí tức tà ác tràn ngập không gian này, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là chủng tộc bản địa của bí cảnh này sao? Trông quả nhiên không giống chủng tộc bình thường, khí tức này rất giống với khí tức tà ma của dị vực, nhưng nhìn kỹ lại thì hoàn toàn khác. Trang Tam Úy tại sao lại xuất hiện ở đây? Thời gian phải quay ngược lại nửa khắc trước. Trang Tam Úy đang tu luyện trong phòng tu luyện của mình, đột nhiên, phụ chú giám sát bên cạnh phát ra cảnh báo cho hắn. Thế là hắn dưới sự chỉ dẫn của phụ chú giám sát tìm đến đây, quan sát toàn bộ quá trình xuất hiện của con quái vật này. Tuy nhiên, mặc dù con quái vật này trông rất hung dữ, khí tức tà ác đó cũng rất mạnh mẽ, nhưng thực lực của con quái vật lại rất bình thường. Trang Tam Úy có thể cảm nhận được thực lực trong cơ thể con quái vật này đại khái tương đương với tiên thiên luyện khí cảnh trung kỳ, chỉ là hiện tại đang không ngừng mạnh lên. Nhưng do hạn chế của thế giới bí cảnh này, sinh vật bản địa của bí cảnh căn bản không thể đột phá đến tiên thiên thần thông cảnh, cho nên đối với Trang Tam Úy không có bất kỳ uy hiếp nào. Ý niệm của hắn khẽ động, giải trừ trạng thái ẩn nấp lúc này, sau đó chỉ thấy thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt con quái vật này. Trang Tam Úy mặt nghiêm túc, đưa tay xuống tạo thành một bàn tay pháp lực lớn trực tiếp tóm lấy con quái vật đó. A! Con quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân giãy giụa kịch liệt, đáng tiếc nó càng giãy giụa, tay của Trang Tam Úy càng siết chặt, cuối cùng cũng giam cầm được con quái vật này tại chỗ, không thể nhúc đích. Trên mặt Trang Tam Úy lộ ra vẻ hài lòng, lúc này một luồng kim quang từ trên người Trang Tam Úy bắn ra, rơi vào giữa trán con quái vật lập tức cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, sau đó từ từ biến thành một vũng chất lỏng, chậm rãi tan chảy. Trang Tam Úy nhìn con quái vật biến mất trước mắt, trên mặt lộ ra nụ cười, đưa tay vẫy một cái, một quả cầu đen nhỏ bằng bàn tay liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Nhìn quả cầu đen trong lòng bàn tay, Trang Tam Úy rất hài lòng. Đây chính là vật liệu mà tông môn cần, không biết có tác dụng gì. Trấn giữ tiểu thương giới, một trong những nhiệm vụ mà Trang Tam Úy cần tiện thể hoàn thành là thu thập loại vật liệu này. Loại quái vật trước đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở khắp mọi ngóc ngách của thế giới bí cảnh này, điều này dường như là một trong những quy tắc của thế giới. Trang Tam Úy cần làm là dựa vào phù chú giám sát để tìm thấy chúng, sau đó dùng một lá phù chú khác do tông môn ban tặng để biến chúng thành vật liệu. Đối với loại sinh vật này, đến bước này thì việc của Trang Tam Úy đã hoàn thành, phần còn lại sẽ giao cho tông môn xử lý. Đợi ra ngoài rồi giao quả cầu đen này cho tông môn sẽ nhận được lượng lớn điểm cống hiến. Phần thưởng này đối với các nội môn đệ tử bình thường là vật rất quý giá, nhưng đối với Trang Tam Úy thì không đáng là gì. Trang Tam Úy chỉ tò mò về loại quái vật này, đến xem một chút, sau đó tiện thể tiêu diệt nó. Làm xong tất cả những điều này, Trang Tam Úy trực tiếp trở về phòng tu luyện tiếp tục tu luyện. Chương 17, người bí ẩn chương 17, người bí ẩn đại ca, chúng ta thật sự phải làm như vậy sao? Cách nơi Trang Tam Úy tu luyện không xa, có hai người ẩn nấp ở đây. Trên người họ tỏa ra một loại khí tức huyền diệu, hẳn là tác dụng của một loại pháp thuật nào đó, thần niệm của người bình thường không thể nhìn thấu. Người thấp hơn trong hai người có vẻ hơi bất an, nói chuyện cũng rất nhỏ. Nhưng người bên cạnh hắn lại có vẻ mặt nghiêm túc, không hề hoảng loạn chút nào. Họ lúc này đều là hình ảnh người già, mặc trang phục nội môn đệ tử, hình ảnh như vậy trong chân tiên đạo đệ tử tương đối hiếm thấy. Nhưng tu vi của họ lại không hề đơn giản, người cao hơn từ khí tức mà xem đã là tu vi tiên thiên thần thông cảnh, người thấp hơn tu vi cũng có tiên thiên luyện khí cảnh đỉnh phong. Theo lý mà nói, tu vi như vậy, tuổi tác như vậy hẳn là không còn là đệ tử nữa, nhưng trang phục của họ lúc này lại là hình ảnh nội môn đệ tử. Lần này chúng ta khó khăn lắm mới vào được bí cảnh này, nhiệm vụ chủ nhân giao phó không thể quên. Mục đích của chúng ta lần này là bản nguyên của bí cảnh, thời cơ cần quá trùng hợp, chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận. Người được gọi là đại ca nói. Hắn không ngừng quan sát tình hình xung quanh, tay vẫn đang bấm quyết tính toán điều gì đó. Lần này đến trấn thủ bí cảnh này là đệ tử của Cự Vân Phong. Tu vi của hắn không mạnh, chỉ có tiên thiên luyện khí cảnh, chúng ta có cơ hội rất lớn thành công. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, lần này không được thì không còn cơ hội nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Nghe hắn nói, người thấp hơn hít vài hơi sâu để bình tĩnh lại, sau đó gật đầu mạnh vài cái, bày tỏ quyết tâm của mình. Sau đó họ tiếp tục cẩn thận tiến lên, khám phá khắp nơi. Nhìn tình hình của họ lúc này, hẳn là cũng không biết điểm đến của mình ở đâu. Họ hoàn toàn dựa vào một loại pháp môn nào đó để tìm kiếm nơi mình sắp đến. Hơn nữa có thể thấy rõ ràng, khí tức trên người họ rất thuần chính, hẳn là đệ tử nhập môn chính thức của chân tiên đạo. Không lâu sau, họ dừng bước. Người cao hơn ra hiệu một cái, người thấp hơn lập tức hiểu ý họ lấy ra các vật phẩm khác nhau từ trên người, bố trí một trận pháp thu nhỏ. Vì những thứ họ mang theo có khí tức linh lực tương đối yếu, nên khí tức của trận pháp này cũng rất yếu, và sau đó họ trực tiếp bố trí thêm một trận pháp che giấu khí tức mới trên trận pháp đặc biệt này. Đại ca, quả thật là ở đây, lần này chắc chắn không sai rồi. Người thấp hơn sau một hồi xác nhận thì mặt lộ vẻ mừng rỡ, nhìn về phía người cao hơn. Người cao hơn tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt cũng trở nên linh động hơn, nó tăng tốc độ thi pháp của mình, tìm kiếm sự tồn tại của bản nguyên bí cảnh. Bản nguyên bí cảnh là thứ cơ bản nhất đảm bảo sự tồn tại của bí cảnh, một khi mất đi sự tồn tại của bản nguyên bí cảnh sẽ chịu tổn thất cực lớn. Mặc dù bí cảnh bình thường sẽ không lập tức sụp đổ, nhưng sẽ làm giảm đáng kể tuổi thọ của bí cảnh, cộng thêm sự xuất hiện liên tục của cư dân bản địa, bí cảnh sẽ nhanh chóng bị hư hại. Đến lúc đó, thế giới bí cảnh này sẽ trực tiếp tiêu tán. Chân tiên đạo cũng vĩnh viễn mất đi bí cảnh này và các tài nguyên quý hiếm mà bí cảnh này sản xuất. Đến lúc đó sẽ có hậu quả gì, không ai có thể biết được. Khi người cao hơn nghiêm túc, họ không nói gì nữa, chỉ cố gắng vận chuyển pháp thuật để tìm vị trí của bản nguyên bí cảnh. Một lúc lâu sau, sắc mặt người cao hơn thay đổi, lộ ra vẻ mừng rỡ. Tam đệ, tìm thấy rồi, có thể thi pháp rồi. Chỉ cần có được bản nguyên này, nhiệm vụ của chúng ta lần này đã hoàn thành. Sau khi ra ngoài, chủ nhân nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta lợi ích to lớn. Người thấp hơn nghe câu này cũng vô cùng mừng rỡ, vội vàng đi đến trước mặt nó. Họ liên thủ cùng nhau sử dụng một loại pháp thuật đặc biệt, đang định lấy bản nguyên bí cảnh. Hai ngươi, có phải quá kiêu ngạo rồi không? Ngay cả một tiếng chào cũng không thèm nói với ta, đã muốn trực tiếp chụp đồ, cũng quá bất lịch sự rồi. Đang lúc họ sắp sử dụng pháp thuật, một giọng nói trầm ổn truyền đến tai hai người. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Họ lập tức dừng động tác của mình, đồng thời tựa lưng vào nhau, tạo thành một thế trận phòng thủ tuyệt vời. Họ bây giờ đang ở trong tiểu thương giới, đây là bí cảnh thuộc về chân tiên đạo. Vì họ đã bị phát hiện, vậy chắc chắn là người của chân tiên đạo phát hiện ra, kết cục của họ có thể tưởng tượng được. Nhưng họ rất kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã phát hiện ra họ? Chẳng lẽ chân tiên đạo còn có người khác trấn giữ ở bí cảnh này? Vị đệ tử trấn giữ kia không phải đi đối phó với cư dân bản địa rồi sao? Họ nhìn xung quanh, rất nhanh đã phát hiện ra người ở phía trước bên trái của họ, nhìn thấy người trước mắt này, họ hơi thở phào nhẹ nhõm. Người này chính là Trang Tam Úy, sau khi hắn giải quyết xong con quái vật kia liền trở về phòng tu luyện để tu luyện. Hắn vừa tu luyện được một lúc, một kỳ vật mà hắn điểm danh nhận được đã phát ra cảnh báo cho hắn và đưa hắn đến đây. Trang Tam Úy đã ở đây một thời gian, cũng biết mục đích của họ, khi họ sắp ra tay thì hắn đã trực tiếp lên tiếng. Tam đệ nhanh chóng quyết chiến, giết hắn lấy bản nguyên bí cảnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người cao hơn vô cùng quyết đoán, trực tiếp hạ quyết tâm. Hắn cho rằng chuyện lần này vẫn còn đường cứu vãn, chỉ cần đệ tử trẻ tuổi trước mắt này chết, họ sẽ có đủ thời gian để rời khỏi đây. Nghe đại ca nói, trong mắt người thấp hơn cũng lộ ra sát ý, từng luồng khí tức mạnh mẽ bao quanh họ, sát khí thẳng tắp hướng về Trang Tam Úy trước mắt. Vốn dĩ sinh mệnh của các ngươi còn có chút giá trị, ta còn muốn tha cho các ngươi một mạng. Bây giờ lại dám như vậy, ta có chút tức giận. Trang Tam Úy lắc đầu, nhìn pháp thuật đang lao về phía mình, hơi khinh thường. Hắn khẽ vung tay, một luồng sức mạnh cường đại liền từ trên người hắn phát ra. Pháp thuật của hai người kia còn chưa kịp tới gần, đã trực tiếp bị pháp lực của Trang Tam Úy phá hủy. Hơn nữa sức mạnh của Trang Tam Úy vẫn còn tồn tại, trực tiếp hướng về phía hai người. Bút. Chỉ trong nháy mắt, người thấp hơn chỉ có tiên tiên luyện khí cảnh đã hóa thành cho bụi, sinh cơ trực tiếp tiêu tán. Người cao hơn cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, khí cơ toàn thân ảm đạm, phun ra một ngụm máu lớn. Người sao lại mạnh như vậy? Ôm lấy một mình, trên mặt người cao hơn lộ ra vẻ không thể tin được. Tin tức của chủ nhân không phải nói đệ tử trấn giữ thế giới này chỉ có tiên tiên luyện khí cảnh sao? Đệ tử trước mắt này đâu phải tiên tiên luyện khí cảnh, tiên tiên kim đan cảnh e rằng cũng chỉ đến thế thôi. Cái gọi là chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn có được bản nguyên bí cảnh? Nói ra tất cả, ta có thể giữ cho ngươi cơ hội chuyển thế. Nhìn người cao hơn bị trọng thương trước mắt, trên mặt Trang Tam Úy vẫn bình tĩnh như vậy. Thật ra hắn không quan tâm những điều này, nhưng hắn phải cho môn phái một lời giải thích. Người cao hơn sắp chết, ngược lại trở nên bình tĩnh hơn, ánh sáng trong mắt hắn dần biến mất, đầu nghiêng sang một bên, mất đi sinh mạng. Trang Tam Úy phát hiện hắn đã tự sát, trong lòng không có cảm giác gì. Thật ra hắn có khả năng ngăn cản, nhưng có cần thiết không? Không muốn nói thì thôi, hắn cũng không muốn gây rắc rối này, vừa rồi chỉ là hỏi thăm theo lệ thường thôi. Dù sao mình chỉ cần đảm bảo an toàn cho bí cảnh này là được. Trang Tam Úy vung tay, biến thi thể trước mắt thành cho bụi, quay người trở về đại điện trên đỉnh núi. Chương 18, Bồ Đoàn chương 18, Bồ Đoàn Thái Sơ Tiên Sơn, một thành trì ở ngoại vi. Mỗi thành trì trong chân tiên đạo đều có một tòa thành chủ phủ, bên trong ở là đệ tử và chấp sự trấn giữ. Lúc này tuy đã là đêm khuya, nhưng trong thành chủ phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong một mật thất của phủ, có một nhóm người đang bàn bạc vấn đề. Người ngồi ở vị trí cao nhất, khoanh chân ngồi trên đế, nhắm nghiền hai mắt, lắng nghe những người khác thảo luận. Dung mạo của hắn cực kỳ tuấn tú, toàn thân tỏa ra một loại khí tức ôn hòa. Khi người khác nhìn thấy hắn, sẽ vô thức thân cận hắn. Người bình thường nếu không có định lực cực kỳ mạnh mẽ, sẽ vô thức bị hắn thu hút. Những người khác ngồi hai bên, giọng nói thảo luận không lớn, đôi khi còn lén lút nhìn hắn một cái, xem hắn có gì muốn nói không. Công tử, có chuyện gì vậy? Người áo trắng ở trên đột nhiên mở mắt, sắc mặt có chút thay đổi, thấy hắn như vậy, lão giả bên tay trái hắn hỏi: "A đại, A tam bọn họ chết rồi, ta vừa cảm nhận được linh hồn của bọn họ tiêu tán, hơn nữa không có bất kỳ tin tức nào truyền đến, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó." Người áo trắng này nhìn lão giả một cái, ra hiệu cho mọi người yên lặng, sau đó trầm giọng nói: "A đại, A tam, bọn họ không phải đi bí cảnh sao? Sao lại chết rồi? Hơn nữa ngay cả một chút tin tức cũng không truyền đến, hẳn là bị giết trực tiếp không có cơ hội chạy trốn, chẳng lẽ bị trưởng lão tông môn nào đó phát hiện? Nếu không với thực lực của bọn họ hẳn là ngay cả tin tức cũng không thể truyền ra." Một nam tử trung niên bên cạnh lão giả có chút kinh ngạc nói: "Ta quả thật phái hai người họ đến tiểu thương giới bí cảnh, muốn họ tìm kiếm bản nguyên bí cảnh giúp công tử đột phá. Trước khi đi ta đã dặn dò họ nhất định phải cẩn thận, không ngờ bây giờ vẫn bỏ mạng ở đó, không biết là ai." Lão giả lúc này cũng trầm giọng nói. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, trước khi hành động hắn đã suy diễn tất cả khả năng thất bại, cũng đều dặn dò A đại, không ngờ vẫn thất bại. Chuyện lần này có chút kỳ lạ, người trấn giữ bí cảnh nhỏ đó chỉ có tu vi tiên tiên luyện khí cảnh, căn bản không phải đối thủ của A đại, A tam, mà trong môn lại không phải người khác cùng trấn giữ, sao lại xảy ra bất ngờ như vậy? Trước đó chúng ta khó khăn lắm mới dò la được tin tức này, xác định được một bản nguyên bí cảnh dễ lấy nhất, vậy mà vẫn thất bại. A đại, A tam hai người còn mất mạng, trận pháp vật liệu khó khăn lắm mới chuẩn bị cũng mất rồi, tổn thất lần này không nhỏ. Những người khác cũng nói xôn xao. Nghe những lời của những người trước mắt này, người áo trắng lúc này đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Vốn dĩ lần này hai phong luân phiên trấn giữ bí cảnh, tông môn lại đang chuẩn bị những chuyện khác, cũng coi như là cơ hội tốt của chúng ta, nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên vẫn chưa đến lúc. Tuy nhiên, việc lấy bản nguyên bí cảnh lần này cũng chỉ là dự phòng, ta hiện tại cũng sắp đột phá, vốn dĩ cũng không cần những thứ khác phụ trợ, bây giờ tinh lực của ta vẫn chủ yếu đặt vào việc đột phá, các ngươi gần đây đều thu liễm một chút, đừng gây thêm chuyện nữa." Người áo trắng thản nhiên nói. "Nếu công tử đã nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo. Gần đây chúng ta chủ yếu thu thập thông tin trong tông môn, tùy thời báo cáo tình hình liên quan cho công tử." Lão giả cung kính nói. "Như vậy rất tốt." Người áo trắng gật đầu, sau đó rời khỏi đây. Tiểu thương giới, trong đại điện trên đỉnh núi. Trang Tam Úy lúc này không tu luyện. Hắn vừa giết hai người có ý đồ trộm bản nguyên, bây giờ không định lập tức bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên hắn không phải vì hai người vừa rồi, mà là đột nhiên nhớ ra một chuyện. Mấy ngày trước khi hắn vừa vào tiểu thương giới, đã tiến hành một lần điểm danh đó đã nhận được một bản nguyên thế giới bí cảnh. Lúc đó hắn không quá chú ý, vừa nghe hai người kia nói mới nhớ ra. Trang Tam Úy trước đây chưa từng nghe nói về loại vật phẩm bản nguyên này, cũng không biết có tác dụng gì. Nghe hai người kia nói, tác dụng của bản nguyên hẳn là rất lớn, điều này khiến Trang Tam Úy nảy sinh một tia tò mò. Hắn mở Hoàn Vũ Lục tìm kiếm bản nguyên bí cảnh là thứ gì. Sau khi lướt qua kỹ lưỡng, Trang Tam Úy phát hiện bản nguyên bí cảnh quả nhiên là một thứ tốt. Tác dụng lớn nhất của bản nguyên bí cảnh là giúp người tu luyện đột phá đại cảnh giới, hơn nữa do thuộc tính đặc biệt của nó, sẽ không như đan dược mà để lại bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhìn đến đây, Trang Tam Úy có chút vui mừng, điều hắn cần nhất hiện tại chính là thứ giúp tu luyện. Loại vật phẩm có thể phụ trợ tu luyện này trong toàn bộ thế giới đều vô cùng quý giá, huống chi nó còn không có tác dụng phụ. Chờ sau này hắn sắp đột phá tiên tiên kim đan cảnh thì có thể sử dụng, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đột phá của hắn. Hiện tại hắn đã sắp đột phá tiên tiên thần thông cảnh sơ kỳ, tạm thời không dùng đến thứ này. Sau niềm vui, Trang Tam Úy lại chìm vào trạng thái tu luyện. Một tuần sau vào buổi sáng, Trang Tam Úy bắt đầu điểm danh theo lệ thường. Đinh, chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, lần điểm danh này nhận được kỳ vật, Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bộ Đoàn, điểm kỹ năng X20. Bên hai hắn vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đợi đến khi Trang Tam Úy kiểm tra hiệu quả của kỳ vật này, trên mặt lộ ra nụ cười. Chiếc bộ đoàn này có thể tự mình ngưng tụ Hỗn Nguyên chi khí, chỉ cần Trang Tam Úy ngồi trên đó tu luyện, nó có thể chậm rãi dẫn Hỗn Nguyên chi khí vào cơ thể Trang Tam Úy, nâng cao tốc độ tu luyện của Trang Tam Úy. Trang Tam Úy lập tức ngồi lên, muốn thử hiệu quả của bộ đoàn. Trong nháy mắt, Trang Tam Úy cảm thấy một luồng khí tức ôn hòa tiến vào cơ thể hắn, khiến toàn thân hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, như thể đang được người khác mát xa vậy. Một lúc sau, Trang Tam Úy kết thúc tu luyện, mở mắt ra. Tuyệt vời, có bộ đoàn này, tốc độ tu luyện của ta có thể tăng lên 1/5, theo tốc độ này, trong vòng 2 tháng có thể đột phá. Trên mặt Trang Tam Úy lộ ra nụ cười. Trong nháy mắt, 2 tháng cứ thế trôi qua. Trang Tam Úy mỗi ngày ngồi trên bộ đoàn tu luyện, lại thường xuyên sử dụng các loại đan dược phụ trợ nhận được từ việc điểm danh, pháp lực của bản thân tăng trưởng rất nhanh, lực lượng nhục thân cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, ngay ngày hôm trước, hắn cũng đã thuận lợi đột phá đến Tiên Tiên Thần Thông cảnh trung kỳ. Hiện tại hắn đang ở giai đoạn củng cố tu vi của mình. 2 tháng này, trong tiểu thương giới lại xuất hiện 2 con quái vật giống như trước đó, đều bị Trang Tam Úy dễ dàng biến thành vật liệu. Ngoài ra, trong bí cảnh nhỏ này không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Khoảng thời gian tiếp theo, Trang Tam Úy vẫn dành để tu luyện, trong bí cảnh hắn không cần suy nghĩ những chuyện khác. Trang Tam Úy tiếp theo cần làm là chờ tin tức của tông môn, chỉ cần tông môn truyền tin tức đến, hắn có thể rời khỏi bí cảnh này. Chương 19, khảo hạch nội môn đệ tử chương 19, khảo hạch nội môn đệ tử 3 năm sau, Trang Tam Úy đang khoanh chân ngồi trên bộ đoàn, tay bấm pháp quyết huyền diệu, khiến người ta nhìn vào thấy thích mắt. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, lập tức dừng tu luyện, sau đó đứng dậy. Hắn hơi chỉnh lại quần áo, sau đó đi về phía một căn phòng khác. Đến một căn phòng khác, thần niệm hắn vừa động, một lá phù lục xuất hiện trước mắt hắn. Đệ tử trấn giữ nơi đây, thời gian trấn giữ đã hết, 3 canh giờ sau sẽ có người đến thay thế ngươi. Đây chính là nội dung mà Trang Tam Úy nhận được từ đó. Trang Tam Úy tự nhiên biết đây là phù lục do tông môn phát ra, xem ra nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, không lâu nữa có thể rời khỏi đây. Thời gian trấn giữ của ta không dài, nhiệm vụ này cũng khá dễ dàng. Trang Tam Úy thầm nghĩ trong lòng. vốn dĩ cho rằng nhiệm vụ này ít nhất phải 5 năm, không ngờ mới 3 năm đã có thể kết thúc nhiệm vụ này. Điều này rất hợp ý Trang Tam Ý. Đối với hắn mà nói, nơi đây tuy cũng rất tốt, nhưng cũng thật sự có chút nhàm chán. Hắn tuy một lòng khổ tu, nhưng vẫn cần tiếp xúc với một số người, ở đây hắn chỉ có thể tiếp xúc với những sinh vật kỳ lạ đó. Bây giờ không còn nhiều thời gian, Trang Tam Ý theo lệ thường ra ngoài kiểm tra một vòng, xác nhận không có vấn đề gì. 3 canh giờ sau, hắn cảm nhận được truyền tống trận có biến động, không cần nói cũng biết, là người đến thay thế hắn đã đến. Truyền tống trận sáng lên, một lát sau từ bên trong đi ra hai người, một người là nội môn đệ tử giống Trang Tam Ý, người kia nhìn trang phục là nội môn trưởng lão. Trang Tam Ý đứng không xa truyền tống trận, yên lặng chờ bọn họ. Thấy họ, Trang Tam Ý lập tức nên đón. Ngươi chính là đệ tử của Mạnh trưởng lão đi, quả nhiên giống như hắn giới thiệu vậy, điềm đạm. Thấy Trang Tam Ý, vị nội môn trưởng lão kia nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Vâng, ngài là Ngô trưởng lão đi, ta thường nghe sư phụ nhắc đến ngài." Nghe hắn hỏi, Trang Tam Ý vội vàng trả lời. Ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy người này, Trang Tam Ý đã nhận ra vị nội môn trưởng lão họ Ngô này, hắn từng xem danh sách trưởng lão của Cự Vân Phong trong Hoàn Vũ Lục trong đó có người này. Mạnh Bất Phàm cũng từng giới thiệu người này với hắn, thực lực rất mạnh, là Tiên Thiên Kim Đan cảnh đỉnh phong. Vị trưởng lão này tuổi không nhỏ, là lao tư cách trong phòng, môn hạ có một đệ tử hiện tại là chân truyền đệ tử. Còn về đệ tử bên cạnh vị trưởng lão này, Trang Tam Ý không quen biết, dù sao nhân mạch của hắn cũng không quá rộng. Tuy nhiên, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đệ tử này rất tốt, cũng sắp đột phá đến Tiên Thiên Thần Thông cảnh. Trang sư chất, tiểu tử này là đệ tử của ta Đoàn Ma Vân, sau này hắn sẽ thay thế ngươi trấn giữ nơi này. Cho chuyện bài câu, nô trưởng lão đi vào trọng tâm. Tiếp theo là bàn giao, Trang Tam Ý chuyển giao một loạt vật phẩm cho Đoàn Ma Vân, sau đó chuyện ở đây không còn liên quan gì đến hắn nữa. Sau khi bàn giao, nô trưởng lão lại dặn dò Đoàn Ma Vân vài câu, sau đó Trang Tam Ý đi theo nô trưởng lão rời khỏi đây. Sau khi chia tay nô trưởng lão, Trang Tam Ý lập tức chạy đến động phủ của Mạnh Bất Phàm. Phát hiện trong động phủ không có người, Trang Tam Ý nghĩ Mạnh Bất Phàm chắc hẳn vẫn đang trấn giữ bí cảnh, liền trở về động phủ của mình. Lại 5 tháng trôi qua, Trang Tam Ý nhận được tin nhắn từ Mạnh Bất Phàm. Hắn chạy đến động phủ của Mạnh Bất Phàm đợi một lúc, sau đó liền gặp Mạnh Bất Phàm. Sau khi họ trò chuyện về những chuyện gần đây, Mạnh Bất Phàm đột nhiên nhớ ra một chuyện. "Tam Ý, ngươi khi nào có thể đột phá Tiên Tiên Thần Thông cảnh?" Mạnh Bất Phàm hỏi. "Ít nhất 1 tháng, nhiều nhất 3 tháng." Trang Tam Ý cân nhắc một lúc nói. "Tốt, thời gian vừa kịp, ta có một cơ hội ngươi vừa vặn dùng được." Mạnh Bất Phàm cười nói. "Ồ, ta vừa vặn dùng được, xin hỏi sư phụ là cơ hội gì?" Trang Tam Ý hơi tò mò. "Ngươi hẳn biết, nội môn đệ tử muốn trở thành chân truyền đệ tử tốt nhất là có thể đột phá Tiên Tiên Thần Thông cảnh trước 30 tuổi, hiện tại tuổi của ngươi đã quá rồi, con đường này không đi được. Nhưng bây giờ vẫn còn một cơ hội khác, 2 năm sau trong tông môn sắp tổ chức khảo hạch nội môn đệ tử thần thông cảnh dưới 50 tuổi đều có thể tham gia, nếu có thể đạt được 10 vị trí đầu, cũng có thể phá cách trở thành chân truyền đệ tử. Đây là cơ hội hiếm có, khảo hạch nội môn đệ tử thường gần 100 năm mới tổ chức một lần, rất nhiều đệ tử chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ, ngươi tham gia khảo hạch lần này rất có cơ hội. Các loại pháp thuật của ngươi cảnh giới rất cao, học các loại pháp thuật đều dễ dàng, có những cái ngay cả ta cũng tự thẹn không bằng, nghĩ chắc chắn có thể đạt được thành tích cực tốt. Nghe tin tức này, trên mặt Trang Tam Ý cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù trước đây hắn không muốn thể hiện tốc độ tu luyện quá nhanh, nhưng bây giờ khảo hạch nội môn đệ tử này lại rất thích hợp với hắn. Hắn chỉ cần thể hiện ra cảnh giới vừa đột phá Tiên Tiên Thần Thông cảnh, sau đó dùng cảnh giới pháp thuật rất cao để đánh bại các đệ tử khác là được, như vậy hắn cũng không cần lo lắng gây rắc rối gì. Hơn nữa sau khi trở thành chân truyền đệ tử thì có thể miễn nhiệm vụ hàng năm, còn được phân phối một động phủ tuyệt vời, nâng cao tốc độ tu luyện của hắn, đối với Trang Tam Ý cũng có chút lợi ích. Chỉ riêng việc miễn nhiệm vụ hàng năm này, Trang Tam Ý đã rất muốn thử một chút. Nghĩ đến đây, Trang Tam Ý quyết tâm phải đạt được trong kỳ khảo hạch nội môn đệ tử lần này. Hắn tin rằng không ai có thể ngăn cản hắn. Sau khi Mạnh Bất Phàm lại dặn dò một số điều cần chú ý, Trang Tam Ý trở về động phủ của mình. Trở về động phủ, Trang Tam Ý không ra ngoài nữa, hắn muốn cố gắng tu luyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiểu thương giới trước đó, hắn đã được miễn nhiệm vụ trấn giữ gần 5 năm, bây giờ hắn có thể yên tâm tu luyện trong động phủ. Sau này trở thành chân truyền đệ tử, hắn sẽ không cần làm nhiệm vụ trấn giữ nữa, thực sự có thể khổ tu mãi mãi. Bây giờ tranh thủ thời gian này, hắn cũng có thể củng cố tu vi của mình tốt hơn và học vài môn pháp thuật chiến đấu. Hắn từ khi nhập môn đến nay chưa từng có cơ hội chiến đấu. Những pháp thuật học được cũng đều là pháp thuật phụ trợ tu luyện. Hiện tại hắn sắp tham gia khảo hạch nội môn đệ tử, cần phải đấu pháp với người khác, cho nên hắn cần học thêm vài môn pháp thuật chiến đấu. 2 tháng sau, Trang Tam Ý thể hiện tu vi Tiên Tiên Thần Thông cảnh đến chỗ Mạnh Bất Phàm, sau đó đi đến nơi đăng ký khảo hạch nội môn đệ tử để đăng ký. Sau đó lại trở về động phủ của mình chuyên tâm tu luyện. Trong 1 năm sau đó, Trang Tam Ý đã học được 3 môn trong số các pháp thuật có uy lực lớn mà hắn nhận được từ việc điểm danh và dùng điểm kỹ năng để nâng chúng lên cấp cao nhất. Mấy tháng còn lại, Trang Tam Ý vẫn sử dụng bồ đoàn để phụ trợ tu luyện, hoàn toàn củng cố tu vi hiện tại của mình, bây giờ hắn có thể điều khiển pháp lực của mình một cách tự nhiên như điều khiển cánh tay. Rất nhanh, thời gian đã đến lúc sắp bắt đầu khảo hạch nội môn. Trang Tam Ý lúc này cũng đã chuẩn bị xong, chờ đợi kỳ khảo hạch nội môn đến. Chương 20, trận chiến đầu tiên chương 20, trận chiến đầu tiên quy tắc của kỳ khảo hạch nội môn đệ tử lần này vô cùng đơn giản, là quy tắc chủ lôi đài cổ điển nhất. Đầu tiên là chia tất cả các đệ tử tham gia khảo hạch thành 24 tổ theo từng phong, bắt đầu tiến hành chiến đấu trong cùng một chủ phong. Mỗi đệ tử tham gia khảo hạch cần thi đấu 7 trận, xếp hạng theo số trận thắng, người đứng đầu mỗi chủ phong sẽ trở thành chủ lôi đài. Sau đó là thời gian chủ lôi đài thủ lôi, nếu bị đánh bại thì tự động bị xóa bỏ thân phận chủ lôi đài, người chiến thắng sẽ trở thành chủ lôi đài mới, tiếp tục chấp nhận thách đấu, cho đến khi trong một ngày không có ai thách đấu nữa. Chủ lôi đài thủ lôi đến cuối cùng có thể tham gia cuộc thi toàn tông, trở thành top 24 của kỳ khảo hạch nội môn đệ tử lần này. Nói cách khác, nếu không thể trở thành chủ lôi đài, các thứ hạng khác đều không có ý nghĩa. Sau đó là các trận đấu giữa các chủ lôi đài của các phòng, vẫn là chế độ tính điểm, mỗi người đấu 5 trận, cuối cùng xếp hạng. Nếu điểm số bằng nhau, thì sẽ tiến hành quyết chiến giữa hai người, người thắng là người đứng trước. Lần này trong phong có tổng cộng 372 người tham gia khảo hạch, mỗi người có một số hiệu, các người có thể thông qua lệnh bài truyền tin của mình để xem số hiệu của mình. Đại trưởng lão Cự Vân Phong trên đài cao lớn tiếng tuyên bố. Vừa dứt lời, các đệ tử bên dưới nhao nhao lấy lệnh bài truyền tin của mình ra xem số hiệu, Trang Tam Ý nhìn một cái, mình là số 371. Ngay lúc này, đại trưởng lão vung tay phải, một luồng linh quang phóng lên trời, một xoáy nước xuất hiện trên bầu trời. Sau đó từ trong xoáy nước xuất hiện mấy luồng linh quang rơi vào lệnh bài truyền tin của mỗi đệ tử, lệnh bài của các đệ tử trên sân đều thay đổi. Trang Tam Ý sau khi linh quang nhập vào lệnh bài lại kiểm tra, phát hiện trong đó xuất hiện 7 con số, 17, 26, 54, 132, 173, 184, 262. Trang Tam Ý hiểu, đây hẳn là 7 đối thủ mà mình sắp phải đối mặt. Lúc này những người khác cũng nhìn thấy những con số này, rất nhanh đã hiểu ý nghĩa của những con số, nhao nhao hỏi thăm đối thủ của mình là những ai. Trang Tam Ý không để ý, bởi vì hắn nhất định phải trở thành chủ lôi đài, nếu không thì không có cách nào vào top 10 để trở thành chân truyền đệ tử, cho nên ai là đối thủ của hắn đều không quan trọng. Hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, trở về động phủ của mình. Trở về động phủ, hắn có chút khó xử. Hắn không phải lo lắng mình không đánh lại ai, mà là lo lắng diễn xuất của mình có qua được không, hắn rốt cuộc nên diễn thế nào. Đầu tiên là không thể thể hiện quá lợi hại, với thực lực hiện tại của hắn căn bản không coi những nội môn đệ tử này ra gì. Hắn đã tìm hiểu trước đó, lần này tất cả các nội môn đệ tử tham gia cao nhất cũng chỉ là thần thông cảnh hậu kỳ, vẫn là vừa mới đột phá. Cho nên mặc dù hắn chỉ có thể thể hiện ra thực lực tiên tiên thần thông cảnh sơ kỳ, dựa vào cảnh giới pháp thuật siêu việt của hắn đối phó với những người này vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn phải chú ý không thể hiện quá kiêu ngạo, nếu không dễ bị người khác ghi hận. Ngày hôm sau, nơi khảo hạch. Trên sân có hàng chục lôi đài cao, dưới sân lúc này cũng có rất nhiều người đến xem. Hai người có liên quan đến Trang Tam Ý cũng đã đến, chính là Đại Sư Minh và Tam Sư Minh của Trang Tam Ý. Lúc này trận chiến của Trang Tam Ý đã bắt đầu. Nhìn Trang Tam Ý chiến đấu với người khác trên đài, Đại Sư Minh lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Trang Tam Ý lúc này đang kịch chiến với đối thủ, người đến ta đi, không ai đối phó được ai. Đại Sư Minh ngoại sân rõ ràng có thể nhìn ra Trang Tam Ý vẫn luôn tránh né công kích của đối thủ, tiến hành phòng thủ, bề ngoài xem ra khí thế yếu hơn đối thủ. Đối thủ của Trang Tam Ý là một đệ tử nhập môn gần giống Trang Tam Ý, hiện tại cũng vừa mới đột phá tiên tiên thần thông cảnh, đối chiến với Trang Tam Ý khí thế càng ngày càng hung mãnh. Đối mặt với đối thủ như Trang Tam Ý, hắn vô cùng vui vẻ, tuổi nhập môn của hắn coi như khá ngắn, vốn tưởng rằng lần này không thể thắng một trận nào, không ngờ lại có cơ hội thắng trận này. Nếu có thể thắng một trận rồi rút lui, thì thật quá thoải mái. Đối thủ của Trang Tam Ý thầm nghĩ trong lòng, hắn hết sức thi triển những gì mình đã học, khi công kích bản thân đều nhiệt huyết sôi trào. Trang Tam Ý đang đối chiến với hắn lúc này trong lòng vô cùng khó chịu, không phải khó chịu vì bị áp chế, mà là khó chịu vì diễn quá khó. Đối mặt với đối thủ yếu như vậy, hắn muốn luyện tập cách áp chế thực lực trước, không ngờ đánh nhau lại khó chịu đến vậy. Hắn vẫn luôn sử dụng thần thông bộ pháp nhận được trước đó, đồng thời để đối thủ cảm thấy có hy vọng chiến thắng. Lúc này đối thủ lại có trải nghiệm chiến đấu rất tốt, nhưng suýt nữa khiến hắn không giữ được. Họ đã chiến đấu rất lâu, những đệ tử đang xem dưới đài đôi khi liếc nhìn qua khi thấy cảnh tượng nhàm chán như vậy cũng quay đầu đi. Đại Sư Minh và Tam Sư Minh quả thật vẫn luôn theo dõi trận đấu của Trang Tam Ý. Tiểu sư đệ nhìn rất kỳ lạ nha. Tam Sư Minh nhìn cảnh tượng trước mắt có chút kỳ lạ. Hắn đang chơi đùa đó, có lẽ là đang luyện tập bộ pháp. Đại Sư Minh đã nhìn thấu tất cả, rất bình tĩnh. Ngay lúc họ đang thảo luận, Trang Tam Ý cuối cùng cũng ra sức. Hắn đột nhiên tế ra thần thông ảo ảnh của mình, để thần thông ảo ảnh tấn công đối thủ, trực tiếp đẩy lùi đối thủ, khiến đối thủ bị động phòng thủ. Sau đó hắn càng trực tiếp di chuyển đến trước mặt đối thủ, mạnh mẽ tung một quyền về phía trước, đẩy đối thủ xuống lôi đài, giành chiến thắng đầu tiên. Một vị trưởng lão chủ trì khảo hạch nhìn cảnh tượng trước mắt ra hiệu Trang Tam Ý thắng, hắn cũng không xem kỹ, không ngờ Trang Tam Ý đột nhiên thắng. Trang Tam Ý khẽ gật đầu ra hiệu với đối thủ, sau đó rời khỏi lôi đài. Thấy hắn rời đi, đối thủ của hắn lúc này cũng khó chịu trở về động phủ của mình. Trang Tam Ý vừa định rời khỏi đây, liền nhìn thấy bóng dáng của Đại Sư Minh và Tam Sư Minh. Tiểu sư đệ chơi có vui không? Sư phụ nói thiên phú pháp thuật của ngươi cao quả nhiên không sai. Thấy Trang Tam Ý đi tới, Đại Sư Minh cũng mỉm cười đón lấy. Mạnh Bất Phàm từng nói với hắn rằng Trang Tam Ý là đệ tử có thiên phú pháp thuật cao nhất mà hắn từng thấy, không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng Trang Tam Ý bình thường luôn sâu sắc, luôn khổ tu, chưa từng có người khác phát hiện ra thiên phú hơn người của hắn. Nghe Đại Sư Minh nói, Trang Tam Ý khẽ cười, Đại Sư Minh quá khen rồi, ta vẫn chưa có kinh nghiệm giao đấu với người khác, vừa rồi cũng chỉ đang mỏ mẫm mà thôi. Trang Tam Ý nhìn về phía Tam Sư Minh bên cạnh, hỏi, nghe sư phụ nói Tam Sư Minh gần đây đang đột phá tiên thiên kim đăng cảnh, không ngờ còn rút thời gian đến xem khảo hạch của ta, không biết sư Minh đột phá có thuận lợi không? Nhắc đến chủ đề này, trên mặt Tam Sư Minh lộ ra vẻ vui mừng. Đương nhiên thuận lợi, rất dễ dàng đột phá thành công, dù sao cũng không thể làm mất mặt sư phụ và Đại Sư Minh, tiểu sư đệ ngươi cũng phải cố gắng lên, mạch chúng ta chỉ còn thiếu ngươi và nhị sư Minh cũng sắp đột phá, đến lúc đó thì chỉ còn thiếu ngươi thôi. Nghe những lời này, Trang Tam Ý mỉm cười gật đầu. Đó là đương nhiên, sư đệ ta cũng sẽ luôn cố gắng. Sau đó họ lại hàn huyên một lúc, Trang Tam Ý liền trở về động phủ của mình, chờ đợi trận đấu tiếp theo đến. Chương 21, kết thúc chương 21, kết thúc mấy trận tỉ thí tiếp theo đều không có gì bất ngờ, Trang Tam Ý vẫn theo nhịp điệu của mình mà khó khăn giành chiến thắng mấy trận, thành công trở thành lôi chủ của Tụ Vân Phong, sau đó thủ lôi thành công. Việc hắn trở thành lôi chủ của Tụ Vân Phong nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người, bởi vì trong Tụ Vân Phong rất nhiều người không biết hắn. Bọn họ không ngờ lại là một người vô danh đạt được thắng lợi cuối cùng. Từ đó, Trang Tam Ý ở Tụ Vân Phong cũng coi như có danh tiếng không nhỏ. Bước tiếp theo là tham gia tranh giành 24 cường giả, tranh giành top 10. Địa điểm khảo hạch này được luân phiên, năm nay đến lượt Thiên Hành Phong. Nói cách khác, tất cả những người của các đỉnh khác đều cần đến Thiên Hành Phong để tham gia khảo hạch, thời gian là một tuần sau. Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày này Trang Tam Ý cũng lên đường đến Thiên Hành Phong tham gia khảo hạch. Cuộc tranh đấu cuối cùng của khảo hạch đệ tử nội môn sắp bắt đầu. Lúc này, địa điểm đã được bố trí xong, ở vị trí cao nhất là các trưởng lão của các đỉnh. Khi Trang Tam Ý đến, toàn bộ địa điểm khảo hạch đã chật ních người, rất nhiều nhân viên liên quan đều tụ tập ở đây. Trang Tam Ý phát hiện ra Đại sư Minh và Tam sư Minh chỉ xem trận đấu đầu tiên của hắn, bên cạnh họ là Mạnh Bất Phàm và Nhị sư Minh. Hắn không ngờ sư phụ và mấy sư Minh lại đến, nhất thời có cảm giác bất ngờ. Trang Tam Ý vội vàng đi đến bên cạnh Mạnh Bất Phàm, hành lễ với bọn họ. "Sư phụ, mấy sư Minh, không ngờ các ngươi lại đến xem cuộc khảo hạch này." Mạnh Bất Phàm thấy vậy khẽ mỉm cười. "Với thực lực của ngươi, lần này trở thành chân truyền đệ tử không khó, vi sư tự nhiên không thể bỏ lỡ thời cơ nổi bật này." Mấy sư Minh bên cạnh cũng liên tục phụ họa, đều nói không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nghe lời sư phụ và mấy sư Minh, Trang Tam Ý có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đảm bảo mình nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói chuyện thêm vài câu, Trang Tam Ý đến khu vực chuẩn bị chiến đấu của mình. Hắn nhìn quanh, phát hiện xung quanh có rất nhiều người đến, không khỏi nhíu mày. Đến nhiều người như vậy, xem ra lần này nổi bật là chắc rồi, hy vọng đừng gây ra phiền phức gì. Trang Tam Ý chỉ có thể hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Đột nhiên, hắn cảm thấy hình như có người đang nhìn hắn, nhìn về phía cảm giác, phát hiện một cô gái đang tỉ mỉ đánh giá hắn. Trang Tam Ý có chút kỳ lạ, bởi vì hắn căn bản không quen biết cô gái này, không biết tại sao nàng lại chú ý đến mình. Chẳng lẽ ta đắc tội nàng lúc nào? Nhìn trang phục và vị trí của nàng hẳn cũng là lôi chủ của một đỉnh nào đó, Trang Tam Ý có chút nghĩ không thông. Cô gái kia nhìn thấy Trang Tam Ý nhìn qua, mỉm cười với hắn, còn có một vẻ mặt tràn đầy chiến ý. Trang Tam Ý cũng lịch sự mỉm cười với nàng, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, cuộc khảo hạch lần này chính thức bắt đầu. Các trưởng lão trên đài không nói gì, vẫn là tung ra từng đạo linh quang, phân phối đối tượng chiến đấu cho 24 đệ tử. Từng trận chiến cứ thế mở màn. Trên sân tổng cộng có 12 lôi đài được đại trận bao phủ, trận chiến đầu tiên của Trang Tam Ý nằm ở lôi đài số 5. Đối thủ của hắn là đệ tử Vân Hải Phong, là một nữ đệ tử Anh Tư Liên Ngang. Sau khi chấp sự bên cạnh tuyên bố tỉ thí bắt đầu, Trang Tam Ý lập tức lên lôi đài. "Xin chỉ giáo." Hai bên lên đài không nói nhiều lời chào hỏi lẫn nhau xong liền bắt đầu đấu pháp. Trang Tam Ý lần này không diễn, bởi vì hiện tại đối thủ của hắn thực lực đều đã rất tốt. Hắn chỉ khống chế cảnh giới của mình ở Tiên Thiên Thần Thông cảnh sơ kỳ, sau đó sử dụng một âm dương thần thông mà hắn cố ý không tu luyện đến đỉnh cấp. Mà đối thủ của hắn lúc này cũng sắc mặt nghiêm trọng, lấy ra một thanh phi kiếm vàng nhỏ bằng bàn tay, nhìn qua vô cùng sắc bén. Các trưởng lão phía trên xem trận đấu lại sắc mặt thoải mái, thỉnh thoảng lại bình luận về các đệ tử phía dưới. Xuy, kiếm quang chợt lóe lên, trực tiếp đâm về phía Trang Tam Ý. Trang Tam Ý sắc mặt không đổi, dùng pháp lực Tiên Thiên Thần Thông cảnh sơ kỳ của mình toàn lực thúc đẩy thần thông của mình. Chỉ trong nháy mắt, phi kiếm đâm về phía hắn lập tức bị đánh trả, thần thông thế đi không giảm, trực tiếp công vào người đối thủ. Đối thủ của Trang Tam Ý thấy tình huống này tự nhiên toàn lực phòng ngự, rất tiếc, hoàn toàn không thể ngăn cản. Sau khi chống cự một thời gian ngắn, nàng trực tiếp bị đẩy lùi khỏi lôi đài. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này, những người xem lôi đài này đều có chút kinh ngạc. Kết thúc nhanh như vậy sao? Bọn họ có chút ngây người, còn chưa kịp phản ứng thắng bại đã phân định. Đệ tử này cũng quá mạnh đi. Cũng là lôi chủ của một chủ phong, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Mấy vị trưởng lão phía trên nhìn thấy tình huống này cũng không khỏi thất thần, ngay cả đại trưởng lão Tụ Vân Phong cũng không ngờ trận chiến này kết thúc nhanh như vậy. Sau khi đối thủ rời khỏi lôi đài, Trang Tam Ý lập tức dừng công thế của mình, sau đó khẽ ôm quyền với nàng, cũng rời khỏi lôi đài trở về khu vực chuẩn bị chiến đấu của mình. Trận đấu của đối thủ tiếp theo của hắn vẫn chưa kết thúc, còn phải chờ một thời gian nữa. Lúc này trên ngọc bài của hắn đã hiện ra kết quả một thắng. Đệ tử phong các ngươi thiên phú pháp thuật rất tốt, chỉ là cảnh giới hiện tại còn quá thấp. Đại trưởng lão Thiên Hành Phong nói với đại trưởng lão Tụ Vân Phong. Đúng là như vậy, chỉ là thiên phú tu luyện có chút bình thường. Nghe lời đại trưởng lão Thiên Hành Phong, đại trưởng lão Tụ Vân Phong khẽ lắc đầu, trong giọng nói lộ ra vẻ tiếc nuối. Trang Tam Ý rời khỏi lôi đài, trở về khu vực chuẩn bị chiến đấu. Đệ tử Vân Hải Phong là đối thủ của hắn lại vô cùng khó chịu, nàng nhìn bóng lưng Trang Tam Ý rời đi, cả người có vẻ thất thần. Người này sao có thể mạnh như vậy, vừa rồi nàng hoàn toàn không có sức chống cự. Trước đây chưa từng nghe nói đến Trang Tam Ý, bây giờ nàng đã có ấn tượng sâu sắc về cái tên này. Không chỉ nàng, rất nhiều người dưới đài chú ý đến nơi này cũng ghi nhớ đệ tử Trang Tam Ý này. Trang Tam Ý ngồi trong khu vực chuẩn bị chiến đấu, lặng lẽ chờ đợi trận chiến tiếp theo đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai canh giờ cứ thế trôi qua. Tất cả mọi người đều đã hoàn thành đối chiến. Bởi vì Trang Tam Ý vẫn luôn quan sát tình hình thắng lợi của mỗi người, sau khi xác nhận mình chỉ cần thắng 4 trận là nhất định có thể lọt vào top 10, liền thua trận cuối cùng. Dù sao hắn hiện tại chỉ cần trở thành top 10 là được, hắn chỉ cần thân phận chân truyền đệ từ đó, còn có một động phủ giúp tăng tốc độ tu luyện, những thứ khác đối với hắn đều không quan trọng. Sau khi tất cả các trận chiến kết thúc, bảng xếp hạng cuối cùng đã ra. cô gái trước đó vẫn nhìn chằm chằm Trang Tam Ý đã giành được vị trí số 1 với thành tích toàn thắng 5 trận. Trang Tam Ý không chiến đấu với cô gái này, cũng không giao lưu với nàng, cho nên hắn không rõ tại sao nàng lại nhìn mình trước đó. Nhưng Trang Tam Ý sau đó quan sát thấy cô gái này cũng chỉ nhìn hắn thêm mấy lần lúc ban đầu, sau đó vẫn không chú ý đến hắn, cho nên cũng không quá để ý Trang Tam Ý với thành tích 4 thắng 1 thua giành được vị trí thứ 6 đồng hạng, còn có một người có thành tích giống hắn, cuối cùng Trang Tam Ý trực tiếp tuyên bố nhận thua, giành được vị trí thứ 7. Những người còn lại là trận chiến giữa 4 đệ tử có thành tích 4 thắng 1 hòa. Đợi đến khi tất cả các trận chiến kết thúc, bảng xếp hạng cũng đã định, cuộc khảo hạch đệ tử nội môn lần này đến đây là hoàn toàn kết thúc. Chương 22, Kim Đan chương 22, Kim Đan Trang Tam Ý hiện tại chính thức trở thành chân truyền đệ tử, động phủ tông môn ban cho nằm trên chủ phong tụ vân phong. Theo phù lục tìm đường, Trang Tam Ý rất nhanh đã đến động phủ của mình. Vị trí động phủ nằm ở lưng chừng núi Cự Vân Phong, đợi đến khi động phủ mở ra, Trang Tam Ý lập tức đi vào trong. Môi trường ở đây khá yên tĩnh, hơn nữa khoảng cách đến đỉnh núi cũng khá gần, đây là một nơi rất thích hợp để sinh sống tu luyện. Bố cục và trang trí bên trong động phủ rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn, ngoài ra không có gì khác. Bố trí trong động phủ rất phù hợp với khí tức tiên gia, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái, hơn nữa vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, không một hạt bụi. Ở chính giữa động phủ có một cái chum lớn, trong chum chứa đầy nước, hơn nữa trong chum đã tích tụ một ít nước, Trang Tam Ý có thể cảm nhận được từng sợi linh khí tản ra từ trong nước. Mức độ xa hoa ở đây thậm chí còn không bằng động phủ ban đầu của Trang Tam Ý. Sở dĩ nó có thể được tông môn dùng làm phần thưởng, là bởi vì nó sở hữu một hồ linh tuyển. Điểm này là rất hiếm có. Bởi vì trong tông môn, linh tuyển có thể nói là tài nguyên vô cùng quý giá và khan hiếm, hơn nữa vô cùng khó có được. Người bình thường muốn có được linh tuyển là rất khó khăn, cho dù có được linh tuyển, cũng căn bản không có cách nào lợi dụng hoàn hảo. Chỉ có tông môn lớn mới có thể lợi dụng hiệu quả của linh tuyển đến cực điểm. Linh tuyển có hai tác dụng, một là giúp người tu luyện nhanh chóng hấp thu linh khí, khôi phục thể lực, tăng cường sức chiến đấu. Một loại khác là dùng để tẩy rửa thân tâm, giảm khả năng người tu luyện bị tâm ma xâm nhập, hơn nữa còn có hiệu quả chữa thương vô cùng thần kỳ. Trang Tam Ý đối với động phủ này vô cùng hài lòng. Phong cách khiêm tốn trong động phủ cũng vô cùng hợp ý Trang Tam Ý. Hắn trước tiên lấy ra Hỗn Nguyên Tẩy Tủy Bồ Đoàn của mình, đặt nó trên giường, sau đó lấy ra mấy món đồ trang trí phụ trợ tu luyện nhận được từ việc điểm danh đặt ở khắp nơi trong động phủ. Ngồi trên bồ đoàn, tâm cảnh của Trang Tam Ý lập tức trở nên bình hòa. Cảm nhận linh khí nồng đậm xung quanh, Trang Tam Ý vô cùng vui vẻ. Sau khi cuộc khảo hạch đệ tử nội môn lần này kết thúc, Trang Tam Ý tuy rằng gây chú ý cho một số người, nhưng bởi vì cảnh giới của hắn lúc này chỉ có thể coi là bình thường, cũng không gây ra phản ứng quá lớn. Trang Tam Ý tự nhiên không để ý đến những điều này, hắn quyết tâm muốn tu luyện mãi. Trong mấy ngày sau đó, hắn mời một số bạn bè của mình, cùng với sư phụ và sư minh đến động phủ làm khách, cũng bày tỏ lòng cảm ơn của hắn. Những người bạn đó sau khi biết hắn trở thành chân truyền đệ tử, Trang Tam Ý có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của một số người đã thay đổi. Một số nữ đệ tử thậm chí còn bày tỏ tâm ý của mình với Trang Tam Ý, nhưng Trang Tam Ý đều từ chối khéo. Trang Tam Ý hiện tại không có tâm tư vào việc này, có hệ thống điểm danh, con đường tu luyện của hắn hiện tại mới vừa bắt đầu. Hắn còn phải sớm tu thành Tiên Tiên Kim Đan cảnh, để tu vi của mình đạt đến đỉnh điểm của đệ tử bình thường của Chân Tiên Tông. Hiện tại hắn là Tiên Tiên Thần Thông cảnh trung kỳ, với tốc độ tu luyện của hắn lúc này, khoảng cách đến Kim Đan cảnh không còn xa. Trang Tam Ý tự tin đầy mình. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, trước mắt đã mấy năm trôi qua. Đây cũng là năm thứ 34 Trang Tam Ý đến Chân Tiên Đạo. Trang Tam Ý hiện nay đã 50 tuổi, đến cái tuổi mà phàm nhân bình thường biết thiên mệnh. Mấy năm nay, Trang Tam Ý trở thành chân truyền đệ tử không có bất kỳ tạp sự nào quấy rầy hắn. Dưới sự tu luyện toàn lực, đã đột phá đến Tiên Tiên Thần Thông cảnh hậu kỳ. Nền tảng tích lũy đã vô cùng hùng hậu. Ở một mức độ nào đó, nền tảng hiện tại của hắn đã hoàn toàn đủ để người tu luyện bình thường đột phá đến Tiên Tiên Kim Đan cảnh. Nền tảng vững chắc như vậy là rất hiếm có. Nếu hắn không tích lũy như vậy, hắn đã có thể đột phá từ rất sớm. Nhưng hắn vẫn luôn tích lũy, dù sao hắn lúc này cũng không đợi, thời gian của hắn rất dư dả. Tích đất thành núi, gió mưa nổi lên, tích nước thành vực, giao long sinh ra, càng tích lũy nhiều, con đường sau này đi càng xa. Trang Tam Ý ở kiếp trước là một người rất nóng nảy, nhưng ở thế giới này hắn lại rất kiên nhẫn, nếu không hắn cũng sẽ không khổ tu hơn 30 năm trong tông môn. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, tu luyện chính là việc quan trọng nhất của hắn. Lại 4 năm trôi qua, Trang Tam Ý cuối cùng đã đến mức không thể tiến thêm được nữa. Một đêm, Trang Tam Ý khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Lần này sắp đột phá Tiên Tiên Kim Đan cảnh, hắn đã làm tất cả những gì có thể làm. Đan dược, kỳ vật có lợi cho việc đột phá, bản nguyên bí cảnh nhận được lần trước cũng đã chuẩn bị xong. Trong mấy năm điểm danh này, Trang Tam Ý coi như đã nhận được không ít đồ tốt. Các loại đồ vật kỳ lạ đều có, đối với Trang Tam Ý trợ giúp vô cùng lớn, khiến Trang Tam Ý mấy năm nay tu luyện vô cùng thuận lợi. Uống ngũ chuyển thanh hư chân đan nhận được từ việc điểm danh năm ngoái, Trang Tam Ý lập tức bắt đầu đột phá. Chỉ trong nháy mắt, pháp lực trong cơ thể Trang Tam Ý đã trở nên hoạt bát. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được các loại hạt giống thần thông trong cơ thể mình đang không ngừng di chuyển. Trang Tam Ý hiểu, đây là con đường tất yếu để đột phá Tiên Tiên Kim Đan cảnh. Bởi vì khi ở thần thông cảnh đã tu luyện rất nhiều thần thông, cho nên khi đột phá Kim Đan cảnh cần phải tổng hợp các thần thông lại, hình thành một viên thần thông Kim Đan. Viên Kim Đan này một khi hình thành, liền đại biểu cho việc hắn đột phá thành công. Từ Tiên Tiên thần thông cảnh đến Tiên Tiên Kim Đan cảnh, làm thế nào để dùng hạt giống thần thông căn bản nhất của mình để thống ngự các thần thông khác, kết hợp chúng thành một viên thần thông Kim Đan, là điều khó khăn nhất. Toàn bộ quá trình này không thể dừng lại. Chỉ cần bắt đầu đột phá, liền không thể dừng lại, cho đến khi thành công ngưng kết Kim Đan. Nếu ngưng kết Kim Đan thất bại, tất cả thần thông ngoại trừ thần thông chính sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, tích lũy pháp lực cũng sẽ tan biến trong một sớm một chiều. Về cơ bản, chỉ cần thất bại, liền có nghĩa là bắt đầu lại từ thần thông cảnh sơ kỳ. Cho nên việc đột phá lúc này vô cùng quan trọng, một khi đột phá thất bại đối với tu sĩ cũng là đả kích vô cùng lớn. Lúc này trong cơ thể Trang Tam Úy, bởi vì nền tảng của Trang Tam Úy vô cùng sâu dày, lúc này tất cả quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Cảm giác của Trang Tam Úy cũng vô cùng thoải mái, không cảm thấy độ khó của việc đột phá. Thời gian trôi qua rất lâu, pháp lực trong cơ thể Trang Tam Úy không ngừng tuần hoàn, hạt giống thần thông lúc này đã có xu hướng dung hợp, cơ thể Trang Tam Úy lúc này đã hoàn toàn chìm vào một trạng thái huyền diệu. Đột nhiên, một đạo phụ trợ thần thông bên cạnh hạt giống âm dương thần thông trực tiếp dung nhập vào âm dương thần thông, từ giờ phút này trở đi, giống như một phản ứng dây chuyền, các thần thông khác liên tiếp dung nhập vào âm dương thần thông. Thứ hai, thứ ba. Không lâu sau, trong cơ thể Trang Tam Úy chỉ còn lại một hạt giống thần thông. Hạt giống thần thông này bây giờ vô cùng to lớn, chiếm gần hết đan điền của Trang Tam Úy. Bây giờ chỉ còn một bước nữa là đột phá, kết hợp chúng hoàn hảo, hình thành thần thông kim đan. Bước này đối với Trang Tam Úy cũng không khó. Mấy canh giờ sau, Trang Tam Úy cảm nhận tình hình trong cơ thể lúc này, mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Từ bây giờ, hắn đã là một tu sĩ tiên thiên kim đan cảnh. Chương 23, Diệp Phàm chương 23, Diệp Phàm trong động phủ, Trang Tam Úy quanh chân ngồi. Hắn không vì đột phá đến tiên thiên kim đan cảnh mà khác thường ngày, bởi vì hắn biết cảnh giới này căn bản không là gì. Mặc dù so với đệ tử bình thường hắn đã đi đến đỉnh điểm, thậm chí cùng cảnh giới với sư phụ hắn là trưởng lão nội môn, nhưng trong toàn bộ tông môn cũng chỉ là hạng trung mà thôi. Càng đừng nói thế giới này chỉ là hạ giới, còn có thế giới cao cấp hơn. Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết trước đây, ban đầu xuất hiện luôn là những người có cảnh giới bình thường, một khi đến giai đoạn phát triển sau này của nhân vật chính, thì đúng là cao thủ không bằng chó, tiên nhân đầy đất. Mặc dù hiện tại hắn tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là trường sinh cảnh như đại trưởng lão Tụ Vân Phong, nhưng hắn biết tu sĩ đỉnh cấp của thế giới này quá nhiều, hiện tại hắn ngay cả ở Tụ Vân Phong cũng không thể xưng là cao tầng, càng đừng nói so với thế giới này. Cho nên, hắn vẫn cần tiếp tục tu luyện kiêm tốn, phát triển một cách cẩn trọng mới là chính đạo. Ít nhất cũng phải đột phá đến trường sinh cảnh, mới có thể nói là thực sự trở thành tu sĩ cao cấp ở thế giới này. Hơn nữa hắn cảm thấy bầu không khí tu luyện hiện tại hắn rất hài lòng, tốc độ tu luyện cũng không giảm, hiện tại không cần thiết phải ra ngoài thể hiện mình. Tu luyện mới là niềm vui lớn nhất của hắn ở thế giới này. Năm thứ hai sau khi đột phá tiên tiên kim đan cảnh, Mạnh Bất Phàm đã lâu không tìm Trang Tam Úy lại truyền tin cho Trang Tam Úy, bảo Trang Tam Úy đến động phủ của hắn một chuyến. Đến động phủ của Mạnh Bất Phàm, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là một đứa trẻ 8 tuổi. Hắn biết đứa trẻ này, đây là đứa trẻ mà Mạnh Bất Phàm nhận nuôi từ một vương triều thế tục nào đó bên ngoài 3 năm trước, Mạnh Bất Phàm với tư cách là trưởng lão nội môn có quyền này. Năm đó đứa trẻ này mới 5 tuổi, chiều cao còn chưa cao, bây giờ đã 8 tuổi, chiều cao đã vượt qua eo của Trang Tam Úy. Vừa nhìn thấy Mạnh Bất Phàm, Trang Tam Úy đại khái đã biết Mạnh Bất Phàm tìm mình có chuyện gì. Trang Tam Úy cảm thấy Mạnh Bất Phàm đã đạt đến đỉnh phong tiên tiên kim đan cảnh, hiện tại đã không thể áp chế khí tức sắp đột phá trên người, tiếp theo chính là bế quan đột phá. Từ tiên tiên kim đan cảnh đột phá đến trường sinh cảnh là một đột phá đại cảnh giới, so với những đột phá trước đây không hề đơn giản như vậy. Người đột phá trước tiên phải đạt đủ pháp lực, sau đó còn phải vượt qua thần thông kiếp, khiến thần thông kim đan của mình phá rồi lập, mới có thể thành công đột phá đến trường sinh cảnh. Mà quá trình này cần thời gian khá dài. Trang Tam Úy biết Mạnh Bất Phàm hẳn là muốn giao đứa trẻ trước mặt này cho mình chăm sóc. Mấy năm gần đây, Đại sư Minh và Tam sư Minh sau khi đột phá tiên tiên kim đan cảnh đã trở thành trưởng lão nội môn, hiện tại đang ở bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Nhị sư Minh cũng đang bế quan xung kích tiên tiên kim đan cảnh, còn lại chỉ có Trang Tam Úy vừa mới đột phá tiên tiên thần thông cảnh không lâu có thời gian chăm sóc đứa trẻ này. Úy Nhi, vi sư gần đây sắp đột phá, đứa trẻ Diệp Phàm này đến lúc đó sẽ không ai chăm sóc, vi sư liền nghĩ giao phó cho ngươi. Ngắn thì 7-8 năm, nhiều thì mười mấy năm, vi sư sợ rằng mới có thể hoàn thành đột phá, nếu thành công, ta sẽ xuất quan sau đó thu Diệp Phàm làm đệ tử. Nếu không thành công, chỉ có thể làm phiền ngươi thu hắn làm đệ tử. Diệp Phàm từ nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, chắc hẳn sẽ không gây quá nhiều phiền phức cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Quả nhiên, suy nghĩ của Trang Tam Úy là đúng. Không thành vấn đề, sư phụ, vừa hay ta cũng vừa mới đột phá, có thời gian chăm sóc đứa trẻ Diệp Phàm này. Trang Tam Úy vội vàng nói. Thật ra Trang Tam Úy ở kiếp trước không thích trẻ con lắm, đặc biệt là loại thiếu niên nửa đời này, rất dễ trở thành trẻ hư. Nhưng ở một thế giới như vậy, hắn có đủ loại pháp thuật thần kỳ tự nhiên không lo lắng những vấn đề chỉ có ở kiếp trước, hơn nữa hắn cũng biết tính cách của đứa trẻ Diệp Phàm này rất ôn hòa, chưa bao giờ gây chuyện. 3 năm nay, vẫn luôn đi theo Mạnh Bất Phàm để đặt nền móng, không có một chút dáng vẻ trẻ hư nào. Cho nên đối với việc chăm sóc Diệp Phàm, Trang Tam Úy vẫn có thể chấp nhận được. Thiên phú tu luyện của Diệp Phàm cũng cực kỳ tốt, ngươi cũng có thể chỉ dẫn cho hắn nhiều hơn. Mạnh Bất Phàm nói với Trang Tam Úy. 3 năm trước hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, nhặt được Diệp Phàm lúc đó bị ma môn diệt môn, phát hiện thiên phú tu luyện của Diệp Phàm vô cùng xuất sắc, liền mang hắn về Thái Sơ Tiên Sơn. Bây giờ sau 3 năm trúc cơ, đã có thể bắt đầu tu luyện chính thức. Chỉ tiếc là hắn không có thời gian dạy dỗ Diệp Phàm tu luyện, hắn hiện tại đột phá đã cận kề, không thể trì hoãn nữa. Nghe lời Mạnh Bất Phàm, Trang Tam Úy gật đầu, sau đó Mạnh Bất Phàm giao phó cho Trang Tam Úy những chuyện sau khi hắn bế quan. Trong quá trình trò chuyện với Mạnh Bất Phàm, Trang Tam Úy phát hiện Diệp Phàm khá thân thiết với hắn. Sau khi nghe nói những ngày sau phải đi theo Trang Tam Úy, ngoài vẻ không nỡ ban đầu ra thì sau đó cũng khá vui vẻ. Trong thời gian đó, Mạnh Bất Phàm ra ngoài mấy canh giờ, giải quyết một số việc, Trang Tam Úy thì ở riêng với Diệp Phàm. Tuổi của Diệp Phàm không lớn, nhưng tâm trí lại rất lành mạnh, người cũng rất thông minh. trong cuộc trò chuyện riêng với Trang Tam Úy, Trang Tam Úy cũng cảm thấy đứa trẻ Diệp Phàm này khá tốt, thiện cảm của hắn đối với Diệp Phàm cũng tăng lên một chút. "Úy Nhi, xem ra Diệp Phàm rất thích ngươi." Khi trở về, Mạnh Bất Phàm nhìn thấy cảnh Trang Tam Úy và Diệp Phàm hòa thuận, cười nói: "Sư phụ nói đúng, tiểu tử Diệp Phàm này cũng rất thông minh, chắc hẳn sau này thành tựu sẽ không thấp." Trang Tam Úy cũng cười đáp lại: "Rất tốt, các ngươi có thể ở chung như vậy ta liền yên tâm, lát nữa ngươi cứ trực tiếp đưa Diệp Phàm về động phủ của ngươi đi. Đây là tài nguyên tu luyện và kế hoạch tu luyện sau này mà ta chuẩn bị cho hắn, bây giờ cũng giao cho ngươi luôn." Mạnh Bất Phàm gật đầu, sau đó đưa một ngọc giản và một túi chữ vật cho Trang Tam Úy. Nhận lấy túi chữ vật, Trang Tam Úy bày tỏ mình nhất định sẽ cố gắng hết sức, sau đó cáo từ Mạnh Bất Phàm đưa Diệp Phàm rời khỏi đây. Diệp Phàm có chút không nỡ nhìn động phủ phía sau, trong mắt hơi lóe lên một tia lệ quang. Trang Tam Úy không ngăn cản hắn, cũng không cưỡng ép đưa hắn đi. Đợi đến khi Diệp Phàm nhìn một lúc, Trang Tam Úy nắm lấy tay hắn. "Phàm Nhi, không sao đâu, sư phụ chỉ là đi đột phá, đợi đến khi đột phá thành công ngươi có thể gặp lại hắn. Là người tu hành những thời gian này thực ra căn bản không là gì, ngươi cũng không cần quá buồn như vậy." Nghe lời Trang Tam Úy, Diệp Phàm cũng rất hiểu chuyện, hắn đưa tay lau đi nước mắt trong mắt, gật đầu. "Trang sư huynh ta biết rồi, tiếp theo ta sẽ cố gắng tu luyện, chờ sư phụ đột phá thành công trở về sẽ cho hắn một bất ngờ." Thấy Diệp Phàm hiểu chuyện như vậy, Trang Tam Úy hoàn toàn yên tâm, hắn tiện tay triệu ra một đám mây lạnh, đưa Diệp Phàm trở về động phủ của mình. Đợi đến khi Trang Tam Úy rời đi, Mạnh Bất Phàm vừa nãy còn ở trong động phủ đã xuất hiện ở cửa động phủ, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, ánh mắt Mạnh Bất Phàm trở nên kiên định hơn. Vì mấy đệ tử này, lần đột phá này nhất định phải thành công. Chương 24, tu hành chương 24, tu hành từ đó, Diệp Phàm liền ở lại động phủ của Trang Tam Úy. Ban đầu, Trang Tam Úy còn có chút không quen, nhưng đợi đến khi thời gian trôi qua, hắn tự nhiên đã thích nghi. Trong khoảng thời gian này, Trang Tam Úy dùng một số vật phẩm nhận được từ việc điểm danh sớm nhất để củng cố nền tảng của Diệp Phàm, khiến trạng thái tu luyện của Diệp Phàm hiện nay vô cùng tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm cứ thế trôi đi, Diệp Phàm đã ở trong động phủ của Trang Tam Úy được một năm rồi. Mấy tháng trước, Diệp Phàm đã bắt đầu tu luyện hậu thiên cảnh. Theo sắp xếp của Mạnh Bất Phàm, Diệp Phàm đã đến học viện tu luyện chuyên dành cho loại đệ tử này trong môn phái. Trang Tam Úy tự nhiên cũng tuân theo sắp xếp của Mạnh Bất Phàm, đưa Diệp Phàm đến học viện. Cho nên từ mấy tháng trước, Diệp Phàm mỗi tuần chỉ về một ngày, thời gian còn lại đều ở học viện theo các tiên sinh trong đó học tập. Mấy tháng nay, Trang Tam Úy và Diệp Phàm gặp mặt không nhiều, bởi vì Trang Tam Úy đa số thời gian đều tu luyện, mà Diệp Phàm cũng không muốn quấy rầy Trang Tam Úy. Ngày này, Trang Tam Úy đã hoàn thành một giai đoạn tu luyện, củng cố tu vi Tiên Thiên Kim Đan cảnh của mình. Hắn phóng thần niệm quét một cái, phát hiện bên ngoài động phủ có một người đang tu luyện quyền pháp, lúc này chính là nửa đêm. Giờ này, Phàm Nhi lại vẫn còn tu luyện. Trang Tam Úy cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp đi ra ngoài động phủ. Đứng bên ngoài, nhìn thấy Diệp Phàm lúc này đang tu hành, thân thể trẻ trung, mặc luyện công phục, nghiêm túc tu hành phi tiên giao xà pháp. Diệp Phàm lúc này đang luyện pháp luyện thể trong đó, xem tình hình đã mấy canh giờ rồi, nhưng hắn lại không có một chút thả lỏng nào, vẫn nghiêm túc như vậy, không ngừng thay đổi tư thế của mình, cố gắng hoàn thành pháp môn tương ứng. Trang Tam Úy bản thân lúc ban đầu tu luyện cũng là phi tiên giao xà pháp, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Phàm đã tu luyện công pháp này đến tiểu thành. Cũng không tệ. Tu vi của Diệp Phàm lúc này là hậu thiên tầng 3, mà năm nay hắn mới vừa 9 tuổi. Thiên phú tu luyện này gần như có thể sánh ngang với đại ca Trang Tam Úy, thậm chí nền tảng ở giai đoạn đầu còn tốt hơn Trang Bất Phàm, một khi đạt đến yêu cầu nhập môn của chân tiên đạo, dễ dàng có thể gia nhập chân tiên đạo, hơn nữa nếu không phải Mạnh Bất Phàm nhận nuôi thì e rằng còn có không ít trưởng lao tranh nhau muốn thu đồ đệ. Trang Tam Úy ước tính thời gian này sẽ không quá dài, khoảng 4 năm, Diệp Phàm sẽ có thể tu luyện phi tiên giao xà pháp đến đại thành và thành công đột phá đến hậu thiên tầng 7. Nhưng đến lúc đó e rằng sư phụ vẫn chưa xuất quan, kỳ khảo hạch đệ tử ngoại môn tiếp theo cũng chưa bắt đầu, nếu Diệp Phàm muốn gia nhập chân tiên đạo, e rằng chỉ có thể bái Trang Tam Úy làm sư phụ. Chân truyền đệ tử và trưởng lão nội môn có quyền thu đồ đệ như nhau, có thể thu đệ tử nhập môn vào thời gian không phải 10 năm khảo hạch, nhưng vẫn phải đạt đến yêu cầu nhập môn của chân tiên đạo mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Nếu muốn đợi sư phụ xuất quan, Diệp Phàm hẳn đã có thể đột phá đến tiên tiên cảnh. Nhưng như vậy sẽ chỉ hoãn cơ hội lựa chọn công pháp từ Văn Lang Các, bất lợi cho việc tu luyện của Diệp Phàm. Cho nên Trang Tam Úy phải xem tình hình, nếu thật sự không được, hắn chỉ có thể nhận Diệp Phàm làm đệ tử đầu tiên của mình. Hắn vô cùng tán thưởng thái độ tu luyện của Diệp Phàm. Có thể vào lúc này vẫn nghiêm túc nỗ lực tu luyện, Trang Tam Úy vô cùng xem trọng Diệp Phàm. Phải biết rằng thời gian này là thời gian nghỉ ngơi mỗi tuần một lần của những thiếu niên đó, thiếu niên bình thường lúc này hẳn là đang vui chơi nghỉ ngơi, mà Diệp Phàm vẫn kiên trì không ngừng tu luyện, điều này khiến hắn càng có thiện cảm với tiểu tử này hơn. Nhưng Trang Tam Úy đối với việc tu luyện phi tiên giao xà pháp của Diệp Phàm lúc này không cảm thấy hài lòng lắm, Diệp Phàm phi tiên giao xà pháp đạt đến tiểu thành đã một thời gian rồi. Nhưng mấy tháng nay tu luyện trong học viện tiến bộ lại không lớn lắm, bất kể là từ trạng thái tu luyện hay tư thế đều là như vậy. Trang Tam Úy đã sớm tu luyện phi tiên giao xà pháp đến cảnh giới viên mãn, hơn nữa còn có cảnh giới cao hơn, đối với tiến độ của Diệp Phàm lúc này tự nhiên có thể nhìn rất rõ ràng. Một công pháp muốn từ tiểu thành đột phá đến đại thành, cần phải nỗ lực rất lớn, đây là một cửa ải. Ngay cả những người có thiên phú rất cao, nếu không có cơ hội thích hợp, cũng sẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Trang Tam Úy trước đây cũng từng gặp tình huống như vậy, cũng hiểu được nút thắt của Diệp Phàm lúc này. Hắn hơi suy nghĩ một chút, định sẽ chỉ dẫn cho Diệp Phàm một chút, nhưng hắn cũng không muốn thúc đẩy quá mức, chỉ cần để Diệp Phàm có thể vượt qua giai đoạn đỉnh trệ này là được, hắn vẫn hy vọng Diệp Phàm có thể tự mình cố gắng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Trang Tam Úy trực tiếp vận chuyển một ít pháp lực, chỉ về phía trước. Phía trước lập tức xuất hiện một pháp lực phân thân, sau đó Trang Tam Ý tâm niệm vừa động, pháp lực phân thân trực tiếp di chuyển đến bên cạnh Diệp Phàm. Ai đó? Diệp Phàm đang tu luyện phát hiện động tĩnh, lập tức dừng tu luyện, cảnh giác nhìn pháp lực phân thân của Trang Tam Ý phía trước. Lặng lẽ vận chuyển toàn thân khí huyết, Diệp Phàm vô cùng cẩn thận. Hắn không biết vật thể mơ hồ phía trước là gì, cho nên hắn ở trạng thái phòng thủ mà không chủ động tấn công. Nhìn Diệp Phàm lúc này, Trang Tam Ý cũng không khỏi tán thưởng, có thể có ý thức chiến đấu như vậy, so với những người cùng tuổi, Diệp Phàm có thể được gọi là thiên tài. Nhưng không có cách nào, hắn gặp phải pháp lực phân thân của Trang Tam Ý. Pháp lực phân thân lúc này hơi nhấc tay, bày ra một tư thế tấn công. Một loại khí thế không rõ xuất hiện trong cảm giác của Diệp Phàm. Sau đó pháp lực phân thân càng trực tiếp xông lên, tấn công Diệp Phàm. Sao có thể? Cảm nhận công thế của pháp lực phân thân, Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đối phương sử dụng lại hoàn toàn giống hắn, hơn nữa chiêu thức cũng chỉ là những bộ quyền cước đơn giản kèm theo trong phi tiên giao xả pháp. Càng chiến đấu càng kinh hãi, Diệp Phàm lúc này vô cùng tò mò, nhưng pháp lực phân thân lại không có ý dừng động tác trên tay. Càng đánh, Diệp Phàm càng phát hiện mình hiểu biết về phi tiên giao xả pháp càng sâu sắc, thậm chí đã chạm đến bờ vực đột phá. Lúc này, Diệp Phàm đã suy đoán ra bóng người trước mắt này không có ác ý, đây là chủ phong Thái Sơ Tiên Sơn của chân tiên đạo, không phải người bình thường có thể tiến vào. Nếu có ác ý với hắn, lúc này hắn đã sớm mất mạng, cho nên bóng người trước mắt này hẳn là đến giúp đỡ mình. Trang Tam Ý lặng lẽ quan sát bên cạnh vô cùng tán thưởng sự bình tĩnh của Diệp Phàm, hắn cảm thấy tâm tính của Diệp Phàm thực sự rất thích hợp để tu luyện. Cảm thấy mức độ này đã gần đủ rồi, hắn giải trừ trạng thái ẩn thân của mình, triệu hồi pháp lực phân thân. Phàm Nhi, bây giờ ngươi hẳn đã hiểu vấn đề của mình ở đâu rồi chứ? Đối với những gì vừa cảm nhận được, nhất định phải suy nghĩ kỹ lưỡng, tổng kết lại, như vậy ngươi mới có thể đi xa hơn. Vốn đang nghi hoặc vì pháp lực phân thân biến mất, Diệp Phàm sau khi nhìn thấy Trang Tam Ý liền hiểu rõ mọi chuyện. Hắn hiện tại quả thực đã hiểu vấn đề của mình ở đâu, hơn nữa khoảng cách đến đột phá cũng không còn xa. Trang sư minh, đa tạ. Diệp Phàm cảm ơn Trang Tam Ý, nhưng bị Trang Tam Ý giơ tay ngăn lại. Không cần cảm ơn, chỉ dẫn ngươi là trách nhiệm của ta, đây là sư phụ lúc đó yêu cầu. Nói xong câu này, Trang Tam Ý liền dẫn Diệp Phàm trở về động phủ. Khó khăn lắm mới có thời gian, Trang Tam Ý nghe Diệp Phàm kể những chuyện gần đây xảy ra ở học viện, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Chương 25, Cốc Tử Minh chương 25, Cốc Tử Minh ngày này, Trang Tam Ý thoát khỏi trạng thái tu luyện, theo thói quen quét thần niệm một cái. Đột nhiên phát hiện có một người lạ mặt đang lén lút ở gần động phủ của hắn, người này mặc quần áo đệ tử tạp dịch, nhưng Trang Tam Ý cảm nhận được tu vi của hắn là tiên tiên thần thông cảnh. Tu vi như vậy tuyệt đối không thể là một đệ tử tạp dịch, cho nên người này chắc chắn có vấn đề. Trang Tam Ý nhíu mày, đây là một chuyện phiền phức, mà hắn ghét nhất chính là phiền phức. Rốt cuộc là ai vậy? Phải biết rằng ở gần đây chỉ có động phủ của Trang Tam Ý, người này chắc chắn là nhắm vào Trang Tam Ý, không, cũng có thể là nhắm vào Diệp Phàm, nhưng cảm giác rất nhỏ. Trang Tam Ý tự nhận mình chưa từng đắc tội ai, khả năng duy nhất là chuyện tiểu thương giới. Tu vi như vậy mà lại còn giả dạng thành một đệ tử tạp dịch, nếu không phải thần niệm của mình đặc biệt, tu sĩ kim đan cảnh bình thường cũng không thể phát hiện ra người này. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Là mục đích của hắn, hay là có người khác chỉ thị hắn? Trang Tam Ý đứng dậy, ẩn thân trực tiếp di chuyển đến phía sau đệ tử này. Người này đã sắp đến gần động phủ của Trang Tam Ý, hơn nữa mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, hành vi lại lén lút. Trang Tam Ý có thể nhận ra hắn hẳn đã sử dụng thần thông ẩn giấu khí tức, đáng tiếc thần niệm thần thông mà mình nhận được từ việc điểm danh lại cao cấp hơn, dễ dàng phát hiện ra hắn. Nếu là những tu sĩ kim đan cảnh bình thường khác, e rằng cũng khó mà phát hiện ra người trước mắt này. Mà hắn có thể nhận ra, lúc này xung quanh cũng không có người khác. Theo sau đệ tử này, Trang Tam Ý đi đến trước động phủ của mình, ánh mắt của đệ tử này lập tức đặt lên cánh cửa động phủ của Trang Tam Ý. Chân truyền đệ tử tên Trang Tam Ý kia ở đây sao? Nơi này hẻo lánh, khó bị người khác phát hiện, nhưng vẫn cần tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bắt sống hắn. Người thần bí này lúc này nhỏ giọng nói, nghe lời hắn nói, Trang Tam Ý đại khái đã hiểu. Người này quả nhiên là đến đối phó với mình, còn muốn bắt sống mình, quả thực là không biết sống chết. Nghĩ đến đây, Trang Tam Ý trực tiếp hiện thân, xuất hiện phía sau đệ tử này. Ban đầu, người này vẫn chưa phát hiện ra Trang Tam Ý, bởi vì Trang Tam Ý cũng vẫn luôn ẩn giấu khí tức của mình. Nhưng một lúc sau, hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Quay đầu nhìn về phía sau, đột nhiên phát hiện ra Trang Tam Ý phía sau. Trong lòng hắn giật mình. Xong rồi, xem ra đã bị người khác phát hiện. Tỉ mỉ đánh giá Trang Tam Ý, hắn cảm thấy người trước mắt này thâm sâu khó lường, dùng thân nghiệm hoàn toàn không thể dò ra tu vi gì, cứ như một người bình thường vậy. Khi Trang Tam Ý hiện thân, hắn dùng một đám sương mù che mặt mình. Người thần bí này hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt Trang Tam Ý. Tại hạ Cốc Tử Minh, xin hỏi tiền bối là ai? Cốc Tử Minh cẩn thận nói. Nhìn người đang lo lắng sợ hãi trước mắt này, Trang Tam Ý cảm thấy có chút buồn cười. Người đến đây có mục đích gì? Tại sao lại giả dạng thành tạp dịch của chân tiên tông ta? Cốc Tử Minh trả lời, tại hạ không có mục đích gì, chỉ là đi dạo thôi. Nghe Cốc Tử Minh nói dối không chớp mắt, Trang Tam Ý có chút không kiên nhẫn. Hắn đột nhiên không muốn nghe Cốc Tử Minh nói nữa, trực tiếp đưa tay chộp lấy Cốc Tử Minh. Một đạo hư ảnh bàn tay trực tiếp xuất hiện trước mặt Cốc Tử Minh. Cốc Tử Minh sắc mặt biến đổi, cảm nhận được một luồng khí tức không thể chống cự, hắn lập tức cố gắng di chuyển sang bên cạnh. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, trực tiếp bị bàn tay do pháp lực tạo thành bắt lấy. Thật mạnh. Cảm nhận mình hoàn toàn không thể giải thoát, hắn hiểu thực lực của Trang Tam Ý vượt xa hắn. Phải biết rằng hắn là tu vi tiên tiên thần thông cảnh đỉnh phong, vậy mà ngay cả việc né tránh một đòn tùy ý của người trước mắt này cũng không thể. Chỉ là một đạo pháp lực hư ảnh, vậy mà lại trực tiếp bắt lấy hắn, thậm chí trực tiếp phong cấm pháp lực trong cơ thể hắn, khiến hắn không có một chút khả năng phản kháng nào. Người này rốt cuộc là ai? Cốc Tử Minh vô cùng nghi hoặc. Theo tin tức hắn có được, gần đây căn bản không có cao thủ như vậy, người này rốt cuộc từ đâu chui ra? Cốc Tử Minh phải không, ta hiện tại vừa hay thiếu một đệ tử tập dịch, ta thấy ngươi rất tốt, ngươi có đồng ý không? Giọng nói bình tĩnh của Trang Tam Ý chuyển đến tai hắn. Cốc Tử Minh nghe vậy cảm thấy một trận bất ức, ngươi đã bắt ta rồi, ta dám không đồng ý sao? Hắn liên tục gật đầu, bày tỏ mình đồng ý. Trang Tam Ý tiện tay chỉ vào Cốc Tử Minh, một đạo cấm chế xuất hiện trong cơ thể hắn, sau đó liền buông hắn ra. Mặc dù đã có được tự do, nhưng hắn cũng không dám nảy sinh ý định bỏ trốn, dù sao cấm chế trong cơ thể vẫn luôn nhắc nhở hắn. Cho dù không có cấm chế, với thực lực cao thâm khó lường của Trang Tam Ý, hắn có muốn chạy cũng không thoát, cũng không cần tự mình chuốc lấy phiền phức. Được rồi, đi theo ta vào động phủ đi. Nghe giọng Trang Tam Ý, Cốc Tử Minh vội vàng đi theo. Hắn đột nhiên phát hiện, Trang Tam Ý lại trực tiếp đi vào động phủ trước mắt này. Chẳng lẽ hắn là trưởng bối của chân truyền đệ tử kia? Đợi đến khi vào động phủ, Trang Tam Ý gỡ bỏ che đậy trên mặt. Cốc Tử Minh lúc này mới phát hiện, hóa ra người trước mắt này chính là mục tiêu của mình. Nhưng tại sao hắn lại mạnh như vậy? Thiếu chủ đưa tin tức không đúng à? Người mạnh như vậy mà lại nói với ta nhiều nhất là thực lực thần thông cảnh hậu kỳ, đây là muốn ta chết à? Nếu để ta biết là ai cung cấp tin tức, ta nhất định giết hắn. Không để ý Cốc Tử Minh nghĩ gì, Trang Tam Ý đi đến trước giường của mình, sau đó quanh chân ngồi trên bồ đoàn. Cốc Tử Minh cũng đội vàng đi theo Trang Tam Ý đến bên giường, cung kính đứng bên cạnh Trang Tam Ý, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thái độ của người này thay đổi cũng quá nhanh rồi. Nhìn Cốc Tử Minh cung kính trước mắt, Trang Tam Ý cảm thấy có chút buồn cười. Tuy nhiên, thực lực của Cốc Tử Minh cách hắn quá xa, bất kể hắn có ý nghĩ gì cũng không quan trọng. Trang Tam Ý ước tính mình bây giờ có thả Cốc Tử Minh ra hắn cũng không dám bỏ trốn. Hắn cũng không lo lắng Cốc Tử Minh bất lợi cho mình, hắn bây giờ thả lỏng phòng ngự cho Cốc Tử Minh tấn công cũng sẽ không bị bất kỳ tổn thương nào. Được rồi, thời gian tới ngươi chính là tạm dịch dưới trướng của ta, chỉ cần ngươi làm việc tận tâm thì không cần lo lắng đến tính mạng của mình. Trang Tam Ý bình thản nói, vừa tiếp xúc một khắc, hắn đã phát hiện ra sự giam cầm trên thần thức của Cốc Tử Minh, người này e rằng chỉ cần mở miệng nói một số chuyện, tính mạng liền không do mình. Chỉ có thể đợi sau này, tu vi cao hơn, xem có thể tìm cách tránh hoặc đột phá loại giam cầm này không. Cốc Tử Minh với vẻ mặt cung kính liên tục gật đầu, bày tỏ mình đã biết, hiển nhiên hắn cũng rõ nguyên nhân Trang Tam Ý làm như vậy, đồng thời cũng có chút may mắn, Trang Tam Ý không cưỡng ép lục soát hồn hắn, nếu không linh hồn hắn bây giờ hẳn đã tiêu tan rồi. Những ngày sau đó, Cốc Tử Minh ở lại động phủ của Trang Tam Ý, giúp Trang Tam Ý và Diệp Phàm xử lý một số tạp sự. Việc Cốc Tử Minh gia nhập không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Trang Tam Ý và Diệp Phàm. Họ vẫn kiên trì khổ tu, nỗ lực nâng cao tu vi của mình. Thái độ khổ tu của Trang Tam Ý khiến Cốc Tử Minh vô cùng khâm phục. Thiên phú tu luyện của Diệp Phàm cũng khiến Cốc Tử Minh có chút chấn động. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, 4 năm trôi qua rất nhanh, Diệp Phàm hiện nay đã 14 tuổi. Tu vi của Trang Tam Ý đã đạt đến Tiên Thiên Kim Đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách đột phá một bước. Tốc độ tu luyện này vô cùng hiếm thấy, theo việc kiểm tra các mối quan hệ, tu vi của Trang Bất Phàm hiện nay cũng tương đương với Trang Tam Ý. Chương 26, Chuyện học viện chương 26, Chuyện học viện sáng sớm hôm nay, Diệp Phàm đã lâu không đến học viện. Kể từ khi đột phá đến Hậu Thiên tầng 7, hắn rất ít khi đến đây học, chỉ khi gặp những khóa học mà hắn hứng thú hoặc cảm thấy hữu ích mới đến. Nhưng hôm nay là buổi huấn luyện khảo hạch cuối cùng của những đệ tử đặc biệt này, đây là cơ hội cuối cùng để họ thể hiện mình trong học viện, cũng là lần cuối cùng những đệ tử này gặp mặt ở đây. Đương nhiên rồi, với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, trong nhóm đệ tử này chắc chắn là tồn tại vô địch. Mỗi lần nhìn thấy cảnh giới của hắn cao hơn người khác một đoạn lớn, liền không có kẻ nào không biết điều dám đến khiêu khích hắn. Kỳ khảo hạch cuối cùng này đối với hắn mà nói, ý nghĩa chỉ là muốn gặp những người khác mà thôi, dù sao hắn ở đây vẫn có mấy người bạn bình thường, đây rất có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Hình thức vô hình này đối với Diệp Phàm mà nói vẫn rất cần thiết, những thứ khác đối với hắn mà nói đều vô cùng đơn giản. Đến quảng trường học viện, Diệp Phàm khi bước vào không nghi ngờ gì đã nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Đa số mọi người đều biết Diệp Phàm có 3 trưởng bối tiên tiên kim đan cảnh, thậm chí sư phụ của hắn rất có thể đột phá trường sinh cảnh, đây trong số họ cũng là thế lực tương đối mạnh. Hơn nữa thiên phú và thực lực của Diệp Phàm còn vô cùng mạnh, khoảng cách với họ là vô cùng lớn, thực ra đã có rất nhiều trưởng lao trong môn phái ra hiệu, nếu sư phụ của Diệp Phàm độ kiếp thất bại, họ sẵn lòng thu Diệp Phàm làm đệ tử. Lúc này Diệp Phàm vừa xuất hiện, liền nhận được sự chú ý của rất nhiều đệ tử. Tò mò, kính trọng, ghen tị, ngưỡng mộ, các loại ánh mắt nhìn Diệp Phàm bước vào. Phải biết rằng hiện tại Diệp Phàm là thực lực Hậu Thiên tầng 7 đỉnh phong, đây vẫn là bị Trang Tam Ý dùng thần thông áp xúc qua, nếu không hiện tại đã có thể đột phá tiên thiên cảnh. Mấy chục năm nay thiên phú như Diệp Phàm cũng hiếm thấy, trong học viện chấp sự nội môn làm người chấp giáo đều rất xem trọng Diệp Phàm, cho rằng hắn sau này gần như nhất định sẽ trở thành chân truyền đệ tử. Diệp Phàm hiện tại mới 14 tuổi mà thôi. Đối với tình huống được chú ý như hiện tại, Diệp Phàm từ lâu đã quen rồi. Sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Diệp Phàm ca, chúng ta ở đây. Một nữ học sinh nhỏ nhắn nhìn thấy hắn đến thì cao giọng nói. Được rồi, Triệu Ngọc Lan sư muội, ta đến ngay. Diệp Phàm từ từ đi đến bên cạnh nàng, đồng thời gật đầu với cô gái đang đứng bên cạnh Triệu Ngọc Lan. Cô gái kia mặt hơi đỏ lên, sau đó cũng khẽ gật đầu với hắn. Sau đó bọn họ liền trò chuyện. Không lâu sau, chấp sự ngoại môn dạy dỗ bọn họ đã đến quảng trường này, cũng không nói gì nhiều, trực tiếp để bọn họ bắt đầu khảo hạch thực chiến hôm nay. Khảo hạch thực chiến được tiến hành trong bí cảnh khảo hạch. Nhóm đệ tử này sắp chính thức bái nhập chân tiên đạo, đều tiến vào bí cảnh khảo hạch để tiến hành khảo hạch thực chiến. Nội dung khảo hạch thực chiến vô cùng đơn giản, đó chính là đối chiến sinh tử. Diệp Phàm đối mặt với mỗi đối thủ đều nhẹ nhàng chiến thắng, nhưng hắn cũng không quá kiêu ngạo, đối với tất cả đối thủ hắn đều rất tôn trọng. liên tiếp đối chiến hơn 10 người, mỗi trận đều giành chiến thắng, sau đó hắn không chiến đấu nữa. Nửa canh giờ sau, tất cả các cuộc khảo hạch thực chiến đều kết thúc. Không có gì bất ngờ, điểm số của Diệp Phàm đứng đầu. Vị trí thứ hai là một cô gái Anh Tư Liên Nang. Những người đứng đầu khác Diệp Phàm cũng cơ bản đều quen biết. Những người xếp hạng cao trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, những người xếp hạng thấp thì sắc mặt không được tốt lắm, trông vô cùng chán nản. Một số người không cao không thấp thì trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Điều đáng nói hơn là Triệu Ngọc Lan xếp ở vị trí thứ 5. Sau khi xuống đài nhìn thấy Diệp Phàm vô cùng vui vẻ, không ngừng khoe khoang với hắn. Mọi người yên lặng một chút. Lúc này, chấp sự đột nhiên mở miệng, thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử. Đợi đến khi mọi người đều nhìn về phía chấp sự, hắn hắng giọng một cái rồi mở miệng. Huấn luyện khảo hạch lần này đến đây là kết thúc, ước chừng cũng là lần cuối cùng các ngươi đến đây. Lần này chủ yếu nói một chuyện, năm nay sẽ mở ra phàm tục thí luyện, ai có ý định có thể nói cho ta biết. Phàm tục thí luyện. Lời của chấp sự vừa dứt, các đệ tử lập tức dấy lên một làn sóng thảo luận lớn. Mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Diệp Phàm cũng rơi vào trầm tư. Phàm tục thí luyện, hắn tự nhiên đã từng nghe nói đến cái tên này. Đúng như tên gọi, đây là một cuộc thí luyện cần phải đến thế giới phàm tục tham gia. Đây là thí luyện dành riêng cho loại đệ tử đặc biệt như họ, thời gian tông môn mở ra loại thí luyện này rất không cố định, cách lần mở ra trước đó đã hơn 70 năm rồi. Đợi đến khi tiếng bàn luận của mọi người dần dần biến mất, chấp sự tiếp tục mở miệng. Cũng giống như phàm tục thí luyện lần trước, địa điểm thí luyện lần này là ở các tiểu quốc. Nói đến đây, chấp sự nhìn về phía mấy đệ tử đến từ tiểu quốc. Các ngươi cần phải ẩn giấu thân phận của mình để tiến hành thí luyện, toàn bộ quá trình sẽ có chấp sự giám sát, tông môn sẽ dựa vào thành tích của các ngươi để ban thưởng, người xuất sắc sẽ trực tiếp nhận được thân phận đệ tử tông môn. Trong đó người biểu hiện xuất sắc nhất, ngoài việc có thể trực tiếp nhận được thân phận đệ tử nội môn, còn có thể nhận được một viên Bạch Vũ Chân Dương đan do tông môn ban tặng. Nghe lời chấp sự nói, rất nhiều đệ tử có mặt đều tỏ ra có chút háo hức. Hiển nhiên bọn họ đối với phàm tục thí luyện lần này rất hứng thú, mà ánh mắt của một số người cũng nhìn về phía Diệp Phàm. Nói ai có thể biểu hiện tốt nhất trong cuộc phàm tục thí luyện lần này, thì Diệp Phàm chắc chắn là rất có khả năng. Dù sao thực lực của hắn có mắt thấy tai nghe, chỉ xét về thực lực, Diệp Phàm có thể vượt lên trên tất cả bọn họ. Chú ý đến ánh mắt của những người này, Triệu Ngọc Lan đứng bên cạnh Diệp Phàm lộ ra vẻ kiêu ngạo, như thể người khác đang nhìn nàng vậy. Diệp Phàm ngược lại tương đối bình tĩnh, trong lòng hắn lúc này đã sớm có quyết định, phàm tục thí luyện hắn chắc chắn sẽ tham gia. Dù sao loại thí luyện mà tông môn tương đối coi trọng này, nếu tham gia thì sau này sẽ có một số lợi ích, đồng thời còn có thể nhận được một số phần thưởng tương đối quý giá. Mặc dù không thiếu, nhưng Diệp Phàm cũng không muốn từ bỏ. Giải thích kỹ lưỡng những chuyện liên quan đến phàm tục thí luyện, chấp sự liền rời khỏi quảng trường, những người khác cũng tản ra. Mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện này. Đa số mọi người đều sẽ tham gia cuộc thí luyện này. Rất nhiều người đều nhắc đến Diệp Phàm trong lời nói. Triệu Ngọc Lan đi theo Diệp Phàm rời khỏi quảng trường, trên đường hỏi Diệp Phàm. Diệp Phàm sư minh, lần này huynh định tham gia chứ? Đương nhiên rồi. Diệp Phàm khẽ gật đầu, sau đó hỏi, muội cũng đi chứ? Triệu Ngọc Lan cũng khẽ gật đầu, chắc chắn là phải tham gia rồi, hy vọng lần này có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Diệp Phàm đồng tình với lý do của nàng, sau đó lại trò chuyện thêm vài câu. Sau khi chia tay, Diệp Phàm trực tiếp trở về động phủ của Trang Tam Úy ở Tụ Vân Phong và kể cho Trang Tam Úy nghe những gì đã xảy ra hôm nay. Chương 27, tặng bảo vật lúc chia tay. Chương 27, tặng bảo vật lúc chia tay. Nghe Diệp Phàm muốn ra ngoài thí luyện, Trang Tam Úy cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Bước vào giới tu hành, cuối cùng cũng phải đối mặt với vô số thử thách. Diệp Phàm không giống Trang Tam Úy có hệ thống hắc, chỉ cần ẩn mình là có thể không ngừng mạnh lên, hắn cần tranh giành tài nguyên, tu luyện pháp lực, luyện thần thông, đây mới là việc mà một tu sĩ chính thống cần làm. Chứ những dị loại như Trang Tam Úy, tất cả các tu sĩ khác từ khi bắt đầu tu luyện đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này. Ngay cả Trang Tam Úy trước khi có được hệ thống điểm danh, chẳng phải cũng vậy sao? Cho nên Diệp Phàm lựa chọn ra ngoài lịch luyện, Trang Tam Úy tự nhiên là hoàn toàn ủng hộ. Đương nhiên rồi, là sư huynh tương lai của Diệp Phàm, thậm chí có thể là sư phụ tương lai, Trang Tam Úy cũng sẽ không để Diệp Phàm thực sự rơi vào nguy hiểm. Lịch luyện thì lịch luyện, an toàn luôn phải được đảm bảo. Giống như con cháu của những thế gia tu hành kia, khi ra ngoài lịch luyện, phía sau thường sẽ có hộ đạo giả đi theo. Sự tồn tại của hộ đạo giả gần như đã là điều ai cũng biết, rất nhiều con cháu thế gia chính là dựa vào sự tồn tại của hộ đạo giả mà khi ra ngoài lịch luyện lại kiêu căng ngạo mạn, không hề có sự cẩn trọng, như tính sau đó mới hành động mà một tu sĩ nên có. Trang Tam Úy không muốn Diệp Phàm cũng trở thành loại phế vật đó. Đối với những trải nghiệm có thể nâng cao bản thân, tu sĩ nên giữ thái độ kính sợ. Cho nên hắn sẽ không nói cho Diệp Phàm biết ý định của mình. Điểm danh nhiều năm như vậy, Trang Tam Úy trong tay có không ít các loại pháp khí pháp bảo, còn có một số bảo vật có công năng đặc biệt. Trong đó có một món rất thích hợp với tình huống lúc này. Điếu Thiểm Châu đây là một bảo vật tuyệt vời dùng để luyện chế nguyên thần thứ hai. Chỉ cần tách ra một tia thần thức, liền có thể lợi dụng nó luyện chế ra phân thân có nguyên thần thứ hai, trừ việc thực lực sẽ yếu hơn một chút, còn lại gần như không có khác biệt so với bản thể. Nguyên thần thứ hai và phân thân là năng lực mà tu tiên giả sau khi đạt đến trường sinh cảnh mới có thể có được. Chỉ có trường sinh cảnh mới có thể lợi dụng thần thông tiếp không ngừng rèn luyện kim đan của bản thân, khiến nó hòa hợp với tinh khí của bản thân, sau đó phá đan hóa hình, thành tựu thần thông pháp thân. Sau đó pháp thân lại tu luyện thành tựu pháp tướng, sở hữu sức mạnh thay đổi trời đất. Tu sĩ tu thành pháp tướng dù ở trường sinh cảnh cũng tuyệt đối không yếu, càng đừng nói ở tiên thiên cảnh đã sở hữu phân thân của riêng mình, điều này đối với việc đột phá trường sinh cảnh sau này có lợi ích vô cùng lớn. Trang Tam Úy ban đầu dự định là tu luyện đến tiên thiên kim đan cảnh đại viên mãn, vượt qua vài tầng thần thông kiếp rồi mới luyện chế phân thân. đến lúc đó một hơi đột phá trường sinh cảnh, dựa vào tích lũy của hắn, kết hợp với Điếu Thiểm Châu rất có thể trực tiếp luyện chế ra một tầng pháp thân. Nhưng mấy năm trước hắn lại nhận được một bảo vật khác, thích hợp hơn Điếu Thiểm Châu khi đột phá, thế là Điếu Thiểm Châu này trở thành đồ bỏ đi, ăn không ngon, bỏ thì tiếc. Lúc này Diệp Phàm đề nghị ra ngoài lịch luyện, Trang Tam Bí lập tức nghĩ đến Điếu Thiểm Châu. Vừa hay có thể mượn cơ hội này luyện ra một phân thân, ra ngoài làm hộ đạo giả cho Diệp Phàm. Ban đầu đã hứa với sư phụ Mạnh Bất Phàm sẽ chăm sóc tốt Diệp Phàm, Trang Tam Bí chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Có thể nói trong toàn bộ tông môn, sư tôn Mạnh Bất Phàm cùng ba vị sư huynh là những người thân cận nhất với hắn ngoài đại ca Trang Bất Phàm. Những người khác Trang Tam Bí đều có thể không quan tâm, những người này nếu cần hắn giúp đỡ hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đương nhiên điều này cũng có một tiền đề, cũng là điểm quan trọng nhất, không thể ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của Trang Tam Bí. Trang Tam Bí là một người ích kỷ, sở hữu hệ thống điểm danh, hắn nhất định sẽ đi lên đỉnh cao của đại đạo, không gì quan trọng bằng tính mạng của hắn. Chỉ cần hắn còn sống, dù thế giới có hủy diệt, tương lai cũng có cơ hội tái tạo, điều này hắn vô cùng tin tưởng. Cho nên hắn nhất định phải sống, sống mãi mãi. Trường sinh là mục tiêu duy nhất của hắn, vì mục tiêu này, hắn có thể từ bỏ tất cả. Thậm chí hắn còn không biết nếu tính mạng mình bị đe dọa, sẽ làm ra những chuyện vô lý đến mức nào. Nếu nói trên con đường tu hành tu sĩ đều có tâm ma, thì tâm ma của Trang Tam Ý chính là tham sống. Chỉ là tâm ma này sẽ không trở thành chướng ngại vật cản hắn tiến lên, ngược lại sẽ không ngừng thúc đẩy hắn theo đuổi sự mạnh mẽ, cho đến khi không có bất kỳ thứ gì có thể đe dọa đến tính mạng của hắn. Nếu thật sự có ngày đó, hắn hẳn đã siêu thoát đại đạo rồi chứ. Tư duy của Trang Tam Ý bay xa quá, ngay cả Diệp Phàm trước mặt hắn cũng có thể nhìn ra hắn đang thất thần. Trang sư minh, Trang sư minh. Tiếng của Diệp Phàm gọi Trang Tam Ý từ suy nghĩ trở về. Nhìn Diệp Phàm trước mắt, Trang Tam Ý cười cười, chuyện ngươi nói ta đã hiểu, nếu ngươi muốn ra ngoài lịch luyện, vậy thì hãy thể hiện phong thái của mình, đừng làm mất mặt sư phụ và tụ vân phong của chúng ta. Diệp Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, sư minh yên tâm, lần lịch luyện này, nhất định sẽ không làm sư minh và sư phụ thất vọng. Tốt, chắc hẳn khi ngươi trở về, sư phụ cũng đã xuất quan, đến lúc đó việc ngươi trở thành đệ tử nội môn vừa hay có thể làm quả mừng sư phụ đột phá. Tốt nhất là ngươi có thể trực tiếp đột phá tiên tiến cảnh, sư phụ nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Trang Tam Ý cười nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải đột phá tiên tiên trước khi Mạnh Bất Phàm xuất quan, cho sư phụ một bất ngờ. Sau đó hai người lại trò chuyện một lúc, khi Diệp Phàm sắp trở về phòng của mình tu luyện, Trang Tam Ý lấy ra một chiếc vòng tay. Chiếc càn khôn thủ trạc này có ngàn phương đất, hẳn là đủ cho ngươi dùng rồi, coi như là món quà gặp mặt mà sư minh ta bù đắp cho ngươi. Diệp Phàm còn muốn từ chối một phen, nói mình vốn đã có túi chứa vật do Mạnh Bất Phàm tặng. Trang Tam Ý trực tiếp mạnh mẽ đeo vào tay hắn, túi chứa vật ngươi cũng phải mang theo, đó là đồ dùng công khai, càn khôn thủ trạc ta tặng ngươi có một điểm thần dị, đó là sau khi ngươi nhận chủ liền sẽ biến mất vô hình. Đến lúc đó trừ phi là tu sĩ trưởng sinh cảnh, nếu không chỉ có ngươi là chủ nhân mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó và sử dụng. Ngươi hãy đặt những thứ quan trọng vào càn khôn thủ trạc này, trong túi chứa vật chỉ cần đặt những vật phẩm thông thường là được. Đi lại bên ngoài không giống ở Thái Sơ Tiên Sơn này, bên ngoài khắp nơi đều là nguy hiểm, cần phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, hiểu không? Trang Tam Ý nói một hồi, Diệp Phàm đành phải đáp lời nhận lấy. Hắn cảm thấy vị sư huynh này của mình quả nhiên giống như sư phụ đã từng đánh giá, cẩn thận đến mức phi thường. Mấy năm ở chung chưa hề nhận ra, đến khi gặp chuyện quan trọng thì tính cách liền bộc lộ hết. Đương nhiên, Diệp Phàm không cho rằng Trang Tam Ý làm như vậy có bất kỳ sai sót nào, hay là một hành động hèn nhát. Hắn cảm thấy trong lòng ấm áp. Sự quan tâm và yêu thương của Trang Tam Ý đối với hắn không hề thua kém Mạnh Bất Phàm, hắn chỉ cảm động, làm sao có thể nảy sinh ý nghĩ bất kính được. Cảm xúc của Diệp Phàm tràn ngập trên mặt, Trang Tam Ý trong lòng thầm gật đầu. Người biết ơn ai cũng thích, ai lại muốn người mình bồi dưỡng là một con sói mắt trắng chứ? Diệp Phàm biết ơn, Trang Tam Ý rất hài lòng rồi. Hắn không quan tâm Diệp Phàm có thể báo đáp hắn hay không, hắn chỉ cần một tấm lòng mà thôi. Chiếc càn khôn thủ trạc kia tuy chỉ là một trong số rất nhiều pháp bảo chữ vật mà hắn nhận được từ việc điểm danh, nhưng đặt ở bên ngoài cũng là bảo vật cực kỳ quý giá. Nếu không phải mấy năm nay quan sát biết được phẩm tính của Diệp Phàm rất tốt, hắn cũng sẽ không trực tiếp tặng ra thứ tốt như vậy. Chương 28, nhị sư huynh đột phá, tình hình mọi người. Chương 28, nhị sư huynh đột phá, tình hình mọi người. Trang Tam Ý dặn dò Diệp Phàm một phen, sau đó Diệp Phàm liền rời đi. Việc tham gia phàm tục thí luyện tuy đã định, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa xác nhận, chỉ biết sẽ bắt đầu trong năm nay. Diệp Phàm không muốn lãng phí bất kỳ chút thời gian nào, hắn muốn dành tất cả thời gian vào việc tu luyện, nỗ lực nâng cao bản thân. Đối với suy nghĩ của Diệp Phàm, Trang Tam Ý vô cùng vui mừng. Đây mới là suy nghĩ mà đệ tử Tụ Vân Phong bọn họ nên có. Trang Tam Ý ban đầu sở dĩ gia nhập Tụ Vân Phong, chính là vì phong khí khổ tu trên Tụ Vân Phong. Mấy chục năm nay hắn cũng vẫn luôn làm như vậy, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn, vẫn luôn khổ tu. Sau khi trở thành chân truyền đệ tử không có yêu cầu nhiệm vụ tông môn, hắn càng gần như dành đa số thời gian vào việc tu luyện. Các đệ tử khác từ bỏ tu luyện chọn hưởng lạc, phần lớn là bởi vì họ không nhìn thấy tương lai, cũng không nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Trang Tam Ý thì khác. Hắn có bảng hệ thống, trên đó hiển thị rõ ràng tiến độ tu luyện của hắn. Mỗi chút nỗ lực đều có thể nhìn thấy thu hoạch, điều này làm sao không khiến người ta đắm chìm trong niềm vui tu luyện. Trang Tam Ý cảm thấy tu luyện là một chuyện rất thú vị, mỗi khi tiến độ tu luyện của mình trên bảng điều khiển tăng lên, hắn lại càng có động lực tu luyện hơn. Tuy nhiên, những người như hắn rất ít. Trong tông môn cũng chỉ có Tụ Vân Phong và vài nơi khác có phong khí khổ tu. Thiếu niên như Diệp Phàm có thể kiên định tu hành chi tâm, lựa chọn khổ tu, thực sự không dễ dàng. Trang Tam Ý vẫn luôn rất xem trọng Diệp Phàm cũng có nguyên nhân này. Hắn cảm thấy có lẽ Diệp Phàm có thể trở thành người đồng hành của hắn trong một khoảng thời gian. Người cùng chí hướng có tìm, Trang Tam Úy tự nhiên cũng sẽ có thêm mấy phần thiện cảm với Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm rời đi, Trang Tam Úy nhờ hệ thống thế lực kiểm tra tình hình của những người xung quanh. Đây là việc hắn làm định kỳ. Dù sao cũng phải luôn chú ý đến động tĩnh trong tông môn, để tránh việc tông môn xảy ra chuyện gì mà bản thân lâm vào nguy hiểm mà không biết. Hơn nữa là không muốn bị cuốn vào những cuộc đấu tranh trong tông môn. Chân Tiên Đạo là một trong những tiên môn đỉnh cấp, nhân sự phức tạp, phe phái săn sát, đương nhiên không thể thiếu những cuộc đấu tranh phe phái. Cuộc đấu tranh chính yếu nhất đều tập trung vào vị đạo chủ tiếp theo. Đạo chủ Chân Tiên Đạo là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong Chân Tiên Đạo. Ngoài thủy tổ thượng giới ra, ngay cả những thái thượng trưởng lao có tu vi cao hơn cũng không bằng đạo chủ về quyền hạn. Một khi người của một phe phái nào đó trở thành đạo chủ, nhất định sẽ tranh giành lợi ích lớn nhất cho phe phái của mình. Không phải nói trở thành đạo chủ là có thể làm mưa làm gió, là có thể không để quy tắc tông môn vào mắt. Nhưng chỉ cần một chút tài nguyên nghiêng về trong phạm vi quy tắc, hoàn toàn có thể khiến bất kỳ phe phái nào tăng mạnh thế lực. Đạo chủ đương nhiệm xuất thân từ Long Hán Phong, tại vị gần 9000 năm, Long Hán Phong so với trước đó đã đột phá thêm mấy chục vị trưởng sinh cảnh. Phải biết rằng một phong bình thường đa số cũng chỉ có 2-3 vị trưởng lao trưởng sinh cảnh. Thậm chí có những chủ phong suy tàn không có một vị trưởng lao trưởng sinh cảnh nào, chỉ có phong chủ là trưởng sinh cảnh. Tụ Vân Phong nơi Trang Tam Úy đang ở là một chủ phong vô cùng bình thường, chỉ có đại trưởng lao và nhị trưởng lao hai vị trưởng lao trưởng sinh cảnh, cộng thêm phong chủ cũng chỉ có 3 người. Nói cách khác, chỉ cần Mạnh Bất Phàm đột phá thành công, trực tiếp chính là cự đầu thứ tư của Tụ Vân Phong. Nếu không muốn ở lại Tụ Vân Phong, cũng có thể lựa chọn tiến vào Thái Sơ Động Thiên tu luyện, trở thành nội tình tông môn, mọi tài nguyên tông môn tuyệt đối không thiếu. Đến tầng thứ này mới coi là thực sự trở thành cốt lõi của tông môn, cũng là cao tầng của tông môn. Đương nhiên rồi, giữa các trường sinh cảnh cũng có sự khác biệt, đạo chủ đương nhiệm cũng là trường sinh cảnh, nhưng khoảng cách giữa hắn và trường sinh cảnh bình thường còn lớn hơn khoảng cách giữa trường sinh cảnh và phàm nhân. Mà năm đó vị đạo chủ này cũng chỉ là trường sinh cảnh tương đối nổi bật trong số chân truyền đệ tử, về thực lực trong tông môn chắc chắn không được coi là đỉnh cấp nhất. Sở dĩ có được thực lực như ngày nay, tự nhiên là bởi vì hắn đã trở thành đạo chủ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến các chân truyền đệ tử đỉnh cấp trong các phe phái tranh giành vị trí đạo chủ. Trang Tam Úy không thiếu tài nguyên, không thiếu nội tình, tự nhiên không định tham gia tranh giành đạo chủ đời tiếp theo. Thú hồ muốn tranh đạo tử ít nhất cũng phải là trường sinh cảnh, hắn hiện nay mới vừa đột phá đến tiên tiên kim đan cảnh trung kỳ, trong mắt người ngoài cách trường sinh cảnh quá xa, căn bản không có cơ hội tranh giành vị trí đạo tử. Hắn cũng vui vẻ như vậy, đối với hắn mà nói thời gian mới là quan trọng nhất, chỉ cần có đủ thời gian, đừng nói đạo tử, đạo chủ thậm chí những thủy tổ kia thì tính là gì. Hệ thống thế lực mở ra, Trang Tam Úy vừa nhìn đã thấy một tin tốt. Nhị sư Minh Nam Tu Viễn đã hoàn toàn củng cố thần thông kim đan, trở thành cao thủ kim đan cảnh thứ tư trong môn phái của họ. Mặc dù trước đó đã sớm dự liệu được điều này, thậm chí những người quen biết khác đều đã chúc mừng trước, nhưng lúc này nhìn thấy không có gì bất ngờ mới coi như hoàn toàn yên tâm. Cửa ải duy nhất để đột phá tiên tiên kim đan cảnh là phải sơ bộ thống hợp hạt giống thần thông, thành tựu thần thông kim đan. Mà dù thần thông kim đan đã thành tựu, cũng không thể lơ là, dù sao không phải ai cũng có nền tảng sâu dày khó lường như Trang Tam Úy, có thể hoàn mỹ dung hợp thần thông kim đan vừa thành tựu liền trực tiếp ổn định lại. Người bình thường sau khi đột phá đều phải mất vài năm để mài giũa thần thông kim đan, khiến nó hoàn toàn ổn định, lúc này mới coi là đột phá thành công thực sự. Nam Tu Viễn đã thành tựu thần thông kim đan từ 3 năm trước, cho đến hôm nay mới hoàn thành việc mài giũa. Nói như vậy thì nhị sư Minh mấy ngày gần đây sẽ xuất quan, cũng không biết có kịp Diệp Phàm đi thí luyện không. Ta là tứ sư Minh đều đã tặng quà, nhị sư Minh chắc hẳn cũng không tiện keo kiệt. Trang Tam Úy nghĩ nhị sư Minh cũng nên tốn chút tiền rồi. Đáng tiếc đại sư Minh và tam sư Minh đều vẫn đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, chưa trở về, nếu không thì hai người này cũng không thoát được. Diệp Phàm là tiểu sư đệ chung của bọn họ, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn tốn tiền sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ đùa giỡn của Trang Tam Úy, ba vị sư minh đều không phải người keo kiệt, hắn lúc đó mới nhập môn cũng đã nhận được quà của ba vị sư minh. Diệp Phàm chưa nhận được quà chủ yếu là vì chưa chính thức nhập môn, đợi đến ngày chính thức nhập môn chắc chắn sẽ không thiếu. Ngoài tin tốt nhị sư minh đột phá, thì không còn tin tốt thứ hai nào nữa. Sư phụ vẫn không có động tĩnh gì, không đột phá thành công cũng không thất bại. Đại ca Trang Bất Phàm trong việc tu luyện hình như cũng rơi vào bình cảnh, hoặc là vì chuyện tông môn mà chỉ hoãn tu luyện của mình. Dương Trạch Phong thuộc chủ phong tương đối mạnh mẽ, đang tích cực tham gia tranh giành đạo tử. Trang Bất Phàm là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, tự nhiên cũng không thoát khỏi việc cống hiến cho Dương Trạch Phong, giúp đạo chủng mà Dương Trạch Phong lựa chọn làm việc. Nhìn thấy điều này, Trang Tam Úy lại càng kiên định ý nghĩ không tham gia đấu tranh phe phái trong tông môn. Thực sự quá phiền phức, có hại cho việc tu luyện. Và ngoài tình hình của những người thân cận với hắn, còn có một tin tức khiến Trang Tam Úy nhíu mày. Nữ đệ tử Tụ Vân Phong Mạc Hàn Hà, người đã có vài lần giao thiệp với hắn, đã chết. Chương 29, bất an và khí vận. Chương 29, bất an và khí vận Mạc Hàn Hà. Một nữ đệ tử nội môn không quá quen thuộc với Trang Tam Úy. Hai người duy nhất có giao thiệp là trong việc giao nhận nhiệm vụ tông môn. Trang Tam Úy vẫn nhớ lần cuối cùng gặp Mạc Hàn Hà, hắn dùng đạo cụ thần mục nhìn thấy khí đen trên người Mạc Hàn Hà. Lúc đó hắn đã cảm thấy Mạc Hàn Hà sẽ gặp rắc rối, nhưng không ngờ rắc rối này lại dẫn đến cái chết của nàng. Trang Tam Úy nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Theo ấn tượng của hắn, khí đen trên người Mạc Hàn Hà không quá đậm đặc, chỉ là từng tia thẩm thấu ra ngoài. Thần mục có thể dùng để quan sát vận rủi và may mắn của một người, khí đen chính là biểu hiện của vận rủi, càng đậm đặc thì khả năng gặp vận rủi tiếp theo càng lớn. Loại vận rủi từ từ thẩm thấu như Mạc Hàn Hà nhiều lắm cũng chỉ đại diện cho việc nàng sẽ gặp một số rắc rối nhỏ, sao lại không nên chết chứ? Nhưng tình hình mà thần mục quan sát được chỉ là tình hình lúc đó, nếu sau đó có thay đổi thì cũng vô dụng. Huống hồ thần mục chỉ là đạo cụ cấp quý hiếm, không phải chí bảo, có thể bị nhiều yếu tố ảnh hưởng, thậm chí gặp đại thần thông giả sẽ trực tiếp mất tác dụng. Dù sao đối với đại thần thông giả mà nói, gần như vạn kiếp không thêm thân, vận rủi may mắn đều không thể gây ảnh hưởng đến họ, thứ có thể ảnh hưởng đến họ chỉ có tồn tại cùng cấp độ. Cái chết của Mạc Hàn Hà khiến Trang Tam Ý không khỏi sinh ra một tia bất an, như thể đang có một loại nguy hiểm nào đó tiềm ẩn trên Thái Sơ Tiên Sơn. Điều này cũng khiến hắn nhớ lại tình huống gặp phải khi trấn thủ tiểu thương giới. Hai đệ tử định trộm cắp bản nguyên tiểu thương giới kia nhất định là do người khác chỉ thị. Hắn mơ hồ cảm thấy hai chuyện này có một mối liên hệ nhất định. Đây là một loại trực giác, mà chính loại trực giác này lại càng không khiến Trang Tam Ý bỏ qua. Từ khi bước lên con đường tu hành, hắn đã phát hiện linh giác của mình cực kỳ nhạy bén. Trong nhiều lựa chọn, hắn đều sẽ tin vào trực giác của mình. Đặc biệt là sau khi thông qua hệ thống điểm danh nhận được một số đạo cụ tăng cường linh quyết, tăng cường thần thức, hắn càng tin vào trực giác của bản thân. Lúc này đột nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm, Trang Tam Ý cảm thấy khả năng cao có một âm mưu đang đến gần. Đương nhiên rồi, âm mưu này không thể nào liên quan đến hắn, hẳn là nhắm vào toàn bộ chân tiên đạo. Một chân truyền đệ tử tiên tiên thần thông cảnh trong mắt người ngoài như hắn còn chưa xứng đáng bị nhắm vào như vậy. Có lẽ là đấu tranh phe phái trong tông môn. Trong đầu Trang Tam Ý chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy. Nếu là đấu tranh phe phái, thì càng không thể nào liên quan đến hắn. Tụ Vân Phong trong toàn bộ tông môn đều ở trạng thái vô tranh với lời, chưa bao giờ tham gia đấu tranh phe phái, một lòng chỉ vì khổ tu. Trang Tam Ý càng là khổ tu sĩ nổi tiếng trong Tụ Vân Phong, căn bản không ai cho rằng hắn sẽ tham gia loại chuyện này. Trong tông môn duy nhất có thể nhắm vào hắn cũng chỉ có người đứng sau Cốc Tử Minh, khả năng cao cũng là người phái hai đệ tử đi tiểu thương giới trộm cắp bản nguyên. Nhưng điểm này cũng cơ bản có thể loại trừ. Mặc dù Cốc Tử Minh vì chân linh bị gieo cấm chế không thể tiết lộ tình hình của người đứng sau cho Trang Tam Ý, nhưng cũng ám chỉ hắn hoàn toàn tự ý hành động, muốn mượn cơ hội này lập công. Người khác chỉ là khi giao lưu nhắc đến tình hình của Trang Tam Ý, hắn liền nóng lòng lập công, vội vàng chạy đến muốn bắt Trang Tam Ý. Kết quả thực lực của Trang Tam Ý vượt xa tưởng tượng của hắn, bản thân hắn ngược lại trở thành tạp dịch của Trang Tam Ý. Nhìn hắn nghe lời cung kính làm việc chăm chỉ, Trang Tam Ý cũng không làm gì hắn. Ngược lại nhờ mấy năm ở chung, mối quan hệ giữa Cốc Tử Minh và Diệp Phàm còn khá tốt, sự giao lưu giữa hai người còn nhiều hơn Trang Tam Ý. Thậm chí Cốc Tử Minh không chỉ một lần nói rằng hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại thoải mái hơn trước rất nhiều, sau khi Trang Tam Ý ra tay áp chế cấm chế trong chân linh của hắn, khiến nó không thể phát tác, hắn ít nhất không cần lo lắng bị sắp xếp những nhiệm vụ thập tử nhất sinh nữa. Trang Tam Ý có thể nhìn ra Cốc Tử Minh nói không phải giả, địa vị trước đây của Cốc Tử Minh quả thực không cao, tính mạng cũng không được đảm bảo, trách sao lại muốn lập công như vậy. Mà sự mất tích của Cốc Tử Minh không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào trong tông môn, càng không có bất kỳ ai đến tìm Cốc Tử Minh. Điểm này cũng gián tiếp chứng minh lời nói của Cốc Tử Minh. Vì tất cả những khả năng đều không liên quan đến hắn, vậy thì chuyện này sẽ không nhắm vào hắn. Chỉ cần không trực tiếp nhắm vào hắn, Trang Tam Ý cũng yên tâm rồi. Với thực lực gần như vô địch dưới trường sinh cảnh hiện tại của hắn, ở các đỉnh nội môn này khó có thể gặp nguy hiểm gì, nhưng vẫn không quá an toàn. Trang Tam Ý cảm thấy tu vi của mình vẫn chưa đủ, nếu hắn hiện tại là trường sinh cảnh, mới coi là thực sự kê cao gối mà ngủ. Phải biết rằng ngay cả đạo chủ đương nhiệm cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bất kỳ trường sinh cảnh nào khi không có xung đột lợi ích, đặc biệt là những trường sinh cảnh đã tu ra pháp tướng. Trường sinh cảnh dù thất bại trong các cuộc đấu tranh, khả năng cao vẫn giữ được tính mạng, nhiều nhất là mất đi một số tài nguyên và quyền lực trên tay. Đây mới là nội tình thực sự của tông môn, là hạt nhân trong hạt nhân của tông môn. Trong lòng Trang Tam Ý khao khát đột phá trường sinh cảnh càng mãnh liệt hơn. Chỉ khi đột phá trường sinh cảnh, mới coi là tạm thời nắm giữ vận mệnh của mình. Sau khi nảy sinh ý nghĩ như vậy, Trang Tam Ý lại nghĩ đến Mạnh Bất Phàm. Trước đây hắn không muốn nghĩ đến khả năng Mạnh Bất Phàm đột phá thất bại, nhưng nếu thật sự thất bại, khả năng cao ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Đặc biệt là vào thời điểm hiện tại. Trong Thái Sơ Tiên Sơn ngầm sóng cuộn trào, liệu có ảnh hưởng đến Mạnh Bất Phàm không? Trang Tam Ý không thể không bắt đầu xem xét điểm này. Hít một hơi thật dài, khí trắng hóa thành một dải lụa mạnh mẽ đập vào mặt đất đầy cấm chế, khiến mặt đất xuất hiện từng vết nứt. Dưới tác dụng của cấm chế, từng vết nứt bắt đầu từ từ khép lại. Trang Tam Ý cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Thôi vậy, suy nghĩ nhiều như vậy có ích gì, chẳng qua là tận nhân lực chi thiên mệnh mà thôi, thực lực hiện tại của ta còn chưa làm được gì. Nói thì nói vậy, hắn vẫn phải làm gì đó cho Mạnh Bất Phàm. Trang Tam Ý mở không gian chứa vật của hệ thống, từ đó lấy ra mấy món đạo cụ đặc biệt. Các vận châu thiên cơ bảo bội kim vật phù. Những thứ này đều là bảo vật liên quan đến vận đạo. Trong đầu Trang Tam Ý hiện lên bóng dáng Mạnh Bất Phàm, lại lấy ra một pháp khí mà Mạnh Bất Phàm đã tặng hắn trước đó, liền bắt đầu vận dụng pháp lực thúc dục một môn kỹ thuật, Bách Vận Đồ Lục. Đây là một môn pháp thuật có thể gia trì vận đạo cho người khác. Thông qua mối liên hệ sư đồ giữa hắn và Mạnh Bất Phàm cùng với pháp khí dính khí tức của Mạnh Bất Phàm, Trang Tam Ý đã gia trì khí vận của mấy món bảo vật vận đạo lên người Mạnh Bất Phàm. Phần khí vận này không thể trực tiếp giúp Mạnh Bất Phàm đột phá trường sinh cảnh, nhưng lại có thể giúp hắn tối đa khả năng tránh được ảnh hưởng từ bên ngoài. Trang Tam Ý cũng chỉ có thể làm đến đây mà thôi. Hy vọng sư phụ mọi chuyện thuận lợi. Làm xong việc cần làm, Trang Tam Ý liền vứt bỏ những suy nghĩ khác trong đầu, bắt đầu toàn tâm toàn ý dồn vào tu luyện. Chỉ có tu luyện mới là căn bản của tất cả. Chương 30, Nhị sư huynh xuất quan, Diệp Phàm lên đường. Chương 30, Nhị sư huynh xuất quan, Diệp Phàm lên đường. Những ngày tu hành luôn trôi qua rất nhanh. 3 tháng trôi qua trước mắt. Phàm tục thí luyện của Diệp Phàm sẽ bắt đầu vào tháng tới. Nhị sư huynh Nam Tu Viễn kịp lúc này xuất quan. Nam Tu Viễn vừa xuất quan đã muốn tìm Mạnh Bất Phàm và mấy sư huynh đệ chia sẻ tin tốt về việc mình đột phá. Kết quả phát hiện Mạnh Bất Phàm đang bế quan, Triệu Lăng Hán và Vương Thiên Hành thì đang ở bên ngoài tông môn làm nhiệm vụ. Chỉ có tiểu sư đệ Trang Tam Ý là có thể chia sẻ niềm vui này ngay lập tức. Sau đó hắn từ Trang Tam Ý biết được tình hình của Diệp Phàm. Nam Tu Viễn đã bế quan gần 10 năm, Diệp Phàm thì mới nhập môn 8 năm, hai người tự nhiên chưa từng gặp mặt. Đây cũng là sư huynh duy nhất mà Diệp Phàm chưa từng gặp. Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán trong thời gian đó đều đã trở về gặp Diệp Phàm một lần. Biết được Diệp Phàm là đứa trẻ mạnh bất phàm mang về từ bên ngoài và chuẩn bị thu làm đệ tử, Nam Tu Viễn lập tức trở nên nhiệt tình. Suy nghĩ của Nam Tu Viễn khá truyền thống, chỉ có sư huynh đệ cùng sư môn trong mắt hắn mới coi là người nhà. Những người khác đều là người ngoài. Diệp Phàm đã là sư đệ tương lai của hắn, vậy không nghi ngờ gì cũng là người nhà. Trang sư đệ, nói như vậy thì ngươi rất nhanh sẽ không còn là tiểu sư đệ nữa. Nam Tu Viễn ở Vạn Linh Trai, linh thực lâu lớn nhất trong nội môn, mời Trang Tam Ý và Diệp Phàm, trêu chọc nói. Có thể thấy, Nam Tu Viễn sau khi đột phá tinh thần phấn chấn. Trong khoảng thời gian qua hắn thực sự đang kìm nén một hơi. Dù sao đại sư Minh Vương Thiên Hành đột phá kim đan cảnh thì thôi đi, Triệu Lăng Hán là tam sư đệ lại còn đột phá trước hắn. Điều này khiến người tự nhận thiên phú trên Triệu Lăng Hán làm sao có thể nhịn được. Hắn không phải ghen tị với sư đệ mình, mà là khâm phục. Nam Tu Viễn cảm thấy mình chỉ là trước đây lãng phí quá nhiều thời gian vào một số tạp sự, nếu không nhất định sẽ đột phá trước Triệu Lăng Hán. Thế là hắn từ chối rất nhiều tạp sự, chuyên tâm bế quan đột phá, đến lúc này thực sự đột phá thành công, mới coi như chút được gánh nặng trong lòng. Cả người có thể thấy rõ ràng đã thả lỏng. Nghe hắn trêu chọc, Trang Tam Ý cười cười, không làm tiểu sư đệ cũng không phải chuyện xấu gì, ta cũng muốn cùng các sư huynh trải nghiệm cảm giác làm sư huynh. Vậy ngươi thấy làm sư huynh cảm giác thế nào? Nam Tu Viễn nhấp một ngụm linh trà, tò mò hỏi. Cũng khá tốt, chủ yếu là đứa trẻ Diệp Phạm này rất hiểu chuyện, khiến người ta yên tâm. Lời của Trang Tam Ý khiến Nam Tu Viễn cười ha hả, một vẻ mặt già dặn, khiến người khác còn tưởng ngươi già lắm rồi, ngươi hiện nay ngay cả giáp tí cũng chưa đến, trong mắt ta cũng là một đứa trẻ. Vừa trò chuyện, Nam Tu Viễn liền nói đến tình hình Trang Tam Ý vừa mới nhập môn. Nói Trang Tam Ý vừa nhập môn đã tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, hoàn toàn không giống một thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Nhiều năm như vậy càng gần như không thay đổi chút nào, có lúc hắn còn không hiểu rốt cuộc ai lớn tuổi hơn. Còn nữa là Trang Tam Ý một lòng khổ tu, làm việc lại cẩn thận đến cực điểm, còn hơn cả người lớn lên ở tụ Vân Phong như hắn. Diệp Phàm một bên vừa ăn vừa nghe hai người trò chuyện, nghe rất say sưa. Hắn vô cùng tò mò về tình hình của Trang Tam Ý. Trong mắt hắn vị sư huynh này thực sự quá thần bí, rõ ràng là chân truyền đệ tử, nhưng trong tông môn lại khiêm tốn đến mức gần như không ai biết đến. Diệp Phàm cũng chỉ là trước đây từ Mạnh Bất Phàm nghe nói một chút chuyện về Trang Tam Ý. Lúc này có thể nghe Nam Tu Viễn nói về tình hình Trang Tam Ý vừa nhập môn, coi như thỏa mãn một chút tò mò nho nhỏ. Trang Tam Ý cũng không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại thỉnh thoảng lại xen vào hai câu, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp hiếm có. Cho chuyện một lúc, Nam Tu Viễn liền chuyển chủ đề sang Diệp Phàm. Nghe Trang Tam Ý tặng Diệp Phàm một món quà gặp mặt, Nam Tu Viễn nói gì cũng phải tặng một món. Nhưng để đột phá kim đăng cảnh, Nam Tu Viễn có thể nói là đã tiêu hao hết nội tình, trên người thực sự không có gì có thể tặng được. Cho nên hắn hẹn với Diệp Phàm, đợi Diệp Phàm trở về từ phàm tục thí luyện, hắn nhất định sẽ tặng một món quà gặp mặt ra hồn. Đồng thời đến lúc đó Vương Thiên Hành và Triệu Lăng Hán chắc chắn cũng phải tặng quà, hắn phải tìm cách vượt qua hai người họ. Vị nhị sư huynh này chính là người hiếu thắng như vậy. Diệp Phàm từ chối một hồi không lay chuyển được hắn, đành phải chấp nhận. Ăn no uống say, cuộc gặp gỡ hiếm hoi của sư huynh đệ đã kết thúc. Trên con đường tu hành cuối cùng cũng là tụ ít ly nhiều, mọi người vẫn phải lấy con đường tu hành của mình làm chủ. Trang Tam Ý trở về động phủ tiếp tục tu luyện. 3 tháng trước đó không điểm danh ra được thứ gì đặc biệt, chỉ có một hạt châu khí vận lại được Trang Tam Ý ra chỉ lên người Mạnh Bất Phàm. Còn 3 năm nữa là đến giáp tí đại thọ của hắn, đặt ở phàm tục đã đáng để ăn mừng lớn hơn rồi, nhưng trong tiên môn, 60 tuổi chẳng qua chỉ là tiểu bối mà thôi, thuộc về tuổi tác cực kỳ trẻ. Trang Tam Ý cũng không cảm thấy 60 tuổi đáng để ăn mừng, chỉ là vì mỗi 10 năm điểm danh luôn có thể nhận được một số thứ tốt quý giá hơn. Cũng không biết lần điểm danh tròn 10 năm này có thể nhận được một số bảo vật mà hắn đang cần gấp hay không. Hắn hiện tại duy nhất cần gấp là bảo vật có lợi cho việc đột phá trường sinh cảnh, hy vọng đến lúc đó có thể đạt được như ý nguyện. 1 tháng sau, Diệp Phàm lên đường. Theo sắp xếp của học viện, hắn sẽ đến một tiểu quốc tên là Xích Quốc nằm ở phía bắc Thái Sơ Tiên Sơn. Tiểu quốc này phụ thuộc vào một vương triều lớn hơn xung quanh, Thanh Ly Vương Triều. Nói ra thì Thanh Ly Vương Triều này còn có chút liên quan đến Trang Tam Ý. Thanh Ly Vương Triều nằm không xa Đại Càn Vương Triều, trong lãnh thổ Vương Triều từng có một khu vực nhỏ tiếp giáp với Đại Càn Vương Triều. Sau này dưới sự bành trướng của Đại Càn Vương Triều, khu vực đó trở thành vùng đất tách rời, cuối cùng bị Đại Càn Vương Triều thôn tính. Và người phụ trách cuộc chiến thôn tính này chính là người cha rẻ mặt của Trang Tam Ý, Đại Càn Trấn Quốc công Trang Thần Thông. Trang Tam Ý hồi nhỏ thường nghe các giáo viên kể về những công trạng hiển hách của Trang Thần Thông, ấn tượng duy nhất về Thanh Ly Vương Triều chính là như vậy. Thanh Ly Vương Triều đã bị Đại Càn Vương Triều thôn tính lãnh thổ, hiển nhiên về thực lực không bằng Đại Càn Vương Triều. Thực tế cũng đúng là như vậy, Đại Càn Vương Triều có thể nói là một trong những vương triều có thực lực hùng hậu nhất trong số các vương triều. Mặc dù xa xa không thể sánh bằng các tiên môn lớn như Chân Tiên Đạo, nhưng cũng có trường sinh cảnh làm nội tình vương triều, vẫn mạnh hơn rất nhiều so với các tiểu tiên môn. Thanh Ly Vương Triều thì xa xa không bằng Đại Càn Vương Triều, không có trường sinh cảnh của riêng mình bảo hộ, chỉ có thể dựa vào Chân Tiên Đạo, tự nhiên không đủ tự tin. Còn về Xích Quốc mà Diệp Phàm đến thì càng yếu hơn, trong nước ước tính ngay cả thần thông cảnh cũng không có. Trang Tam Ý một mình diệt một quốc gia cũng dễ dàng. Trong tình huống này, an toàn của Diệp Phàm đương nhiên không thành vấn đề. Trang Tam Ý đã sớm dùng Điếu Thiểm Châu luyện chế ra phân thân. Mặc dù không có nhiều thần thông, nhưng cũng có thể phát huy ra thực lực vượt quá tiên tiên thần thông cảnh bình thường. Còn mang theo mấy món pháp bảo, dù đối mặt với tiên tiên kim đan cảnh cũng có thể chiến đấu, thế nhất là đưa Diệp Phàm chạy trốn không có vấn đề gì. cho nên Trang Tam Úy sau khi biến phân thân thành một sợi tóc cẩn trong tóc của Diệp Phàm, liền rất yên tâm trở về bế quan tu luyện.